Hứa Bất Lệnh đêm qua một trận huyết chiến mặc dù thời gian ngắn ngủi, hoa đại giới lại không nhỏ, thể nội hàn độc phản vệ nghiêm trọng, đi đường đều có chút phiêu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, liền cùng Túng Dục quá độ không sai biệt lắm, phải trở về hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Hứa Bất Lệnh cưỡi xe ngựa trở lại Quốc Tử Giám, cùng Lao Tiêu thương lượng xong được đến manh mối về sau, liền tự mình trở lại Trung Cổ Lâu Hạ gian phòng, đóng cửa lại sau trên giường ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần điều trị nội tức. Đả tọa cần chạy không đại não cái gì đều không nghĩ, Hứa Bất Lệnh thật cũng không chú ý tới cái gì dị dạng, ước chừng quá nửa khắc đồng hồ, hắn còn không có nhập định, Lục phu nhân thanh âm liền từ bên ngoài vang lên. Hứa Bất Lệnh lập tức đau đầu, bận điệu đưa tay ở trên mặt xoa mấy lần, làm màu da thoạt nhìn hồng nhuận chút, liền đứng dậy. Kẹt kẹt. Chưa từng gõ cửa, phòng cửa tiện tiện đẩy ra. Lục phu nhân bước chân vội vàng đi tới, đuôi tóc hơi có chút lộn xộn, hẳn là ra cửa lúc không có cẩn thận chỉnh lý. Quốc Tử Giám rất lớn lại không thể cưỡi ngựa đón xe, đi tương đối sốt ruột, thục mị gương mặt bên trên mang theo mấy điểm mồ hôi, tinh thần đầu cũng không tốt lắm, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần mệt mỏi, hiển nhiên là đêm qua căn bản không ngủ nguyên nhân. Lục phu nhân nhìn thấy Hứa Bất Lệnh về sau, nỗi lòng lo lắng mới bùng ra, thần sắc khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành rầu rĩ không vui. Hai tay gấp lại tại bên hông ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, liền đem gương mặt chuyển đến một bên. Lao Tiêu ở ngoài cửa làm ra cái lực bất tòng tâm biểu tình, liền sử quải trượng phối hợp rời đi. Hứa Bất Lệnh lúng túng cười cười, đứng dậy đóng cửa phòng. Lục Di, sao ngươi lại tới đây? Lục phu nhân và táo chập trùng, hô hấp mấy hơi thở, nhẫn nhịn một đêm lời nói, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh sau liền cũng không nói ra được. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yếu ớt thán một tiếng. Lệnh Nhi, ngươi cha làm ta trông chừng ngươi, ngươi một đêm không thấy bóng dáng, nếu là xảy ra sự cố, ta như thế nào hướng ngươi cha mẹ bàn giao? Hứa Bất Lệnh ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay đỡ Lục phu nhân cánh tay, tại phản ngồi xuống. Ta tối hôm qua tiến cung, buổi chiều không phải cùng ngươi chào hỏi nha. Ngươi tối hôm qua trụ Thái hậu chỗ ấy rồi. Hứa Bất Lệnh nghe lời này có chút cổ quái, hơi suy nghĩ hạ, tự nhiên là, tối hôm qua uống nhiều quá, liền ở bên điện ngủ một đêm. Thái hậu có hay không an bài cung nữ hầu hạ ngươi? Lục phu nhân nhíu lại mày liễu, hai tay gấp lại tại đùi bên trên, phiết mắt Hứa Bất Lệnh. Hiển nhiên bảo trì tâm bình khí hòa dùng rất lớn khắc chế lực. Hứa Bất Lệnh thực sự có chút không chịu được nổi, lắc đầu cười khẽ, làm sao có thể, Thái Hậu là trưởng bối, còn không có hoang đường đến loại nào tình trạng. Còn nữa cho dù Thái Hậu an bài, ta cũng chướng mắt mấy cái cung nữ, một người ngủ. Lục phu nhân ban tín bán nghi, trầm mặc chỉ chốc lát, đồng nhiên quay đầu tiến đến Hứa Bất Lệnh ngực người người. Ú lan hoa mai tập kích người, tựa như cùng ghé vào ngực bên trong, Hứa Bất Lệnh nâng lên hai tay. Ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ý cười, cũng thuận thế tại Lục phu nhân búi tóc gian ngửi một cái. Hôm qua mua hương phấn như thế nào? Nếu là yêu thích, ta lần sau nhiều mua chút. Lục phu nhân không ngửi được hồ mị tử mùi, biểu tình mới hòa hoãn mấy phần, dương mi mắt nhìn Hứa Bất Lệnh, dùng ngón tay ở trên người hắn chọc lấy hạ. Ngươi a, chính là không nghe lời ta. Ta không phải ngăn đón ngươi tìm nữ nhân, nam nhi nhà huyết khí phương cường, có yêu mến nữ tử đương nhiên. Nhưng nam nhi cũng muốn tự khiết. Ngươi thân là Túc Vương Thế Tử, có thể xứng với ngươi chỉ có xuất sinh trong sạch cô nương. Những cái này cung nữ ngày bình thường. Dù sao không xứng với ngươi, ta cũng là vì ngươi tốt. Biết rồi biết rồi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Bất Lệnh đưa tay đè lại Lục phu nhân bả vai, hơi dùng sức, liền đem Lục phu nhân theo nằm xuống. 3. Lục phu nhân sững sờ, bản năng đưa tay quận tại trước ngực, nhìn Hứa Bất Lệnh một chút, lại là không nói nên lời, con ngươi bên trong tất cả đều là sợ hãi cùng mờ mịt. Hứa Bất Lệnh làm Lục phu nhân nằm, sau đó ân cần ấn lại chân, vừa rồi đi mời ta. Kỳ thật làm người hầu tới gọi đến một tiếng là đủ. Chân thực nhuyễn, lúc này rõ ràng căng thẳng mấy phần, khép lại cùng một chỗ. Lục phu nhân tựa ở trên đệm chăn nhìn chung quanh một chút, cửa sổ đều giam giữ không ai nhìn thấy, nhưng vẫn là có điểm quái dị. Thật nhiều lời nói cũng bị lần này ngắt lời làm quên, chỉ phải đưa tay khẽ đẩy hạ Hứa Bất Lệnh cánh tay, không cần. Ta không mệt, thanh âm có chút phát run. Hứa Bất Lệnh thủ pháp lão luyện nhu ấn lại, nhuận miệng cười, Lục Di đợi ta như thế nào, Lệnh Nhi vẫn luôn ghi ở trong lòng, như thế nào lại đối với Lục Di có chút lựa gạt, chỉ là không muốn để cho Lục Di lo lắng hai hùng mới trốn tránh Lục Di. Lục phu nhân chân tê tê dại dại, không được tự nhiên uốn éo mấy lần, dần dần thích ứng, cũng không lại nói cái gì, gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần khó nén đỏ ửng, biểu tình ngược lại là đoan trang yên tĩnh. Hứa ngươi cứ nói êm hai, ta a dù sao không phải ngươi thân gì. Ngươi qua hai năm vừa đi, không chừng liền quên ta đi. Quên liền quên đi, chờ ta chết giả thời điểm, cho ta đốt điểm tiền giấy là được. Hứa Bất Lệnh đầy mắt bất đắc dĩ, tự dưới lên trên, xoa nhẹ trầm bê. Chờ ta rời kinh thời điểm, khẳng định đem Lục Di mang theo trở về Tây Lương đi dạo, Lục Di nếu là không đi, ta cũng không trở về. Ta chỗ nào đi? Lục phu nhân không yên lòng lầm bầm một câu, vụng trộm nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh tay, lại nhìn về phía Hứa Bất Lệnh con mắt. Hứa Bất Lệnh ánh mắt tinh khiết không tì vết, tự nhiên nhìn không ra cái gì tà niệm. Lục phu nhân tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, lại không tìm được đề tài, liền đem ánh mắt nhìn về phía trống rỗng phòng bên trong, hơi chút nhìn một vòng, đống nhiên lông mày cau lại, trong không khí ngửi ngửi. Lệnh nhi, phòng bên trong, như thế nào có hoa quế mùi thơm? Cùng tùng cô nương trên người giống nhau như lúc. Ừm. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ nghi hoặc, cũng đi theo người người. Này vừa nghe, Hứa Bất Lệnh biểu tình lập tức cứng lại tới. Thường xuyên cùng Tùng Ngọc Phù tiếp xúc, Tùng Ngọc Phù trên người mùi thơm lại nhạt, dần dần đều quen thuộc, rất khó chú ý tới. Lúc này đi qua Lục phu nhân nhắc nhở, mới phát hiện phòng bên trong xác thực như không mùi thơm. Ê! Vài ngày trước, Tùng Ngọc Phù tới qua một lần. Nói mỏ. Lục phu nhân ngồi dậy, con người bên trong tất cả đều là hồ nghi, nhìn chung quanh vài lần. Tiên tri trai hương phấn dùng tài liệu giảng cứu, rõ ràng mà không yêu hương vị rất nhạt, đừng nói mấy ngày, chính là mấy canh giờ hương vị cũng tàn đi, khẳng định mới vừa tới qua. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, không hiểu ra sao, có sao. Hiện tại vừa sáng sớm, ta vừa trở về không lâu. Chẳng lẽ lại Tùng cô nương vừa rồi tới tìm ta? Lục phu nhân nắm bắt mép váy, trong lòng lại loạn lên, tại trống trải phòng bên trong nhìn một chút đi, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua dưới giường, chuẩn bị túi người nhìn xem. Hứa Bất Lệnh sắc mặt đại biến. Thái hậu bức họa còn ở phía dưới đặt vào, này nếu là bị Lục phu nhân nhìn thấy, đem chân bóp gãy đều vô dụng. Lục Di, phía dưới vô cùng bẩn không có gì để mắt, ta cùng ngươi đi ra ngoài dạo phố đi. Hứa Bất Lệnh đỡ Lục phu nhân cánh tay, không cho nàng túi người xem xét. Nhưng Lục phu nhân vốn là hồ nghi, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh phản ứng này, trái tim lập tức run lên, ủy khuất phun lên tầm mắt. Ngươi đem Tùng cô nương giấu ở dưới mặt giường. Hứa Bất Lệnh liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, ta đem nàng giấu ở phía dưới làm gì? Vậy ngươi vì cái gì không cho ta xem? Ta. Hứa Bất Lệnh há to miệng, đang muốn trực tiếp đem mỹ nhân đổ chuyện thẳng thắn, phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan. A cắt. Xem ra sàn nhà có chút mát mẻ lạnh. Bản chương xong. Chương 21, các ngươi thế nhưng. A cắt. Thanh âm rất nhỏ, rõ ràng cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng đặt tại chỉ có cô nam quả nữ phòng bên trong, có thể nói ban ngày kinh lôi. Phòng bên trong chốc lát yên tĩnh như chết. Hứa Bất Lệnh biểu tình manh cứng đờ, chợt mê mang, tiếp theo kinh ngạc cùng chấn kinh. Lục phu nhân còn lại là ngẩn ngơ, thục mị gương mặt dần dần hiện ra không thể tưởng tượng nổi, cắn chặt môi đỏ, nhìn về phía dưới phương, nước mắt nhi lập tức liền ra tới. Các ngươi thế nhưng. Thao. Hứa Bất Lệnh một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, đứng lên lau trán, tại phòng bên trong đi tới đi lui, cho dù có muôn vàn diệu kế, mọi loại lý do thoái thác, lúc này cũng tìm không thấy một câu hình dung. Này lộn xộn cái gì? Tùng tiểu thất phu ngươi là muốn hại chết ta hay sao? Lục phu nhân ba phần u oán bảy phần ủy khuất, nắm thật chặt váy, tại bên giường túi người, hướng bên trong liếc một cái. Gầm giường, thân mang áo váy Tùng Ngọc Phù hai tay cuộn tại ngực, đã sốt ruột khóc. Nhìn thấy Lục phu nhân kia ánh mắt phức tạp, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, Tùng Ngọc Phù cưỡng ép gạt ra cái ngượng ngùng tươi cười. Lục phu nhân, thật là đúng dịp. Lục phu nhân lười nhác đáp lại, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn về vách tường. Xinh đẹp gương mặt mang theo trước bao táp tiến tĩnh. Tất tiếng sột soạt tốt. Tùng Ngọc Phù tương đối gian nan theo dưới mặt giường chui ra ngoài, nhìn mở ra tay nghẹn họng nhìn chân chối Hứa Bất Lệnh, lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mím môi không nói một lời Lục phu nhân, chậm rãi đem đầu thấp xuống, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hứa Bất Lệnh lạnh nhạt đến đâu tính tình, lúc này cũng là giận không chỗ phát tiết, giơ tay lên điểm một cái. Tùng Ngọc Phù, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh hung ác như thế, còn chuẩn bị chất vấn một cái cô nương ra, trong lòng càng là có khí, đứng dậy. Ta còn muốn hỏi ngươi, nàng như thế nào ở chỗ này? Ta làm sao biết nàng như thế nào ở chỗ này? Ngươi hung ta. Lục phu nhân đầy mắt kinh ngạc nhìn qua Hứa Bất Lệnh, ta. Mà thôi, ta mặc kệ ngươi, quấy rầy các ngươi lần này là thật khóc. Lục phu nhân lời nói nghẹn ngào, quay người liền đi ra ngoài. Hứa Bất Lệnh luống cuống. Hắn còn không có thấy Lục phu nhân như vậy ủy khuất qua, lúc này liền vội vàng kéo Lục phu nhân cổ tay, kiên trì cười làm lành. Trách ta, ta sai rồi, Lệnh nhi biết sai, ngươi tha cho ta đi. Ngươi không sai, là ta sai rồi, ta liền không quản lý ngươi, ngươi buông tay. Lục phu nhân vặn vẹo bả vai giãy giụa, lê hoa đái vũ, cắn răng cưỡng ép đem tay rút ra, chừng Hứa Bất Lệnh một chút, ngươi vội người, ta trở về sau không cho phép tới gặp ta. Nói xong liền chạy ra cửa. Lục Di. Hứa Bất Lệnh chân tay luôn cuống, vừa mới đuổi theo ra mấy bước, Lục phu nhân liền giận đùng đùng nói. Ngươi lại đi theo ta, ta liền đập đầu chết ở chỗ này. Thanh âm rất nặng, Hứa Bất Lệnh lập tức không dám đuổi, muốn nói lại thôi, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trước quay về phòng bên trong, giải quyết ngôi sao thai họa lại nói. Chỉ là Hứa Bất Lệnh vừa mới trở lại phòng bên trong, còn không có xông nút ở góc tường Tùng Ngọc Phù nổi giận, đằng sau lại chuyển tới đạp đạp đạp, tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Lục phu nhân xách theo váy lại chạy trở về. Hứa Bất Lệnh vẻ mặt vui mừng, vội vàng mở miệng, Lục gì, đều là hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống. Người tránh ra cho ta không có ngươi như vậy chất tử. Lục phu nhân nổi giận đùng đùng đẩy ra Hứa Bất Lệnh, chạy đến phòng bên trong, tại bên giường ngồi xuống, đưa tay đem phía dưới hỏa hộp rút ra. Nữ nhân chi thận trọng, có thể thấy được chút ít. Hứa Bất Lệnh vỗ trán một cái, tựa vào tường bên trên chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Lục phu nhân ngậm lấy nước mắt mở ra hộp, đem bức tranh tiến hành nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, lại khép lại trang trở về, ôm lấy hỏa hộp một lần nữa chạy ra cửa. Lục gì? Người cút. Ta không biết ngươi. Gọi Thái Hậu gì đi. Ta. Hứa Bất Lệnh đứng tại cửa ra vào, xem Lục phu nhân bóng lưng, thật lâu không nói gì. Vốn dĩ coi là chỉ là năm nay niên quan không dễ chịu, hiện tại xem ra, sang năm đều niên quan đều không nhất định có thể an ổn, này sợ là phải nhớ cả một đời. Không lớn phòng bên trong, Tùng Ngọc Phù nhu nhu nhược nhược tựa ở góc tường, ngón tay quấy cùng một chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đứng ngoài quan sát đây hết thảy, nàng biết chính mình gây đại họa. Lục phu nhân khẳng định cho là nàng cùng Hứa Bất Lệnh cầu thả, này nếu là truyền đi. Không nói trước truyền ra ngoài, có thể hay không còn sống đi ra ngoài, giống như đều là cái vấn đề. Hứa! Hứa Thế Tử! Tùng Ngọc Phù tiếng như mỗi kêu nói thầm một câu về sau, cắn môi dưới, nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Bành! Phòng cửa manh đóng lại, doa đến Tùng Ngọc Phù lắc một cái, vội vàng nói, ta cha ngay tại quốc tử giám. Ngươi còn không biết xấu hổ để ngươi cha. Hứa Bất Lệnh sắc mặt băng lãnh, nhìn chung quanh mắt, theo mặt bàn bên trên mang tới áp giấy thước chặn giấy, ước lượng hạ quá thô, lại ném tới một bên, quay người đi đến góc tường. Tùng Ngọc Phù vội vàng đưa tay ra, ta sai rồi. Ta lần sau không dám. Hứa Bất Lệnh ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rất lạnh, ngươi không phải yêu thích nói đạo lý sao? Đem chuyện ngày hôm nay vớt một vớt, nếu là nói không rõ đạo lý, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tùng Ngọc Phù cúi đầu, một bộ làm sai chuyện đáng thương bộ dáng, nhỏ giọng nói. Ta buổi sáng tới, cho là ngươi tại phòng bên trong, liền đẩy cửa đi vào, không. Ngươi không biết vô tội. Được, kia phát hiện ta không tại, ngươi như thế nào không đi? Ta muốn tìm cây châm. A, liền trộm đồ đều học xong rồi. Tùng Ngọc Phù quýnh lên, sắc mặt lập tức đỏ lên, không có. Kia là ta cây châm. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, tốt, vậy ngươi vì sao lại giấu ở gầm giường? Chuẩn bị đâm lưng ta. Chúc mừng ngươi, thành công rồi. Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, nhìn ra được Hứa Bất Lệnh rất tức giận, thanh âm càng phát ra yếu đuối. Ngươi trở về nha. Ta sợ ngươi phát hiện, liền giấu gầm giường. Vốn định chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm chuồn êm, kết quả Lục phu nhân đến rồi. Lần này là lỗi của ta không nói đạo lý, ngươi muốn đánh. Liền đánh ta đi. Hứa Bất Lệnh vuốt vuốt cái chán, cô nãi nãi, ta trở về làm sao vậy? Ngươi liền không thể sớm một chút ra tới. Sợ ngươi đánh ta. Vậy ngươi bây giờ như thế nào không sợ? Hiện tại không trốn mất. Hứa Bất Lệnh há to miệng, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng là sắc mặt lạnh lẽo. Cởi quần áo. Tùng Ngọc Phù lập tức luống cuống, ôm vào áo, dùng sức lắc đầu, Lục phu nhân biết, sẽ càng tức giận. 3. Ngươi không ngốc ca. Hứa Bất Lệnh đầy mắt kinh ngạc, tại phòng bên trong qua lại độ bước mấy lần, chỉ cảm thấy trong lòng một câu ngọn lửa vô danh không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi nói như thế nào đền bù ta? Xin lỗi vô dụng. Dẹp ý niệm này. Tùng Ngọc Phù núp ở góc tường, do dự dự mở miệng, ta về sau bảo đảm không gây họa. Hứa Bất Lệnh cười lạnh một tiếng, ngươi đều đem họa xông xong, còn có thể xông cái gì họa? Này nhưng khó mà nói chắc được. 3. Hứa Bất Lệnh nắm thật chặt nắm đấm, nhẫn nhịn nửa ngày, nổi nóng tăng thêm đêm qua đau xót, một hơi không thuận, che ngực kịch liệt ho khan. Khu khu khụ. A 4. Tùng Ngọc Phù dọa sắc mặt trắng bệnh, thất kinh chạy lên ôm lấy trụ Hứa Bất Lệnh. Dùng sức trèo trống, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hứa Thế Tử, ta sai rồi, ta không phải cố ý khí ngươi. Ngươi đừng chết. Ngươi cút. Hứa Bất Lệnh đầu hoang ngọng, đưa tay muốn đem Tùng Tiểu Thất Phu đẩy ra, chỉ là thân thể xác thực gánh không được, chỉ là lung lay hạ thủ. Tùng Ngọc Phù dùng bú sữa khí lực, ngạnh sinh sinh đem Hứa Bất Lệnh đẩy lên bên giường ngồi xuống, sắc mặt lo lắng nâng cốc hồ lô mang tới, mở ra cái nắp đưa đến Hứa Bất Lệnh trước mặt. Uống nhanh rượu. Hứa Bất Lệnh lúc này chỉ muốn kia ma đầu cút nhanh lên, chỗ nào chịu uống nàng đưa qua rượu, cắn răng chừng Tùng Ngọc Phù một chút, ra hiệu nàng lập tức biến mất. Nhưng Tùng Ngọc Phù thấy Hứa Bất Lệnh đều sắp tức giận thổ huyết, chỗ nào đuổi đi, Hứa Bất Lệnh không uống rượu, nàng cũng không biết là thế nào muốn, giơ tay lên liền hướng miệng bên trong rót một miệng lớn, sau đó nâng Hứa Bất Lệnh khuôn mặt. Bốn môi đụng vào nhau, mát mẻ rượu dịch trượt vào cổ họng. 3. Hứa Bất Lệnh hai mắt trợn lên, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, liền dãy rủa đều quên. Cái này, khinh người quá đáng. Không lớn gian phòng, tựa hồ nháy mắt bên trong ngưng trệ xuống tới. Tùng Ngọc Phù nâng Hứa Bất Lệnh tuấn mỹ gương mặt, lúc này cũng hồi thần lại, chớp mắt to, khuôn mặt dần dần như là giống như lửa thiêu, đúng là không dám động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu. Thân đủ không có. Tùng Ngọc Phù giơ tay lên lau miệng môi, đỏ mặt tựa như muốn nhỏ ra huyết, yếu ớt ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi. Đừng tìm ta cha nói cáp." "Ừm." Tùng Ngọc Phù như chút được gánh nặng, ngượng ngùng cười hạ, liền hoảng hốt chạy vừa chạy ra ngoài. Hứa Bất Lệnh tựa ở tường bên trên trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay sờ sờ bị cắn có chút đau bờ môi, nhíu mày lẩm bẩm một câu: "Này ngốc cô nương, thật không có cứu được. Kỹ thuật hôn quá kém chút." Bản chương xong. Chương 22, cửa ải cuối năm. Mức quả. Bán than đá. Nha 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 đừng đánh mặt. Chợ búa chi gian tiếng người huyên náo, đảo mắt đã 30 Tết, đầy đường đều là múa rồng múa sư đội ngũ. Chói lọi yên hỏa tại Trường An thành rắc góc lạc bay lên, đem màn đêm vừa mới bao phủ xuống nguy nga kinh thành lại chiếu sáng thành ban ngày. Trường An thành trăm vạn nhân khẩu, cửa ải cuối năm đại bộ phận đều trở về cùng người nhà đoàn tụ, nhưng luôn có một bộ phận người xa quê rời xa cố hương, hoặc là du lịch giang hồ hoặc là chuẩn bị kiểm tra khoa cử, 30 Tết cũng chỉ có thể trên đường quanh đi còn lại, tìm kiếm kia tia từ nhỏ làm bạn đến niên kỷ vị. Đã xanh ngõ hẻm tôn ra cửa hàng, quanh năm suốt tháng chưa từng không tiếp tục kinh doanh. Lúc này tự nhiên thành giang hồ khách một bình hâm rượu hồi ức quá khứ nơi đến tốt đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có 3 trương bàn rượu, tới chậm liền không có, không ít người chạy tới thấy không vị trí, chỉ phải đánh lên một bình đoạn ngọc thiêu hầm hực rời đi. Tôn trưởng kỳ hàng năm lúc này, đồ nhắm đều sẽ phong phú một ít, cùng cửa hàng bên trong khách nhân nói đùa cười, lại uống cái hai lạng tiểu tiểu, liền coi như là quá cái thư thư thản thản hào năm. Không lớn tiểu quán bên trong, phát hoàng rượu phướn gọi hồn lung la lung lay. Áp vào góc bàn rượu bên cạnh, Trúc Mãn Chi ôm so mặt còn đại nhất đâu đâu bát rượu, ung ngục cùng ngục nhấp một miếng, có chút buồn bã hiểu xỉu. Trước kia lúc sau Tết, ta nương sẽ làm thật nhiều ăn ngon, nhưng náo nhiệt, ai hảo tưởng về nhà. Cửa ải cuối năm thả hai ngày nghỉ, Trúc Mãn Chi đổi lại nữ nhi ra phổ biến áo nhỏ lai váy, tóc cũng trải vô cùng tinh xảo, tựa như cùng vừa mới trưởng thành nhà bên thiếu nữ, ngoan ngoãn xảo xảo rất là đáng yêu. Ninh Thanh Dạ ngồi tại đối diện, như cũ người giang hồ trang phục mang theo mũ rộng vành. Nghe tiếng bình thản nói, người giang hồ cứ như vậy, sống qua hôm nay khả năng liền không có ngày mai, nhật tử theo ngày qua, không theo quá tuổi. Hành tẩu giang hồ phần lớn là liếm máu trên lưỡi dao, đây cũng là lời thật tình, bất quá đặt tại tuổi 30 thời điểm nói ra, khó tránh khỏi có chút đen đủi. Trúc Mãn Chi để chén rượu xuống, cái cầm đặt tại cánh tay bên trên nằm sấp, đánh ra trước mắt hồ mị tử. Tiểu Ninh, ngươi từ nhỏ đã tại đạo quán bên trong trưởng thành. Đây chẳng phải là liền nam nhân đều không thấy được. Ninh Thanh Dạ có chút nhíu mày, đạo cô không phải ni cô, đạo sĩ có nam, có thể thành thân. Còn nữa ta 8 tuổi thượng trường thanh quan, trước kia đều ở tại đất thục. Trúc Mãn Chi quay đầu, không lời nói tìm nói, đất thục chơi vui không? Nghe nói bên kia có rất nhiều ăn ngon, ta còn chưa có đi qua. Ninh Thanh Dạ hồi tưởng hạ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta ghi việc khởi liền cùng ta nương cùng nhau ẩn cư tại trong núi sâu, hàng năm cũng ăn Tết. Về sau thiết ưng săn hiệu, Trương Tường mang theo lang vệ tìm tới cửa, dọc theo đường truy sát. Ta nương đem ta đưa ra đất thủ, bị võ đang người cứu, đưa đến trường thanh quan, khi còn nhỏ chuyện cũng nhớ không rõ. Ai đáng thương? Trúc Mãn Chi yếu ớt thở dài, bưng chén lên muốn cùng Ninh Thanh Dạ chạm vào một chút, Ninh Thanh Dạ lại là không để ý, có chút nhíu mày, những ngày này ngươi bắt 10 cái tiểu mâu tặc, kiếm không ít bạc a. Trúc Mãn Chi buồn bã hiểu xỉu gương mặt cứng đờ, ngồi thẳng mấy phần, ánh mắt vụt sáng, ừm. Vì dân trừ hại, là ta bởi vì nên làm. Bạc cái gì, đều là lương tháng. Ninh Thanh Dạ nhàn nhạt hừ một tiếng, ngươi đổi thân mới váy, còn dùng tới hảo môn phu nhân tiểu thư mới có thể dùng hương phấn, chỉ bằng nha môn điểm này bổng lộc, chỉ sợ không đủ. Hi hi Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, từ ngực bên trong lấy ra một hộp nhỏ son phấn đặt lên bàn, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, nha môn là thưởng ít bạc, ta trả lại cho ngươi mua hộp son phấn. Ninh Thanh Dạ dùng vỏ kiếm đem son phấn hộp đẩy ra, ánh mắt bình thản, giúp ngươi xuất lực làm việc, giang hồ quy củ ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta tình như tỉ muội, đề bạc nhiều tổn thương cảm tình. Ai là ngươi tỷ tỷ? Ta là ngươi tỷ tỷ. A không, ngươi là ta tỷ tỷ. Trúc Mãn Chi hàm hàm hồ hồ bắt đầu giả say, hướng mặt bàn bên trên một nằm sấp liền không có tiếng nhi. Ninh Thanh Dạ hít vào một hơi, gần sang năm mới, cuối cùng vẫn bỏ đi ý động thủ, miệng nhỏ ăn thịt rượu. Bóng đêm dần dần dày, rời xa cố hương hai người, xem ra liền muốn như vậy ở bên ngoài vượt qua đêm trừ tịch. Ninh Thanh Dạ tại đạo quán lớn lên, trừ ra báo thù bên ngoài, kỳ thật đối với phồn hoa Trường An chợ búa thật cảm thấy hứng thú, vốn muốn cứ gọi tỉnh giả say Trúc Mãn Chi cùng đi trên đường đi dạo, một hồi trò chuyện thanh trận từ ngõ hẻm bên trong truyền tới. Chính là nhà này quán rượu, tại Trường An rất nổi danh, trước kia không ít giang hồ tiền bối đều tới qua. Thứ bốn ta trước kia nghe sư phụ nói qua nơi này, năm đó đi tìm một cái lừa đảo hỗ trợ vẽ tranh, ngàn dặm xa xôi chạy đến chỗ này mua bình rượu ngon đưa qua, kết quả kia lừa đảo cái cớ nói cái gì thế gian mỹ nhân lại khó như vẽ, lật lọng. Ninh Thanh Dạ mày liếu nhẹ trao lại, bất động thanh sắc quay đầu liếc nhìn. Không lớn quán rượu bên ngoài, bốn cái dị vực trang điểm người kết bạn đi lại, cầm đầu chính là cái nữ tử áo đỏ, nắm bạch lạc đà, sa mỏng che mặt mang theo duy mũ, tư thái vô cùng xuất sắc. Tôn trưởng kỳ tự nhiên cũng nghe đến lần này đối thoại, hiếu kỳ đánh giá bốn người vài lần, mở miệng hòa khí nói. Cô nương nói chính là từ đan thanh kia tay ăn chơi. Ai kia tiểu tử cho tới bây giờ nói không giữ lời, bị người cuốn lấy cũng là người ta cô nương chạy tới mua rượu, trở về liền không còn hình bóng. Người sư phụ là ai? Lao đầu nhi ta nói không chừng còn nhớ rõ. Bốn người bước chân dừng lại, rõ ràng hiện lộ ra mấy phần cẩn thận. Trung Ly Sở Sở cùng Hô Duyên Kiệt chỉ là tùy nói, thấy tôn trưởng kỳ tiếp lời, làm phòng bại lộ thân phận, chỉ là thuận miệng nói, trưởng quỹ không biết, tới bầu rượu. Tôn trưởng kỳ thấy thế cũng không nhiều hỏi, trên giang hồ luôn có không tiện thời điểm, lắc đầu cười khẽ đánh rượu. Trung Ly Sở Sở cảm thấy nơi này không nên ở lâu, tiếp nhận bầu rượu sau liền bước nhanh rời đi tôn ra cửa hàng. Ninh Thanh Dạ đánh giá mấy người trang phục về sau, hơi chút nhớ một chút, liền xách theo kiếm đứng dậy ra tử quán, theo đuôi phía sau đi theo. Mà nằm sấp vờ ngủ Trúc Mãn Chi lúc này mới ngẩng đầu lên, xác định Ninh Thanh Dạ đi xa sau mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tính tiền thời điểm, nhìn thấy tôn trưởng kỳ biểu tình cổ quái, hiếu kỳ hỏi thăm câu. Tôn lao bá, ngươi biết vừa rồi kia quần áo đỏ nữ nhân. Tôn trưởng kỳ ha ha cười thành, không biết, ân. Ngươi bằng hữu kia sư phụ là ai, ngươi hẳn là nghe nói qua chứ. Trúc Mãn Chi này mấy ngày theo Ninh Thanh Dạ miệng bên trong chụp vào không ít lời nói, tự nhiên là nhẹ gật đầu, độc thu chân nhân, nghe nói trước kia cũng là đại hồ. Đại mỹ nhân, vốn dĩ muốn làm hoàng hậu, đào hôn bị đuổi giết mới ra nhà. Tôn trưởng kỳ thở dài, xuất gia đắc đạo nhà che chở có thể tránh thoát triều đình cùng đường ra truy cứu, lại tránh không khỏi bách hoa nhóm bướm ghen ghét, mỗi ngày trốn tại trường thành quan liền cửa cũng không dám ra ngoài, còn có người tới cửa gây sự. Trúc Mãn Chi đối với mấy cái này giang hồ bát quái vừa vặn rất tốt kỳ, nháy mắt to nói, ôi thật đáng thương, tiểu ninh về sau đoán chừng cũng kém không nhiều, hiện tại đi ra ngoài cũng không dám lộ mặt. Kia là tự nhiên, thiên hương quốc sắc bốn chữ này, liền cùng thiên hạ đệ nhất đồng dạng, không phải dễ làm như thế. Bất quá Trúc cô nương khẳng định không này phiền não, không cần quan tâm chuyện này. Ừm. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, sơ qua lại cảm thấy không thích hợp, trừng mắt mắt to nói. Trưởng quỹ, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ha ha, tôn trưởng kỳ bĩu môi, bà ngoại nhi nói là cô nương tuổi tắc còn nhỏ, không nảy nở. Này con tạm được. Bản chương xong. Chương 23, dỗ dành liền tốt. Thôi Sán yên hỏa tự Trường An các nhà ngoài phủ đệ phát lên, ngày bình thường ra giáo nghiêm khắc hảo môn nhà giàu cũng buông lỏng mấy phần, Khôi Thọ Nhai bên trên khắp nơi đều là dơ pháo hoa chạy tiểu hài cùng làm bạn nha hoàn. Túc Vương phủ treo đầy đèn lồng đỏ, Hứa Bất Lệnh cấp Lao Tiêu mấy người cũng thả một ngày nghỉ, Lao Tiêu mấy người làm bàn thịt rượu. Ngồi tại chính sảnh trong nâng ly cạn chén, liền coi như là quá cửa ải cuối năm. Còn Hứa Bất Lệnh, cái này năm hiển nhiên không thế nào tốt hơn, thậm chí có chút gian nan. Hôm trước bị bắt gian tại giường về sau, Hứa Bất Lệnh liền không có thể gặp lại Lục phu nhân. Hắn trên người hàn độc còn không có đè xuống, tại phòng bên trong tu dưỡng một ngày một đêm về sau, liền vội vàng chạy đến Cảnh Hoa huyện hống Lục phu nhân. Lục phu nhân cùng ngày theo Hứa Bất Lệnh gầm giường phát hiện Tùng Ngọc Phù, lại từ gầm giường lật ra Thái Hậu bức họa. Cảm giác kia có thể nghĩ. Tùng Ngọc Phù còn dễ nói, dù sao có tâm lý chuẩn bị nhiều nhất thất lạc mấy ngày, Thái Hậu bức họa nhưng là khác rồi. Lục phu nhân vừa nghĩ tới Hứa Bất Lệnh cả ngày trốn tránh nàng, lại tại gầm giường cất giấu Thái Hậu bức họa, mỗi lần lúc đêm khuya vắng người lật ra tới. Lục phu nhân là thật thương tâm, cảm giác tựa như là tỉ mỉ che chở một năm cải trắng bị người tận gốc đào đi, cải trắng còn không chào đón nàng, nếu không phải bọn nha hoàn ngăn đón, nàng cùng ngày liền trở về nhà mẹ đẻ. Dưới loại tình huống này, Hứa Bất Lệnh tới cửa tự nhiên bộ không ra tốt, gọi di di không nên, khoe mẽ trang manh cũng không có tác dụng, lẻ loi trơ trọi xử ngoài biệt viện đứng, đợi một ngày một đêm đều không cho đi vào. Hứa Bất Lệnh không thể làm gì, mắt thấy đêm trừ tịch buông xuống, đợi thêm liền thật đến sang năm, suy nghĩ hồi lâu, chỉ phải ngăn cản đường nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục phu nhân tinh thần chán nản, nha hoàn cũng lo lắng đề phòng, vội vàng chạy tới đưa lỗ thai lắng nghe, nhẹ gật đầu chạy ra ngoài. Chốc lát sau, lão tiêu sử quải trượng chạy tới, lớn giọng thật xa liền hô đến. Tiểu vương gia, Tùng cô nương đến rồi, hỏi ngươi có thời gian hay không đi ra ngoài hội hoa đăng, ngài xem là làm nàng trở về vẫn là. Hứa Bất Lệnh chỉnh lý y quan, lớn tiếng nói. Tùng Ngọc Phù đúng không? Ân. Lệnh nhi. Làm cơm được rồi, đi vào ăn cơm đi. Hiệu quả nhanh chóng, ôn nhu tiếng nói tự sân trong vang lên, lục phu nhân từ bên trong đi tới, đoan trang nhã nhặn, tựa như mới vừa nghe được đối thoại. Tùng cô nương đến rồi. Bất Lệnh, ngươi muốn đến thì đến đi, cơm không ăn cũng được. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với Lao Tiêu vẫy vây tay, ta không rảnh, làm nàng trở về. Tuân lệnh. Lao Tiêu cười hắc hắc, sử quải trượng lại chạy. Hứa Bất Lệnh mỉm cười tiến lên, đỡ lấy lục phu nhân cánh tay, ôn nhu nói. Ta cũng không phải là tiểu hải tử, gần sang năm mới chạy loạn cái gì, đúng không lục gì? Lao Tiêu vừa đi, lục phu nhân nhã nhặn sắc mặt liền biến mất, biến thành dáng vẻ lạnh như băng, đem cánh tay chịu mở, không cho Hứa Bất Lệnh đỡ. Ta đáp ứng ngươi cha chiếu cấu ngươi, cơm tất niên ngươi có ăn hay không đều phải làm. Ai nhân gia thái hậu ở tại cung bên trong, hôm nay là thiên tử gia hiến không có cách nào bảo ngươi đi vào, không phải ngươi sao lại hướng ta chỗ này chạy. Chua chua. Hứa Bất Lệnh chỉ cảm thấy đau răng, nắm chặt lục phu nhân cổ tay, thiên tử gia hiến, ta đi xem náo nhiệt gì, thái hậu gọi ta ta cũng không đi, lần trước chuyện là hiểu lầm. Lục phu nhân rút hạ thủ, không chịu mở, liền đứng lại, cũng không nhìn Hứa Bất Lệnh, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi liền tiếp tục gạt ta, dù sao ta bắt ngươi không có cách, cũng không quản được ngươi. Ngươi nếu là phiền ta này làm gì nói một tiếng chính là, ta về sau cách ngươi xa xa, không quấy rầy ngươi cùng nhân gia Tùng cô nương hoa tiền nguyệt hạ. Làm sao có thể? Hứa Bất Lệnh tươi cười ôn hòa, đem lục phu nhân kéo đến người phía trước. Lục Di, ngoan. Đừng làm rộn, chính là hiểu lầm. Lục phu nhân nháy nháy mắt, chợt sắc mặt đỏ lên, đưa tay ngay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên đánh xuống, không biết lớn nhỏ. Ta là ngươi gì, là ngươi không ngoan, ai hiểu lầm ngươi rồi. Ta tận mắt thấy còn có giả hay sao? Hứa Bất Lệnh mỉm cười gật đầu, giải thích nói, Tùng Ngọc Phù là vì tìm cây châm mới chạy đến ta phòng bên trong trốn tránh, thật không phải ta đem nàng giấu gầm giường, ta nếu là thích nàng, đều có thể đem nàng mang tới cấp Lục Di nhìn xem, Lục Di chi thư đạt lễ cũng sẽ không phản đối, ta giấu cái gì? Lục phu nhân hít vào một hơi, và áo nâng lên mấy phần, ngươi cùng Tùng cô nương chẳng lẽ thanh thanh bạch bạch cái gì cũng không có. Ta Hứa Bất Lệnh há to miệng, bị cưỡng hôn một lần, hắn nói rõ trong sạch bạch đi giống như cũng không đúng, trong lúc nhất thời chỉ có thể bất đắc dĩ xem lục phu nhân. Lục phu nhân hai tròng mắt nhắm lại, quay người vừa đi. Ôi chao! Lục Di, thật không có cái gì. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta nếu là lừa ngươi, liền lấy nồi sắt đem chính mình nấu. Nguyệt Nô, đi nấu nước, đốt lên. Được rồi phu nhân. Hứa Bất Lệnh tạm thời nghẹn lời, nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ đi theo Nguyệt Nô hướng phòng bếp đi. Lục phu nhân trung quy là sủng Hứa Bất Lệnh, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh thất lạc bộ dáng, có chút không nhẫn tâm, bất đắc dĩ nghiêng đầu khẽ than thở một tiếng. Mà thôi, trở về. Tuổi còn trẻ tình chàng ý thiếp, ta cũng không xen vào. Liên nang một cái. Hứa Bất Lệnh quay người đi về tới, ngượng ngùng nói, làm không chu đáo, một cái đều không có. Lục phu nhân trong lòng lại không là tư vị, lời nói lại có thể nói nặng bao nhiêu. Lập tức chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chính ngươi có ít liền tốt. Thái hậu bức họa lại là xảy ra chuyện gì? Hứa Bất Lệnh đỡ lục phu nhân đi lại, chân thành nói, lần trước đi cung bên trong, thái hậu hỏi ta nàng cùng bức họa ai đẹp mắt chút. Lục phu nhân sững sờ, quay đầu tràn đầy ghét bỏ, nàng liền lời này đều hỏi ra tới. Thực sự là... ai? Hứa Bất Lệnh nhún nhún vai, ta là văn bối, thái hậu cũng hỏi qua Tiêu Đình, kỳ thật cũng không có gì. Ngươi trả lời như thế nào? Ta nói nàng hiện tại đẹp mắt, trước kia không ra thế nào dọn. Đơn thuần định nọt. Lục phu nhân có chút nhíu mày, nhẹ gật đầu, chẳng trách đem họa cho ngươi. Thái hậu trước kia khả năng nhịn, thường xuyên tại ta trước mặt đem họa lấy ra, nói nàng là tuyên hòa bắt khôi, thử ta là chưa bắt được từ đàn thanh, không phải một bức họa mà thôi, có cái gì hiếm lạ. Nói đầy không thèm để ý, nhưng nói gần nói xa kia cổ ghen tuông rất rõ ràng. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nữ nhân gia có thể lấy dung mạo có một không hai một thế hệ, nói thế nào đều là một cái chỉ phải tự ngạo sự tình. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, bồi lục phu nhân đi vào trong nhà, một bức họa mà thôi, chờ đầu xuân thời tiết hảo thời điểm, ta bồi tiếp lục di đến thành bên ngoài du xuân, ta tới cho lục di vẽ một bức. Từ đan thanh tính cái gì, giang hồ khách mà thôi. Lục phu nhân nghe thấy cái này, hai đầu lông mày lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái, hai tay xếp tại bên hông ngắm Hứa Bất Lệnh một chút. Bất Lệnh, ngươi biết hội họa?
Sẽ không có thể học, chỉ cần Lục Di không chê là được.
Lục phu nhân ân một tiếng, biểu tình tự nhiên rất nhiều, ta làm sao lại ghét bỏ, chỉ cần là ngươi họa là được.
Ân, thứ đan thanh bức họa kia, ta đốt.
A4. Hứa Bất Lệnh biểu tình biến đổi, vừa định chất vấn, liền phát hiện Lục phu nhân có chút hé miệng, lại muốn ủy khuất, vội vàng đổi giọng, đốt liền đốt, một bức họa mà thôi, có gì ghê gớm đâu.
Nhiều lắm là làm Thái Hậu ghi hận cả một đời.
Lục phu nhân nhìn thấy Hứa Bất Lệnh này kinh hồn táng đảm bộ dáng, phốc bốn cười một tiếng, đưa tay tại hắn mặt bên trên nhéo một cái.
Đùa ngươi chơi, từ đan thanh họa nếu là bị ta đốt, còn không phải bị đám kia văn nhân chặt cuộc sống.
Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, rất ngoan ngoãn cười hạ.
Ta muốn treo ở phòng bên trong phiếu lên tới, liền nói là ngươi đưa ta, Thái Hậu nếu là biết, khẳng định hỏi ta muốn, ta liền làm nàng hỏi ngươi muốn đi, nhìn nàng có được hay không ý tứ mở miệng.
Ê! Còn không bằng đốt.
Ừm.
Không có gì.
Phiếu lên tới, ta tới động thủ.
Hừ. Bản chương xong. Chương 24, Nguyệt Tử Loan Loan chiếu Cửu Châu. Biệt viện không lớn gian phòng bên trong, lò sưởi mang đến nhiệt khí làm phòng bên trong rất ấm áp, ánh nến đặt tại trên bàn, trên cái bàn tròn bày mấy thứ thức ăn tinh xảo, rượu đã ấm hảo để ở một bên.
Tiêu gia gia yến tại tiêu phủ, đối diện Lục gia cũng đang làm gia yến, bất quá quá nhiều người, Hứa Bất Lệnh thân phận nguyên nhân khẳng định không có khả năng thấu đi vào.
Lục phu nhân liền tại chính mình phòng bên trong bày một bàn nhỏ, hai người cùng nhau ăn Tết.
Lục phu nhân đến Tiêu gia về sau, liền giúp chồng dạy con cơ hội đều không có liền trông quả, cùng người Tiêu gia chưa nói tới có bao nhiêu sâu cảm tình, nếu không cũng không phải đơn độc trụ đến biệt viện đến rồi, trong lòng mặc dù có chút oán trách Hứa Bất Lệnh không thành thật, nhưng bàn này cơm tất nhiên đúng là tự mình làm, rất là coi trọng.
Hứa Bất Lệnh cùng Lục phu nhân cùng nhau tế bái ở xa Túc Châu tổ phụ Hứa Liệt cùng Túc Vương phi về sau, tại ấm áp phòng bên trong an vị. Thoát khỏi quần áo mùa đông, áo choàng, chỉ áo mỏng vây quanh ở bàn tròn trước, nha hoàn cũng đến bên cạnh toa phòng bên trong ăn cơm.
Ba ba.
Chói lọi yên hỏa tự nơi xa nổ tung, phản chiếu tại giấy dán cửa sổ bên trên.
Lục phu nhân thân mang sát người xuân váy, theo bên cạnh khay bên trong lấy ra một cái đại hầu bao đưa cho Hứa Bất Lệnh, hàng tháng bình an, ngày sau phải nhớ kỹ tổ tông dạy bảo, trung dũng bất khuất, cương chính ngay thẳng, không có nhục Hứa thị ba đời chi môn gió.
Hứa Bất Lệnh hai tay tiếp nhận, cũng từ ngực bên trong lấy ra cái màu đỏ hầu bao, đưa cho Lục phu nhân, chúc Lục Di càng ngày càng xinh đẹp.
Lục phu nhân giận hắn một chút, ta một cái quả phụ, xinh đẹp có làm được cái gì lời mặc dù như vậy nói, vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận.
Ăn cơm ăn cơm.
Hứa Bất Lệnh đưa tay cầm khởi đũa, nghiêng đầu nhìn lại, bàn bên trên đặt vào hai bầu rượu, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, không khỏi hiếu kỳ nói, Lục Di, đây là cái gì rượu?
Lục phu nhân con người bên trong thiểm quá vài tia đắc ý. Bàn tay trắng nón mời nhấc cầm lấy một bầu rượu, mở ra cái nắp tiến đến Hứa Bất Lệnh trước mặt.
Trước mấy ngày không có việc gì, đặc biệt đi Tôn ra cửa hàng nhìn một chút, làm Tôn trưởng kỳ chuẩn bị chút rượu, ngươi xem một chút có hợp hay không khẩu vị.
Hứa Bất Lệnh tiến đến cùng trước người ngửi, mùi rượu rất nồng nặc, so bình thường đoạn ngọc thiêu hương vị sông rất nhiều.
Hắn đưa tay tiếp nhận rót một chén rượu nếm nếm, một cỗ cay độc liền bay thẳng trán, hoàn toàn chính là độ cao rượu đế, liền thân kinh bách chiến hắn đều có chút gánh không được.
Ê.
Hứa Bất Lệnh một ngụm rượu vào bụng bên trong, bị sông nói không ra lời nói đến, cưỡng ép đè xuống tiểu kình, mới nhẹ gật đầu, thật mạnh rượu.
Lục phu nhân rất là hài lòng, mặt mày cong cong cấp Hứa Bất Lệnh rót đầy ly rượu, yêu thích sao?
Cùng Thái Hậu kia hai vỏ tỷ như hà.
Hứa Bất Lệnh có thể nói cái gì, gật đầu nói, ừm.
Thực yêu thích, so Thái Hậu kia hai vỏ tốt hơn nhiều, chính là liệt một chút.
Yêu thích liền uống nhiều một chút, lần trước Thái Hậu hai vỏ rượu, thế nhưng là bị ngươi một người uống hơn phân nửa.
Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, chính mình làm nghiệt, cắn răng cũng muốn uống xong, dù sao gần sang năm mới, cũng không nhăn nhăn nhó nhó, bồi Lục phu nhân cùng nhau ăn cơm tất nhiên.
Vốn định cấp Lục phu nhân rót hai ly nếm thử, đáng tiếc Lục phu nhân rõ ràng trước tiên hưởng qua, nữ nhân ra căn bản là uống không được, chính mình chuẩn bị bình thường thành tiểu tự rót tự uống, không có chút nào đau lòng không thắng tiểu lực chất tử.
Nam.
Nguyệt Tử Loan Loan chiếu Cửu Châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu.
Sầu giết người tới quan kinh nguyệt. Đến nghỉ nghỉ nơi lại nghỉ nghỉ.
Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, cho dù là 30 Tết, cũng không phải mọi nhà đều thật vui vẻ ăn biểu tượng toàn gia đoàn viên bữa cơm đoàn viên.
Khôi Thọ Nhai phía cuối quả nhiên Lý Phủ, cùng cái khác phủ đệ đèn đỏ cả sảnh đường so sánh một trời một vực, trong trong ngoài ngoài như cũ mang theo lụa trắng, phủ đệ từ trên xuống dưới đều không ai lên tiếng, nha hoàn gia đình cẩn thận từng ly từng tí qua lại, sợ không cẩn thận phạm sai lầm, rước lấy mất con thống khổ chủ nhà đánh chửi. tuổi 30 vốn nên là đoàn tụ thời điểm, Lý gia lại sớm liền tắt đèn, tại cái khác môn hộ đều bận rộn ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, một chiếc xe ngựa từ cửa sau lái ra, xuyên qua không người đường phố, đi tới một mảnh dân trạch bên trong. Tại hộ vệ tuần tra qua xung quanh về sau, Lý Bảo Nghĩa xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào một tòa dân trạch. Khoảng cách Lý Thiên Lục khi chết gian không lâu lắm, vốn dĩ vinh quang đầy mặt trung dũng hầu, lúc này lại phảng phất thương lão 10 tuổi, tóc mai điểm bạc, sắc mặt lại không một tia một hào nhân khí. Lý Bảo Nghĩa con trai trưởng liền hai cái, đều là về sau trấn hưng Lý gia lương đống trụ cột, hiện giờ Lý Thiên Lục bị người cắt đi đầu lâu ném ở cửa nhà, hung thủ kiếp nhưng như cũ ở tại một con phố khác, cả ngày phong khinh vân đạm tới tới lui lui, như là vô sự phát sinh, này phân huyết hải thâm cửu, Lý Bảo Nghĩa làm sao có thể nhịn. Hắn Lý gia tại Khôi Thọ nhai trụ 60 năm, đối với Tống thị trung tâm hơn xa cùng Tây Lương ủng binh tự trọng Tề Vương, hiện giờ lại thành Khôi Thọ nhai bên trên chê cười, này phần vô cùng nhục nhã, làm sao có thể nhịn. Kẹt kẹt. Viện môn mở ra, mấy cái thân mang đoạn đả quần áo nam tử ánh mắt kính trọng, chắp tay. Lý Bảo Nghĩa đưa tay làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, tự mình tiến vào viện tử bên trong, Vĩnh Ninh Phường Trần Tứ gia rất cung kính đi đến cùng trước, chắp tay cúi đầu, hầu ra. Ngài muốn tìm tiểu sao phải tự mình đến đây, làm người hầu nói một tiếng là đủ. Giang hồ cũng hảo triều đình cũng được, luôn có bên ngoài thân phận không dễ làm sự tình, hai bên một đen một trắng, không có môn lộ trên cơ bản nửa bước khó đi. Lúc này liền muốn có cái ở giữa đáp cầu rắc mối, hai bên đều tin được mới có thể làm việc. Trần Tứ gia tuổi trẻ khi xông qua giang hồ, Nam Lai Bắc Vãng Hắc Bạch hai đạo trên cơ bản đều biết, thuộc hạ nhãn tuyến rất nhiều, xem như trên giang hồ tin tức phiến tử. Ngẫu nhiên cao môn đại hộ muốn nửa điểm việc tư, hoặc là giang hồ khách muốn mưu cái xuất thân, cũng là đi Trần Tứ ra đường dây này. Lý Bảo Nghĩa đi đến phòng bên trong ngồi xuống, vướt ve ngón tay trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, có một số việc, bên ngoài không dễ làm, giúp ta tìm mấy người, nhớ lấy, đầu rất đều trong suốt lọt gió thanh. Trần Tứ ra ở bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười gật đầu, hầu ra yên tâm, ta Trần Bốn tại Trường An dốc sức làm vài chục năm, quy củ đều hiểu. Xin hỏi ra sao chuyện? Làm hầu ra ngài đều như thế cẩn thận. Lý Bảo Nghĩa ánh mắt âm trầm, giơ tay lên một cái làm Trần Tứ gia đưa lỗ thai tới, thấp giọng nói vài câu. Trần Tứ gia biến sắc, tươi cười biến mất, một lần nữa ngồi xuống lại, cân nhắc hồi lâu. Như vậy lợi hại côn đồ. Hầu ra muốn đối phó ai? Có thể hay không làm? Ừm. Đến thêm tiền. Lý Bảo Nghĩa nhàn nhạt hừ một tiếng, đứng dậy hướng trốn đi đi, chờ sự tình xong xuôi, vàng bạc quan thân tùy ngươi chọn chọn, ta Khôi Thọ nhai Lý gia. Một chút nội tình vẫn là có. Trần Tứ gia cũng không đứng dậy, tại ghế bên trên ngồi chỉ chốc lát, mới vây gọi gọi tùy tùng. Bản chương xong. Chương 25, say rượu mới hiển lộ ra thật tình. Cung thành nội một làn khói lửa cháy lên, hào quang óng ánh truyền khắp Trường An, ngày đầu tháng riêng đến. Cảnh hoa huyện không lớn biệt viện bên trong, bọn nha hoàn tụ cùng một chỗ nhìn lên bầu trời yên hỏa, liễu dịu nói xong chút nữ nhi ra vốn riêng lời nói. Phía sau trong phòng. Lò sưởi mang đến nhiệt lượng làm phòng bên trong hơi có vẻ oi bức, qua ba lần rượu nguyên nhân, Lục phu nhân gương mặt từng đỏ, hai tròng mắt như một vũng xuân thủy, lông mi cong cong nhìn Hứa Bất Lệnh. Khả năng uống rượu tương đối nhiệt, Lục phu nhân cổ áo bố trừ mở ra một viên, lộ ra cái yếm thượng mẫu đơn văn tú một góc, chỉ là hai người đều uống hơi nhiều, cũng chưa từng chú ý. Ừm. Quan ngoại A. Gia Ngọc Môn quan chính là đại sa mạc, không có gì để mắt. Khương Địch không cần đoán dương liễu, gió xuân không độ Ngọc Môn quan. Chính là nói bên kia không mùa xuân. Hứa Bất Lệnh bị cứng rắn rót hai ấm rượu mạnh, thứ nhất ấm uống xong liền biết gánh không được, nhưng Lục phu nhân một câu thái hậu hai ấm ngươi đều uống xong xuống tới, hắn liền không lời nào để nói, kiên trì uống sạch sẽ, nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng, rõ ràng thượng đầu. Lục phu nhân uống thanh tửu, ngoại trừ hơi say rượu thật cũng không quá lớn phản ứng, cười tủm tỉm nhìn, thỉnh thoảng kẹp một đũa đồ ăn đưa đến Hứa Bất Lệnh bên miệng. Khương Địch không cần đoán dương liễu, gió xuân không độ Ngọc Môn quan. Liền hai câu. Bốn câu. Ân. Hoàng Hà xa thượng mây trắng gian, một mảnh cô thành vạn trượng núi. Tựa như là vương. Vương Chi Hoán viết. Vương Chi Hoán là vị nào tài tử? Chưa nghe nói qua. Là. Hứa Bất Lệnh gian nan hồi tường hạ, mê mội phun lên đầu góc, kế tiếp chính là bịch một tiếng, ngã xuống mặt bàn bên trên. Lục phu nhân có chút nhíu mày, còn là lần đầu tiên thấy Hứa Bất Lệnh uống gục, có chút buồn cười, đưa tay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên đẩy. Lệnh nhi. Ta không sao. Hứa Bất Lệnh lại ngồi dậy, nháy nháy mắt, cảm giác có chút gánh không được, đứng dậy, Lục Di, ta đi về trước. Lung la lung lay, đứng không vững. Lục phu nhân có chút buồn cười, liền vội vàng đứng lên đỡ Hứa Bất Lệnh, nhưng chưa từng nghĩ Hứa Bất Lệnh thuận tay liền ôm lấy nàng cổ, tựa ở nàng trên người. Ôi cha bốn. Hứa Bất Lệnh dáng người rất cao, thở nhỏ tập võ nguyên nhân thân thể thực rắn chắc, mặc quần áo không dễ dàng nhìn ra, trọng lượng lại là thực sự. Lục phu nhân so Hứa Bất Lệnh thấp một nửa, bị áp một cái lảo đảo, chống hạ cái bàn mới đem Hứa Bất Lệnh dựng lên đến, phàn nàn nói. Thoạt nhìn văn ngược, như thế nào như vậy trọng? Lục gì? Cũng rất nặng. Hứa Bất Lệnh choáng đầu hoa mắt, mơ mơ màng màng trả lời một câu. Lục phu nhân sững sờ, coi là nói nàng béo, hơi có vẻ nổi nóng giận Hứa Bất Lệnh một chút, mới lung la lung lay chống đỡ hắn hướng phía sau bức rèm che mặt đi. Hứa Bất Lệnh là thật uống nhiều, nửa hít mắt, nóng rực hơi thở phun tại Lục phu nhân cái cổ chi gian, trực thấu và táo chỗ sâu. Lục phu nhân rõ ràng có chút chịu không nổi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mím môi một cái ôn nhu kêu gọi. Lệnh nhi! Lệnh nhi! Thanh tỉnh chút! Ừm! Ta không sao! Hàm hàm hồ hồ đáp lại, xuyên qua rèm trâu đi vào màn trước đó, Lục phu nhân hơi có vẻ cố hết sức đưa tay, muốn đem Hứa Bất Lệnh đỡ nằm xuống, nào nghĩ tới một cái trọng tâm bất ổn, liền trực tiếp ngã ở trên đệm chăn. Kéo kẹt nhẹ văng lên, màn lắc lư mấy lần. Lục phu nhân nhẹ ô một tiếng, có chút nhíu mày, bị áp kém chút không thở nổi. Nghiêng đầu nhìn lại, Hứa Bất Lệnh ngã chồng vó đặt ở nàng trên người, đầu đặt tại cổ bên cạnh, phun ra ngoài hơi thở khá nóng. Lục phu nhân bị đè ở phía dưới cơ hồ lâm vào đệm chăn bên trong, đưa tay đẩy Hứa Bất Lệnh bả vai, muốn ngồi dậy đem Hứa Bất Lệnh dọn xong, lại không nghĩ rằng Hứa Bất Lệnh toàn thân rắn chắc thật trọng, dùng sức thế nhưng không thôi động. Lục phu nhân nháy nháy mắt, vốn định mở miệng gọi Nguyệt Nô đi vào, nhưng hơi chút đánh giá tình huống hiện tại chính là đỏ mặt lên. Này tư thế, làm sao cùng? Hòa! Ý nghĩ cùng nhau, Lục phu nhân liền không giữ được bình tĩnh, trong lòng loạn cả lên, lo lắng muốn đem Hứa Bất Lệnh đẩy ra. Lệnh nhi! Mau dậy đi, ngươi áp đến ta. Ta ngủ một lát. Như cũng là hàm hàm hồ hồ đáp lại, Lục phu nhân đẩy mấy lần, không đem Hứa Bất Lệnh đẩy ra, ngược lại đem Hứa Bất Lệnh cấp làm tỉnh lại mấy phần. Có lẽ là cảm thấy ngủ được không thoải mái, Hứa Bất Lệnh tay tại nàng mặt bên trên sờ một cái, lại đi xuống đi vòng quanh, bắt được. Ô! Lục phu nhân mắt hạnh trợn lên, trái tim manh run lên. Này chết tiểu tử, thế nhưng, thủ tiết nhiều năm từ trước đến nay giữ mình trong sạch nàng chỗ nào chịu được, bận điệu đưa tay che miệng mới không có phát ra âm thanh. Một cái tay khác bắt được Hứa Bất Lệnh tay muốn kéo ra, chỉ là nửa điểm võ nghệ sẽ không, căn bản cầm Hứa Bất Lệnh không có cách nào. Hứa Bất Lệnh uống say hiển nhiên có chút không nhẹ không nặng. Khó có thể mở miệng dị dạng truyền đến trong lòng, Lục phu nhân nước mắt nhi đều đi ra, muốn nhắm mắt lại không dám, cố hết sức xô đẩy, giày thêu huyền không loạn lung lay mấy lần, mang theo váy từng cơn sóng gợn. Chết tiểu tử, ngươi! Ngươi từ chỗ nào học? Lục phu nhân nhịn chỉ chốc lát, thấy Hứa Bất Lệnh không dừng tay. Trách cứ một câu lại không dám quá lớn âm thanh, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ Hứa Bất Lệnh gương mặt, muốn đem này say khướt chất tử đánh tỉnh. Nào nghĩ tới Hứa Bất Lệnh còn có chút bất mãn, thoáng dùng sức, tựa như tại cảnh cáo nàng đừng lộn xộn. Ngươi! Lục phu nhân chỗ nào trải qua chiến trận này, toàn thân run lên vừa tức vừa xấu hổ, phí công phản kháng. Hứa Bất Lệnh được một tức lại muốn tiến một thước, năm ngón tay linh hoạt chuyển qua cổ áo, mở ra viên thứ hai bố trừ, đẩy ra mẫu đơn cái hiếm. A4 Bất Lệnh, ngươi tỉnh. Ta là người gì? Lục phu nhân toàn thân cực rung động, đều nhanh sốt ruột khóc, sợ lúc này nha hoàn chạy vào nhìn thấy, nắm bắt nửa mở vạt áo, cùng đường mặt lộ phía dưới, chỉ có thể cắn một cái tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên. A4. Chiêu này vẫn hữu dụng, Hứa Bất Lệnh bị đau chống lên thân, mơ mơ màng màng, Lục gì? Ngươi như thế nào ở chỗ này tặc tay rốt cuộc lấy ra, còn túi đầu mê mang nhìn mấy lần, chợt nhíu lông mày. Lục phu nhân nào dám nằm nói chuyện? Vội vội vàng vàng theo Hứa Bất Lệnh phía dưới gật ra, luống cuống tay chân chạy đến một bên, sắc mặt đỏ thấm thủ săn và táo bố trừ, nghĩ muốn mở miệng mắng vài câu, lại chột dạ nhìn ra phía ngoài. Hứa Bất Lệnh rất nhanh lại nằm ở trên đệm chăn, mơ hồ không do nói mớ vài câu, không tiếng thở nữa. Bóng đêm yên tĩnh, đèn đuốc mở nhạt. Lục phu nhân vừa tức vừa buồn bực, ôm và táo đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, con ngươi vẫn luôn nhìn qua Hứa Bất Lệnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hô, hô. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Bất Lệnh ngủ được thực chết rồi. Lục phu nhân quay người đẩy ra rèm trâu nghĩ muốn thoát đi căn phòng này, chỉ là giày thêu mới vừa bước ra đi, lại đốn ngay tại chỗ, cắn môi dưới do dự chỉ chốc lát, vẫn là mang theo vài phần hỏa khí đi trở về, tại Hứa Bất Lệnh bên cạnh ngồi xuống, lẩm bẩm thầm nói. Không có lương tâm. Lá gan như vậy đại, khẳng định giấu ta khi dễ không thiếu nữ tử. Còn nói mang về cho ta xem một chút. Trong lúc nói chuyện, Lục phu nhân không người đem Hứa Bất Lệnh giày lấy xuống. Túi người nguyên nhân, váy căng cứng lên, phát họa ra thuộc mỹ nữ nhân ngạo nhân đường cong. Lục phu nhân không hề hay biết sau lưng Hứa Bất Lệnh đã mơ mơ màng màng mở mắt, vừa mới gỡ xuống một đầu giày, phía sau nơi nào đó liền bị nhéo một cái, hoảng sợ nàng trực tiếp nhảy dựng lên, xoay người lại hai tròng mắt như muốn phun lửa trừng mắt Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh say khướt cười hạ, lại ngủ thiếp đi. Lục phu nhân trương mấy lần miệng, nhưng lại không trách mắng âm thanh, cuối cùng chỉ là dậm chân, chết tiểu tử. Bình thường thật đúng là không nhìn ra. Sắt phôi. Lục phu nhân lại đợi hồi lâu, xác định Hứa Bất Lệnh ngủ say về sau, mới tay chân lanh lẹ hai ba lần cởi xuống vớ giày, đem Hứa Bất Lệnh bái chính nằm xong. Có lẽ là cảm thấy tức không nhịn nổi, còn đưa tay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên 334 đánh hai lần, mới vội vã chạy ra ngoài. Các đại lao thuận tay ném điểm phiếu đề cử A. Bản chương xong. Chương 26, Giang Hồ Cố Nhân. Gió đêm rì rào, láng giềng chi gian phòng xá viện lạc bên trong tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, cũng có uống nhiều thư sinh mang theo bầu rượu, ba lượng kết bạn ngâm nga cố hương điệu hát dân gian. Ở vào chợ phía tây gần đây Quang Đức Phường, ở lại người trời Nam Biển Bắc tụ đến tha hương người, phần lớn là ngoại tộc, theo Tây Vực thậm chí chỗ xa hơn tới, có tại Trường An thành chắc ăn, có còn lại là dừng lại thương đội, đi tới đi lui vạn dặm xa vận chuyển các nơi đặc sản kiếm lấy bạo lợi. Tại Trường An quan dân mắt bên trong, theo quan ngoại tới đều là mang gì, bởi vậy Quang Đức Phường cực ít có dân chúng tầm thường tới, tứ di quán cũng xây dựng tại này bên trong. Sông núi dị vực, phong tục ngày đêm khác biệt, Quang Đức Phường bên trong năm vị cũng không nồng đậm, hơi có vẻ chật hẹp đường phố trên đám người dùng dị vực khẩu âm trò chuyện, cũng có khác biệt giáo phái môn đồ tại mặt đường thượng truyền nói thụ nghiệp. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lục lạc thanh thúy thanh vang truyền qua phố nói, Trung Ly Sở Sở bên cạnh ngồi tại màu trắng lạc đà bên trên. Hồng sa che mặt bao vây lấy tóc, dị vực trang điểm đặt tại Quang Đức Phường bên trong cũng không tính quá lạ thường, ngẫu nhiên đưa tay bước lên nằm ngang ở trên đường rèm vải, quanh đi quẩn lại đi tới tứ di quán gần đây ngõ nhỏ. Đêm đã khuya, hẻm nhỏ bên trong cũng không có người đi đường. Trung Ly Sở Sở dừng lại lạc đà, tại chỗ chờ giây lát, mới đem ánh mắt rời về phía mặt bên mái hiên. Theo như vậy lâu, tìm ta có việc. Cách. Dây dẫm qua mảnh ngói thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nóc nhà phía trên. Dáng người cao gầy tay bên trong cầm thanh phong trường kiếm, mũ rộng vành che khuất gương mặt, chỉ lộ ra cái cằm cùng mỏng manh bờ môi, chính là theo một đường Ninh Thanh Dạ. Ninh Thanh Dạ sở dĩ muốn theo tới, là bởi vì Trung Ly Sở Sở câu kia năm đó đi tìm một cái lừa đảo hỗ trợ vẽ tranh, ngàn dặm xa xôi chạy đến chỗ này mua bình rượu ngon đưa qua, kết quả kia lừa đảo cái cớ nói cái gì thế gian mỹ nhân lại khó như vẽ, lật lọng. Ninh Thanh Dạ sư phụ cô Thu Chân Nhân, chính là năm đó thế gian mỹ nhân lại khó đẹp như tranh chỉ người. Từ đan thanh một câu cảm khái chi ngôn, cho nàng sư phụ mang đến như vậy lớn danh khí không giả, nhưng theo nhau mà tới phiền phức đồng dạng không nhỏ, hơn nữa vẫn luôn kéo dài đến nay còn không có yên tĩnh. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hô thế này không phải dễ làm như thế, chỉ là hàng năm chạy lên trưởng thành quan hái hoa tặc đều có thể giết tới mềm tay, mà nữ nhân đấu kỵ tâm càng khiến người ta khó có thể chống đỡ, luôn có chút tự cao tự đại giang hồ nữ tử không phục, tới cửa gây chuyện không phải số ít. Ninh Thanh Dạ biết được sư phụ bởi vì đào hôn chuyện dẫn đến nương thân bỏ mình, lại bởi vì bị người nhà truy sát nản lòng thoái chí, đã sớm buông xuống tục trần đã xuất gia. Liên đương Kim Thiên Tử cũng sẽ không tiếp tục truy cứu việc này, người giang hồ nhưng thủy chung níu lấy không thả. Năm đó có một cái nam cương độc nữ ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm Từ Đan Thanh vẽ tranh, Từ Đan Thanh đáp ứng sau lại gặp nàng sư phụ, sau đó liền phong bút. Kia lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng nam cương độc nữ, không đi tìm Từ Đan Thanh phiền phức. Ngược lại đem khí rơi tại nàng sư phụ đầu bên trên, gây khó khăn đủ đường muốn hư nàng sư phụ danh dự, cho đến võ đăng cao nhân ra tới đuổi nhân tài từ bỏ. Ninh Thanh Dạ tại đất thuộc bị giang hồ tiền bối cứu rút, cơ hồ là cùng cô Thu Chân Nhân lên một lượt núi, đối với mấy cái này hiểu rõ rất rõ ràng. Trước mắt này nữ tử áo đỏ không giống như là nam cương nhân sĩ, nhưng mấy tên đồng bạn rõ ràng là theo phương nam tới, kết hợp lời mới rồi, rất có thể cùng năm đó cái kia độc nữ nhân có quan hệ, hết thể Ninh Thanh Dạ mới theo tới. Lúc này bị đối phương phát hiện, Ninh Thanh Dạ đi ra, hơi đánh giá vài lần. Ngươi nhưng nhận biết Dạ cửu nương. Trung Ly Sở Sở nghe thấy lời này, xanh biết hai tròng mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Có thủ vẫn là có ân. Ninh Thanh Dạ kiếm ra ba phần, ở dưới bóng đêm mang ra một mạt hàn mang. Có thủ. Có thủ ngươi tìm nàng báo đi, ta sớm cùng nàng chặt đứt sư đồ danh phận, cứng rắn muốn động thủ đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Trung Ly Sở Sở mãn bất tại ý quay đầu, cưới bạch lạc đà liền hướng tứ di quán đi. Ninh Thanh Dạ nghe thấy lời này, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đối phương thừa nhận chính là cái kia độc nữ đồ đệ, nhưng lại nói đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, chẳng lẽ lại là sợ nàng báo thù? Ý niệm tới đây, Ninh Thanh Dạ thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt nói: "Ta không giết ngươi." Trung Ly Sở Sở dừng lại lạc đà, quay đầu chớp chớp xanh biếc con ngươi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh miệt. Trong các ngươi người vượng, đều như vậy cuồng. lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ninh Thanh Dạ từ trước đến nay lời nói ít, tay bên trong ba thước thanh phong đã ra khỏi vỏ, giày thêu đạp nhẹ mái hiên mảnh ngói, cả người liền đằng không mà lên, một kiếm đâm về Trung Ly Sở Sở. Trung Ly Sở Sở hai tròng mắt nhắm lại, cấp tốc đưa tay. Chấm đã. Tắc. Ninh Thanh Dạ kiếm đến nửa đường vãn cái kiếm hoa, lượn vòng một vòng rơi xuống đất, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Trung Ly Sở Sở trầm mặc một lát, theo Bạch Lạc Đà thượng nhảy xuống tới, nắm dây cương đi đến Ninh Thanh Dạ cùng trước, nghiêng đầu đánh giá một chút. Đều nói Trung Nguyên nữ tử ôn nhu, ngươi cũng là quan ngoại tới hay sao? Ninh Thanh Dạ không tiếp tục loại chuyện này thượng tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp hỏi, ngươi đến Đại Nguyệt tới làm cái gì? Dạ cửu nương có thể tại nơi này. Trung Ly Sở Sở hai tay ôm ngực, mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc là ai? Đều nói ta cùng Dạ cửu nương không quan hệ, ra tới khách giang hồ mà thôi, còn phải cho ngươi chào hỏi trước. Ta gọi Ninh Thanh Dạ, Ninh Ngọc Hợp đồ đệ. Ninh Thanh Dạ ánh mắt lạnh lùng, Dạ cửu nương năm đó quấn quýt chặt lấy, nhiều ta cùng sư phụ khó có thể thanh tu, bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng. Ngươi nếu là tới trả thù, ta thay thầy phụ phụng đổi tới cùng. Trung Ly Sở Sở nghe được cái này, ngược lại là đến rồi hào hứng, đưa tay đem che mặt hồng sa lấy xuống, lộ ra một trường rõ ràng không giống với Trung Nguyên nữ tử yêu mị gương mặt, khóe miệng nhẹ cười. Ngươi chính là Ninh Thanh Dạ. Kêu bà điên nhắc tới ngươi tốt nhiều năm, làm ta nhìn xem dáng dấp ra sao. Xưng hô sư tôn vì bà điên hiển nhiên không ổn, bất quá tại Ninh Thanh Dạ xem ra, xưng hô Dạ cửu nương bà điên đều là cất nhắc, kia nữ nhân hoàn toàn chính là cái dùng bất cứ thủ đoạn nào giang hồ bại hoại. Ninh Thanh Dạ lấy xuống mũ rộng vành, thanh lánh hai tròng mắt quét nàng một chút. Như thế nào? Ngươi sư phụ còn không hết hy vọng, muốn dạy cái đồ đệ tìm lại mặt mũi. Trung Ly Sở Sở đi tới gần, như là ngắm hoa tựa như cẩn thận quan sát hạ, nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, nàng thu lưu ta, cả ngày giáo chút đồ vô dụng. Chính là trong các ngươi nguyên nữ tử yêu thích cầm kỳ thư họa, vì cái gì chính là về sau đi trường thành quan rửa sạch nhục nhã, ai giang hồ nhi nữ, vì khuôn mặt canh cánh trong lòng, ta đều ngại mất mặt, cho nên chạy. Ninh Thanh Dạ lông mày phong nhẹ trao lại, kỳ thật cũng tại đánh giá đối phương, nhìn một lát sau, nhàn nhạt hừ một tiếng. Xem ra ngươi là người biết chuyện, không có bị ngươi sư phụ mang lệch ra. Trung Ly Sở Sở một lần nữa đeo lên mạng che mặt, nhảy lên thật cao bên cạnh ngồi tại Bạch Lạc Đà bên trên, thanh âm hơi có vẻ lười biếng. Nói là tuyên hòa bắt khôi, kết quả là không một cái có kết cục tốt, có gì hay đâu mà tranh giành. Lại là một thế hệ, ngày xưa ân ân oán oán cũng không tính lớn thủ, chúng ta vừa mới bắt đầu đi giang hồ, vì tiền bối chuyện nhỏ chém chém giết giết không có ý nghĩa. Kết giao bằng hữu a. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. A. Đinh đương đinh đương. Trung Ly Sở Sở giơ tay lên một cái, Lục Lạc Thanh từ từ đi xa. Ninh Thanh Dạ nhíu mày suy tư hạ, cũng không có để ở trong lòng. Quay người biến mất tại lâu vũ chi gian. Bản chương xong. Chương 27, chỉ coi vô sự phát sinh qua. Ngày đầu tháng riêng nắng sớm vẩy vào Tĩnh Nhã biệt viện chi gian, xua tán đi đêm qua ngưng tụ hàn vụ, xinh đẹp nha hoàn bưng chậu nước khăn mặt qua lại ghé qua, xì xào bàn tán như là báo xuân chim chóc mang theo vài phần vui mừng. Trang trí tinh mỹ trong sương phòng yên lặng, trà biển, bình phong, giường êm, rèm châu đều ở tại vị trí cũ, bàn bên trên tàn bát rượu đĩa đã sớm thu thập sạch sẽ. Chỉ còn lại có lò sưởi tản ra từng tia dư ôn. Hứa Bất Lệnh dựa vào gối đầu nằm thẳng, con mắt nhìn qua màn đỉnh, đôi lông mày cau lại, tựa như tại cố gắng hồi tưởng. Tối hôm qua, giống như, đem lục gì? Hứa Bất Lệnh tối hôm qua thật uống say, tôn trưởng kỳ độ cao say rượu sức lực có chút đại, lúc này đầu còn ẩn ẩn làm đau. Bất quá so đầu đau càng làm cho hắn khẩn trương, là buổi tối hôm qua phá thành mảnh nhỏ hồi ức. Giống như xoa nhẹ thứ gì, lại lớn vừa mềm. Hứa Bất Lệnh mắt bên trong có chút sợ, không quá muốn thừa nhận chính mình sau khi say rượu thế nhưng có thể làm được loại nào táng tận thiên lương hoang đường chuyện, nhưng trí nhớ bên trong cảm giác không lừa được người, hắn đi vào cái này thế giới về sau, còn giống như không cái kia qua. Hứa Bất Lệnh do dự một chút, xốc lên đệm chăn túi đầu nhìn một chút, không có lao thương cướp cỏ vết tích, lại buông xuống đệm chăn, tiếp tục hồi tưởng. Ân, giống như mở ra nút thắt, đẩy ra thêu lên mẫu đơn cái hiếm. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, nháy nháy mắt. Cố gắng phân biệt là nằm mộng vẫn là thật, nhưng cảm giác kia rõ ràng là thật. Hắn tay giơ lên ngửi ngửi, tựa hồ còn lưu lại lục di trên người đặc thù mùi sữa thơm. T. Hứa Bất Lệnh một đầu lật lên, xoa nhẹ đem mặt để cho chính mình thanh tỉnh chút, tả hữu nhìn lại, này tự nhiên là lục phu nhân theo giường. Lục di giường, lưu lại có mùi thơm đương nhiên, đừng có đoán mò. Hứa Bất Lệnh an ủi chính mình vài câu, lại tả hữu xem xét, muốn tìm tìm đêm qua còn sót lại chứng cứ. Đạp đạp. Mới vừa ở trên đệm chăn tìm hai vòng, ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân. Hứa Bất Lệnh vội vàng nằm xuống, đem chăn đắp kín, nhắm mắt lại tiếp tục vờ ngủ. Lệ Nhi, rời giường. Phòng cửa kẹt kẹt đẩy ra, thân mang màu xanh sẫm đông váy lục phu nhân bưng khay đi đến, tóc trải thành thích nhất lưu vân búi tóc, thục mị gương mặt tô điểm đạm trang, bưng đoan trang trang gió phong vật vận, không mang theo nửa điểm dị dạng. Lục phu nhân hai tay cầm khay, dùng cung giày khép cửa lại phòng ngừa hàn khí đi vào, tại bàn tròn phía trước buông xuống khay, bên trong chứa cháo loãng, canh giải rượu, bánh ngọt chờ thức ăn. Hứa Bất Lệnh nửa hít mắt, quan sát lục phu nhân thần thái cử chỉ, xác định không có nửa điểm dị dạng về sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hẳn là chỉ là nằm ngộng, nếu là thật làm ra đổi phong bại tục chuyện hoang đường, lấy lục di bảo thủ tính tình thế nào cũng phải nhảy giếng không thể, hắn tại lục di trong lòng thủ chính quân tử hình tượng coi như hủy sạch. Chỉ là kia kinh tâm động phách cảm giác. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh vô ý thức nhìn về lục phu nhân và áo, túi người bỏ đồ vật nguyên nhân, túi sức kéo 10 phần. 34. Hứa Bất Lệnh đưa tay liền cho chính mình đến rồi một bàn tay, thầm mắng vài câu, tặc nhạn hướng chỗ nào nhìn. Nàng là người gì? Lục phu nhân nghe thấy tiếng vang, có chút nghiêng đầu nhìn về phía sau bức rèm che Hứa Bất Lệnh, Lệnh Nhi, làm sao vậy? Ê! Không có gì, có chút đau đầu, thanh tỉnh một chút. Hứa Bất Lệnh dùng sức lắc đầu, biết đồ làm đầu bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ biến mất, đứng dậy mặc vào giày, đi ra rèm châu đi tới trong phòng. Lục phu nhân mang theo vài phần mỉm cười, đem chén cháo dọn xong đồng thời, ôn nhu nói, hôm nay đầu năm mùng 1, Nguyệt Nô bao hết sủi cảo, đợi chút nữa cũng đừng đi ra, chậm chút theo giúp ta đi Tiêu ra đi một chút. Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước, ánh mắt vụng trộm quét lục phu nhân gò má vài lần, do dự một chút, vẫn là mỉm cười dò hỏi. Lục gì? Ta tối hôm qua là không phải uống nhiều quá. Lục phu nhân biểu tình chấn định như thường, trêu ghẹo nói, là uống nhiều quá, ghé vào mặt bàn bên trên gọi đều gọi bất tỉnh, vẫn là ta cùng Nguyệt Nô đem ngươi mang lên giường bên trên đi. Nha Hứa Bất Lệnh cau mày, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, ngượng ngùng cười một tiếng, ừm. Ta buổi tối hôm qua không say khước, nói cái gì hoặc là làm cái gì a? Lục phu nhân tại bàn tròn đối diện ngồi xuống, nhìn Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ khẩn trương biểu tình, phốc bốn cười một tiếng, uống say cái dặn gì, ngươi còn không biết. Bô bô nói chút rượu nói, ân. Vương Chi Hoan cái gì, dù sao nghe không hiểu. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính là nằm mộng. Giấc mộng này còn rất chân thực, liền cái yếm thượng mẫu đơn đường vân đều có ấn tượng. Trắng bóng. Càng nghĩ càng lệch ra, Hứa Bất Lệnh bận bịu tinh khí ngưng thần chạy không đại não, túi đầu cầm lấy thìa chuẩn bị ăn cơm. Nào nghĩ tới mới vừa đưa tay liền bị lục phu nhân đập hạ. Chưa tỉnh ngủ. Trước đi rửa mặt, nước đều đốt được rồi. Nha. Hứa Bất Lệnh lần này nhớ tới, mỉm cười đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. 4. Cửa phòng mở ra đóng lại, không lớn khuê phòng lần nữa an tĩnh lại. Lục phu nhân lúc này sắc mặt mới dần dần đỏ lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần giận buồn bực, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không nhớ rõ. Này chết tiểu tử khi nói chuyện, lại nghĩ tới buổi tối hôm qua chẳng diện, nhịn không được nhẹ nhàng xì một ngụm, đem và táo giữ chặt mấy phần. Hào hào. Viện tử bên trong nhớ tới bọt nước âm thanh, còn có nha hoàn ân cần chào hỏi. Lục phu nhân ngồi tại bàn phía trước, hơi chút vuốt vuốt mi tâm làm dịu mệt mỏi. Buổi tối hôm qua khẳng định không ngủ, lúc nửa đêm suy nghĩ lung tung phía dưới, kém chút thật chạy tới nhảy giếng. Nàng cùng Túc Vương Phi là tỷ muội, hơn nữa gả cho người, vẫn là cái quả phụ. Vô luận kia đồng dạng đều không nên cùng nam tử có chút liên lụy, không nói trước bị ngoại nhân biết được, quang tử nhỏ tiếp nhận giáo dục đều để nàng không dám hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Thật là chạy tới đầu giếng, ngược lại sẽ bị người đoán mò, hơn nữa nàng nếu là không có, Bất Lệnh ngày sau ở kinh thành liền lẻ loi hiệu quạng một người, chỗ nào yên tâm hạ. Trước trước sau sau suy tư hồi lâu, lục phu nhân cũng chỉ có thể an ủi chính mình, coi như bị không lớn lên tiểu hài tử sờ một cái, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tính toán như vậy nhiều làm gì. Buổi sáng trời đã sáng mới hơi chút nghĩ rõ ràng, lục phu nhân lại lo lắng khởi Hứa Bất Lệnh có thể hay không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua. Hứa Bất Lệnh tối hôm qua cái kia thủ pháp thế nhưng là thực lão luyện, hai lần liền đem nàng dậy vò trở về đổi thân quần áo, cũng không giống như là không điểm kinh nghiệm nam tử, vạn nhất là giả say. Lục phu nhân nghĩ tới đây, liền run lập cập, vội vàng đem cái này ý nghĩ vung ra một bên. Thực sát tính dã, nam nhân háo sắc là bản tính, quân tử lấy tình động dừng hồ tại lễ, Bất Lệnh như vậy tốt hài tử, sao lại là bẩn thỉu tiểu nhân, khẳng định là uống say mới làm ra khác người chuyện. Lục phu nhân sáng sớm chạy tới, chính là muốn nhìn một chút Hứa Bất Lệnh có nhớ hay không chuyện tối ngày hôm qua. Theo vừa rồi biểu hiện đến xem, bởi vì nên là không nhớ kỹ, lục phu nhân cũng yên tâm chút, đem chuyện này chôn thật sâu dưới đáy lòng, chỉ coi làm chưa từng xảy ra, đời này đều không đi hồi tưởng. Bản chương xong. Chương 28, hạ xuống đầu. 13-84. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bất Lệnh đều tại đi thân thăm bạn bên trong vượt qua, thân là Túc Vương Thế Tử, cũng là không cần đến nhà bái phỏng người khác, nhưng Khôi Thủ Nhai Vương Hầu Tướng lĩnh tránh không được tới hỏi han ân cần một phen. Hắn không quá ưa thích những trường hợp này, đều là Lục Phu Nhân lấy người giám hộ thân phận đại khách, hắn ở bên cạnh trang khóc là được rồi. Tuổi 30 uống say, hắn kỳ thật vẫn luôn có chút sợ, cả ngày đi theo Lục Phu Nhân phía sau cái mông trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, hy vọng thông qua dấu vết để lại xác định đêm đó làm chút chuyện gì. Chỉ là Lục Phu Nhân hết thể như thường, như cũ coi hắn là thành không lớn lên tiểu hải tử, cả ngày hỏi han ân cần trông coi quản kia, có đôi khi nói chuyện hắn không có nghe còn phát phát tiểu tính tình. Quan sát mấy ngày xác định không dị dạng, hắn nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông ra, xem ra chính là nằm ngộng. Bất quá hắn vẫn có chút nghi hoặc làm sao lại làm như vậy ngộng, chẳng lẽ lại chính là tuổi dậy thì hormone bộc phát. Nam ngộng cũng phải mộng Tùng Ngọc Phù, tiểu mãng chi, Ninh cô nương, như thế nào đem Lục Di cấp nằm ngộng bên trong đi. Càng nghĩ không nghĩ ra, Hứa Bất Lệnh cũng chỉ có thể cười bỏ qua xem như cái gì đều không phát sinh, chỉ cần không phá hư hắn cùng Lục Phu Nhân kiếm không dễ, thuần khiết không tì vết cảm tình liền tốt. Cửa ải cuối năm thời gian Khôi Thủ Nhai các nhà các hộ đều tại bận rộn, Lục Phu Nhân là Tiêu gia tức phụ, nghe nói đầu xuân thời điểm Tiêu gia gia chủ muốn đi qua một chuyến, gần nhất sự tình rất nhiều, cũng không thể tùy thời đều bồi tiếp hắn. Hứa Bất Lệnh ở nhà đợi cho mùng 7 tháng riêng, đem thân thể điều dưỡng được rồi về sau, liền lại bắt đầu chuẩn bị tiến cung tìm kiếm Tỏa Long cổ xuất xứ kế hoạch. Lần này tiến cung trên cơ bản chính là tử chiến đến cùng, trực tiếp âm thầm gặp mặt hoàng đế, tìm mọi cách hỏi ra Tỏa Long cổ giải độc chi pháp. Có thể toàn thân trở ra tốt nhất, nếu là không thể tất nhiên bại lộ thân phận, hoàng đế có lẽ sẽ không giết hắn, nhưng bằng mượn vũ lực uy hiếp ngự giá hành vi, khẳng định chịu không nổi, nói không chừng liền Túc Vương đều sẽ bị liên lụy nhận xử phạt. Nhưng Hứa Bất Lệnh thân chúng Tỏa Long cổ ngày giờ không nhiều, cùng làm chờ không thể nào đoán trước nguy hiểm so sánh, trực tiếp vạch mặt nháo đến hai quân đối chọi ngược lại là con đường sống, dù sao đều là một đao kia chí ít có thể thừa nhận, dù sao cũng so bị đao cùn tử cắt thịt mài chết cường. Tiến cung tìm hoàng đế phiền phức, khẳng định không thể lại từ Trường Nhạc cung đi, nếu là thất bại đánh cỏ động rắn, sau đó hoài nghi trong danh sách khẳng định có hắn, hắn trùng hợp tại cung bên trong nói đều không cần tra xét, cho nên còn phải làm cái không ở tại chỗ chứng minh. Thế là mùng 7 tháng riêng ngày, Hứa Bất Lệnh hảo hảo ăn mặc một phen, cưới truy phong mã ra Túc Vương phủ, trực tiếp liền tới đến Tùng Bách Thanh tại Trường An thành chỗ ở. Tùng Bách Thanh vợ cả chết bệnh về sau, vẫn luôn ở tại Quốc Tử Giám, nhưng cửa ải cuối năm thời gian Quốc Tử Giám nghỉ học, Tùng Bách Thanh liền dẫn Tùng Ngọc Phù về tới đã từng học hành gian khổ Trúc Tịch Nhai, phụ tử hai người trông coi lão viện ăn Tết. Trúc Tịch Nhai khoảng cách Quốc Tử Giám cũng không xa, cả con đường chung quanh trong ngõ hẻm đều ở vào kinh đi thi thư sinh. Đại Nguyệt vạn dặm cương vực, vào kinh khoa khảo học sinh giống như cá giết sang sông, giao thông không phát đạt nguyên nhân, trèo non lội suối đi vào Trường An đều phải một năm nửa năm, bởi vậy hơn phân nửa đều là tại Trường An thành ở lại, năm qua năm khảo, thẳng đến cao trung hoặc là nản lòng thoái chí mới rời đi. Hứa Bất Lệnh phóng ngựa phi nhanh đi vào Trúc Tịch Nhai một đầu ngõ hẻm bên trong, từng nhà nhìn lại, còn không có tìm được Tùng Bách Thanh biển số nhà, liền nhìn thấy nơi xa một tòa bên ngoài viện, thân mang đông váy nữ tử xinh đẹp, bưng cái tiểu bằng ghế ngồi tại cửa ra vào, nghĩ linh tinh nhớ tới thứ gì. 4. Tháng riêng mặt trời vẩy vào cũ kỹ sân bên trong, xua tán đi tháng riêng bên trong rét lạnh. Mấy món rửa sạch váy treo ở dưới cửa sổ lượng áo dây thừng bên trên, buổi tối muốn đãi khách gà vịt thịt cá chuẩn bị xong treo ở phòng bếp bên ngoài. Viện tử bên trong sạch sẽ, quét dọn không nhốn bụi trần. An Tết từ cũ đón người mới đến, Tùng Ngọc Phù đổi thân mới váy, xanh nhà táo nhỏ màu son lai váy, màu bạc châu châm cắm ở búi tóc gian, mặt trên khắc lấy một đầu chim khách, mặc dù là chợ bữa nữ nhi ra phổ biến trang điểm, đặt tại thở nhỏ ra giáo hun đúc vô cùng tốt Tùng Ngọc Phù trên người, lại nhiều hơn mấy phần linh khí và văn nhã, quả thực là một đóa vừa mới trưởng thành tiểu gia bích ngọc. Bởi vì Tùng Bách Thanh đi ra ngoài thăm bạn đi, Tùng Ngọc Phù một cá nhân tại gia không có chuyện để làm, liền rời cái tiểu băng ghế đặt ở ngoài cửa viện, quy quy củ củ ngồi phơi nắng. Hai đầu gối thượng đặt vào bản thi tập, bất quá giống như cũng không tâm tư xem, mà là nắm bắt cái tiểu đố ngẫu, nhu tới nhu đi nói thầm. Sắt phôi. Đem cây châm trả lại cho ta. Không phải ta liền đánh ngươi nữa ha. Mới tinh tiểu đố ngẫu cũng không biết là từ đâu nhi mua, mặt trên dán cái tờ giấy nhỏ, viết Hứa Bất Lệnh. Ân. Hạ xuống đầu. Tùng Ngọc Phù nghiêm túc dạy vò tiểu đố ngẫu, con người bên trong tất cả đều là hạ giận bộ dáng, mỗi khi có người đi đường đi qua, lại vội vàng đem thi thư nâng lên đến, điềm đạm nho nhã niệm vài câu học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao, đám người đi lại bắt đầu lặp lại. Đạp đạp, thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Tùng Ngọc Phù vội vàng đem bút bê vải đặt tại đùi bên trên, ôm thi thư bắt đầu niệm kinh, còn ngoắc ngoắc sợi tóc, làm ra rất nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện lồng ngực bên trong không còn, Dạ Đồn bị người rút đi. Ôi chao! Tùng Ngọc Phù lập tức gấp, bận bịu ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy thân mang áo trắng Hứa Bất Lệnh, nắm ngựa cao to đứng tại trước mặt, mặt như sương tuyết không vui không giận, đánh giá tay bên trong Dạ Đồn. A! Tùng Ngọc Phù dọa ba hồn đi bảy phách, gương mặt lập tức trắng bệnh, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, lại sắc mặt đỏ lên, mím môi yếu ớt túi đầu xuống, tại băng ghế nhỏ bên trên xoay người, tựa hồ muốn tìm chung quanh nhận biết hàng xóm. Đáng tiếc, ngõ nhỏ bên trong trống rỗng, chỉ có tắm rửa dưới ánh mặt trời Hứa Bất Lệnh. Cho ta hạ xuống đầu, ngươi tốt độc tâm địa. Không, không có. Tùng Ngọc Phù vội vội vàng vàng ngẩng đầu, đầy mắt đều là yếu đuối bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì, Hứa Thế Tử, ta đùa giỡn, không cho ngươi châm kim. Ngươi đừng để trong lòng, đem Dạ Đồn trả lại cho ta. Nói xong muốn đưa tay đi lấy, Hứa Bất Lệnh giơ tay một cái liền đủ không tới, chỉ có thể rụt trở về, đứng dậy tựa ở trên khung cửa. Đầy mắt khẩn trương cùng quân bách. Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần chịu đủ tàn phá Dạ Đồn, chuyển tay liền treo ở lập tức yên bên cạnh. Theo giúp ta đi ra ngoài dạo chơi. Đi. Đi chỗ nào? Nên Xuân Lâu, tối nay không trở lại. A. Tùng Ngọc Phù mặt cọ đỏ lên, bàn tay cuộn tại ngực, chống lúc lắp tựa như lắc đầu. Nam nữ trẻ tuổi đi ra ngoài đi dạo phố tự nhiên không có gì, nàng cũng không tốt cự tuyệt. Nhưng buổi tối không trở lại sao được, cô nam quả nữ ở bên ngoài ngốc một đêm. Nàng chính là cái gì cũng đều không hiểu cũng biết sẽ phát sinh cái gì, về sau còn lấy hay không lấy chồng người. Còn nữa nên Xuân Lâu thế nhưng là Thanh Lâu, nàng một cái thư hương môn đệ cô nương ra, há có thể đi loại nào địa phương. Hứa Bất Lệnh khẽ nhíu mày, đừng dày vò khốn khổ. Ta không đi. Tùng Ngọc Phù cắn cắn môi dưới, lấy dũng khí chừng Hứa Bất Lệnh một chút, liền chuẩn bị chạy về trong nội viện đóng cửa lại, chỉ tiếc nàng kia chậm rãi động tác, chỗ nào hơn được thân thủ thoăn thoắt Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh một chân giẫm tại bên kia ngưỡng cửa ngăn trở đường lui, "Tùng cô nương, hôm nay ngươi không nghe lời theo ta đi, lần trước tại Trung Cổ lâu hôn ta chuyện, ngày mai liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ." Cà lơ phất phơ ngữ khí cùng diễn xuất, quả thực cùng Trường An Thành ăn chơi thiếu gia giống nhau như lúc. Tùng Ngọc Phù vừa thẹn vừa xấu hổ, hai tay đặt tại bên hông, hơi có vẻ bực mình mà nói, "Hứa Thế Tử, ngài thiên kim thân thể, há có thể như thế phóng đãng? Còn nữa ngươi chiếm tiện nghi, còn uy hiếp ta?" Ta chiếm tiện nghi gì? Hứa Bất Lệnh mở ra tay đầy mắt không hiểu, ngươi cưỡng ép hôn ta, trái lại biến thành ta chiếm ngươi tiện nghi, dựa vào cái gì? So ngươi ta giải xinh đẹp hay sao? Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, hơi chút suy nghĩ hạ, còn giống như thật tìm không thấy phản bác cái cớ. Ta là nữ nhi gia. Ngươi là nam nhân. Nam nhân lại làm sao vậy? Nam nhân liền không thể thủ thân như ngọc giữ mình trong sạch, nam nhân liền có thể bị vô lương tiểu thư tùy ý chiếm tiện nghi. Ai nha Hứa Thế Tử, ngươi như thế nào như vậy? Tùng Ngọc Phù có nỗi khổ không nói được, tại chỗ chèn chèn mũi chân, nổi nóng nói, coi như ta chiếm ngươi tiện nghi được rồi, ta xin lỗi, bất quá. Thật không thể cùng ngươi từng đi ra ngoài đêm nói cuối cùng tiếng như mũi kêu, cơ hồ nghe không được. Hứa Bất Lệnh ánh mắt bình thản, xin lỗi có làm được cái gì? Hoặc là ta hôn ngươi một chút hai chúng ta rõ ràng, hoặc là theo giúp ta đi nên Xuân Lâu dạo chơi, chính ngươi chọn. Tùng Ngọc Phù khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chống lúc lắc tựa như lắc đầu, hiển nhiên một cái đều không muốn chọn. Hứa Bất Lệnh thấy thế cũng không nhiều lời, đưa tay liền bóp lại Tùng cô nương cái cằm, túi người chuẩn bị tới cái tiếp xúc thân mật. Tùng Ngọc Phù bị để tại trên khung cửa nhón chân lên, nhìn Hứa Bất Lệnh gương mặt càng ngày càng gần, đầu lập tức ngộng, vội vàng dùng tay che miệng nhỏ, chầm chầm nói. Im miệng. Ta cùng ngươi đến liền đúng á. Không cho ngươi khi dễ ta. Hứa Bất Lệnh lúc này mới hài lòng, buông tay ra đi hướng ngõ nhỏ bên ngoài. Yên tâm, ta không thích dựa sinh viên. Ừm. Tùng Ngọc Phù hiển nhiên nghe không hiểu, bất quá cũng không dám hỏi, thành thành thật thật chạy về đi viết tờ giấy đặt lên bàn, lại chạy đến trước gương đồng hơi chút an mặc hạ, mới bất đắc dĩ khóa cửa lại. 8. Các vị đại đại thuận tay ném tấm phiếu đề cử A. Bản chương xong. Chương 29, cung bên trong ngoài cung. Hoàng thành đại nội. Tống thị gia hiến vừa mới tán đi, tần phi công chúa từng người trở về tầm điện, mấy cái tuổi nhỏ hoàng tử tại ma ma đồng hành. Nghe Đại Nguyệt Thiên Tử dạy bảo, Thái Hậu trang phục lộng lẫy ngồi ở chủ vị, mặc dù tuổi tác cùng vị trí so sánh quá tuổi trẻ, bất quá kia phần đoàn trang khí độ không thể bắt bẻ, nghiêm túc tấn làm trưởng bối trách nhiệm, khi thì dỗ dành còn tại bi bô học nói hoàng tử, Tống Kỳ nói đến chỗ mấu chốt, nàng cũng sẽ khẽ gật đầu. Mấy cái hoàng tử còn tuổi nhỏ, lớn nhất cũng bất quá 4-5 tuổi, đều là tần phi mỹ nhân sinh ra, mẫu phi xuất sinh không tốt cũng không phải là con vợ cả, đặt tại thế gia đại tộc bên trong. Con thứ tử trên cơ bản là không có địa vị có thể nói, cùng phụ thân ngồi cùng bàn đều là hy vọng xa vời. mà Tống Kỳ đối với mấy cái tiểu hoàng tử lại là rất nghiêm túc, không thiên vị không lạnh nhạt, nghiêm túc tận một cái phụ thân chức trách. Thường nói chẳng ai hoàn mỹ, nhưng năng giả thường thường có thể đem tự thân tì vết giảm bớt đến nhỏ nhất. Tựa như cùng Tống Kỳ, vô luận là thân là đế vương vẫn là phụ thân, đều để người tìm không ra nửa điểm ma bệnh, cho dù là làm chồng, đối đãi đã chết vợ cả cũng là tình căn thâm trùng, làm cho người ta không thể không tâm sinh kính nể chi tình. Thái hậu bởi vì tuổi tác nguyên nhân, mặc dù cùng Tống Kỳ lấy mẫu tử tương xứng, nhưng thường ngày tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, loại này nên đem quyền chủ đạo tặng cho thiên tử thời khác, đương nhiên sẽ không bằng vào thân phận tùy ý quấy rầy chen vào nói, chỉ là an tĩnh ở bên cạnh làm gái bình hoa. Kiên nhẫn chờ đợi Tống Kỳ dạy bảo xong hoàng tử, một trận gia yến liền triệt để kết thúc. Mặc dù lúc đến cửa ải cuối năm, Tống Kỳ nhưng lại chưa bao giờ có một ngày buông xuống triều chính, trừ ra tuổi 30 tại hậu cung ở một buổi tối, thời gian còn lại vẫn tại ngự thư phòng. Thái hậu đối với cái này đã sớm thói quen, cũng không tốt thuyết phục, đưa mắt nhìn Tống Ký cùng giả công công rời đi về sau, mới khiến cho cung nữ đem mấy cái tiểu hoàng tử đưa về mẫu phi tầm điện, nàng thì mang theo xảo nga trở về trường nhạc cung. Bộ liễn lung la lung lay, xuyên qua nguy nga cung khuyết chi gian tường đỏ đường hành lang. Thái hậu nghiêng nghiêng tựa ở khắc hoa bộ liễn phía trên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thực cao thành cung, cách thành cung, lờ mờ còn có thể nghe được bên ngoài tường móng ngựa chạy, tôi tớ gào to, múa rồng múa sư động tĩnh, cách cực xa, tựa như là một cái thế giới khác. Xảo Nga đi theo bộ liễn bên cạnh đi lại, nhìn thấy Thái Hậu vẫn luôn nhìn qua thành cung, tựa hồ có tâm sự, liền mở miệng nói. Thái Hậu, nếu là tại cung bên trong ngốc phiền muộn, tiểu tì an bài một chút, tùy ý xuất cung đi dạo chơi. Thái Hậu hai đầu lông mày hiện ra mấy phần lười biếng, tự cung tường bên trên thu hồi ánh mắt, chống đỡ gương mặt yếu ớt thán một tiếng, vốn là trong lồng tước, đi ra ngoài phòng cái gió lại có thể thế nào, sớm đã thành thói quen. Xảo Nga do dự chỉ chốc lát, bỗng nhiên ghé vào Thái Hậu cùng trước, ôn nhu nói, tiểu tì thấy Hứa Thế Tử tới thời điểm, Thái Hậu thật vui vẻ, muốn hay không đem Hứa Thế Tử mời đi theo ngồi một chút. Thái Hậu chấp chấp đôi mắt đẹp, hơi chút chần chừ một lúc, mới lắc đầu thở dài, gần sang năm mới, Hồng Loan nhưng không nỡ nàng bảo bối mọi ngóc ngách đáp, ta đi mời khẳng định phải không đến, chờ qua nguyên tiêu rồi nói sau. Kìa Tiêu Nhị thiếu gia, Tiêu Đình kia ngu xuẩn, ăn tết chiếu cô ở bên ngoài ăn uống thả cửa, liền bái niên cũng không chịu. Phản ứng hắn làm gì? Nha! Xảo Nga thấy thế, cũng không tốt tại nhiều lời, than nhẹ một tiếng, bồi tiếp lẻ loi hưu quảng Thái Hậu trở về trường nhạc cung. 7. Vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, Trường An thành chợ búa chi gian xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh Thái Bình, viễn siêu cái này thế giới bất luận cái gì địa phương. Trường An thành náo nhiệt nhất muốn thuộc đại nghiệp phường náo nhiệt nhất muốn thuộc Trạng Nguyên Nhai, về phần Trạng Nguyên Nhai nhất náo nhiệt địa phương, ban ngày là Long Ngâm Các, đến buổi tối thì không người có thể che lại nên xuân lâu. Cái gọi là kinh thành tứ hại cũng không phải là có tiếng không có miếng, Long Ngâm Các bên trong tiêu khiển nơi rất nhiều, trong trong ngoài ngoài lộ ra một cái nhã chữ, được xưng là vào cửa thiên kim chi tử, đi ra ngoài liêm khiết thanh bạch, không điểm địa vị xã hội cũng không dám đi vào. Mà nên xuân lâu là thanh lâu, trường niên tại Trạng Nguyên Nhai lắc lư người già chuyện, cũng cho đối với tiêu một câu vào cửa bách chiến hào hiệp, đi ra ngoài mặt phấn hoa đào, ý tứ dĩ nhiên chính là đi vào thời điểm khổng võ hữu lực. Lúc ra cửa cùng nương pháo tựa như đứng cũng không vững. Đương nhiên, đây đều là giang hồ chợ búa chi gian nói đùa, thanh lâu chỉ dựa vào gia thị sinh ý rất khó trở thành cùng Long Ngâm Các đặt song song tiêu kim hầm lò, lâu bên trong chủ lực vẫn là sắc nghệ song tuyệt thanh quan nhi. Lúc xế chiều, Hứa Bất Lệnh dắt ngựa đi tới khoảng cách Long Ngâm Các không xa nên xuân lâu bên ngoài, ba tầng cao ốc sắc màu rực rỡ, oanh oanh yến yến tựa tại cửa sổ chào hỏi quen thuộc khách nhân. Lâu bên ngoài xe ngựa như rồng, vô số không phú thì quý công tử xưng huynh gọi đệ tiến vào bên trong, ngẫu nhiên có danh tiếng lớn tài tử hoặc là hiệp sĩ trình diện, còn có cô nương chạy đến tự mình nên đón, rước lấy toàn trường cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hứa Bất Lệnh tới chính là vì chứng minh chính mình tới nên xuân lâu, đương nhiên sẽ không điệu thấp, phía sau này thất truy phong đạp tuyết đã đầy đủ đáng chú ý, có chút kiến thức giang hồ khách phát hiện về sau, lập tức đều đem tròng mắt theo các cô nương trên người rời, chuyển đến khỏe mạnh dễ dàng bình thường trên chiến mã. Truy phong mã cùng thành niên nam tử chờ vai cao, đặt tại lâu bên ngoài mặt khác ngựa vừa so sánh, những con ngựa khác nhi cùng lừa hoang không có gì khác biệt, một vạn thất mạc bắc lương câu bên trong mới ra một tớt, so nên xuân lâu cô nương hy hữu quá nhiều, bực này tọa giá tự nhiên là lưu lạc thiên nhai giang hồ khách tha thiết ước mơ. Rất nhiều giang hồ khách liền Hứa Bất Lệnh đều chẳng muốn đánh giá, trên dưới đánh giá vài lần liền bắt đầu xì xào bàn tán. Đây là đương kim thánh thượng kia thất ngọc long. Tựa như là bên cạnh thấy qua việc đời vương công quý tử, còn lại là hơi có vẻ khinh miệt cười nhạo một tiếng, đương kim thánh thượng ngọc long cái đuôi là bạch, này thất truy phong mã cái đuôi là đen, rõ ràng là túc vương thế tử tọa kỵ. Nói đến đây, kia tên quý công tử mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức ngồi chính là cái sắc mặt đỏ bừng Văn Tĩnh cô nương, lại hướng bên cạnh nhìn lại, mới phát hiện mặt lạnh khí chất xuất Trần Hứa Bất Lệnh. Ôi, gặp qua tiểu vương gia, tại hạ tạm thời thiếu giám sát còn không có chú ý tới, tiểu vương gia chớ nên trách tội mới là. Nghe được câu này, rộn rộn ràng ràng đám người cuối cùng biết ai đến, đến rồi, vội vàng ở bên ngoài nhà tách ra một con đường, hơi có vẻ kinh sợ nhìn Hứa Bất Lệnh. Trước mắt bao người, Tùng Ngọc Phù khuôn mặt cùng lửa đốt, cưỡng ép làm ra chấn định bộ dáng, đi theo Hứa Bất Lệnh đằng sau vào thanh lâu. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Nên Xuân Lâu. Nên Xuân Lâu bên trong tiếng đàn lượn lờ, Hứa Bất Lệnh tới đây, là bởi vì Nên Xuân Lâu đêm nay chọn hoa khôi, thật nhiều cô nương cùng nhau so đấu cầm nghệ, đoán chừng muốn náo nhiệt một đêm. Lúc này đại sảnh bên trong oanh oanh yến yến đoàn tụ, đã có cô nương tại đài bên trên hát gió hướng Trần Hương Hoa đã hết trợ hứng, đường hạ cùng tứ phương nhã gian ngồi không ít người, không thiếu văn khúc quyển bên trong quen biết vương công quý tử. Hứa Bất Lệnh lười nhác cùng đám người này khách sáo, Lão Tiêu đã sớm đã đặt xong gian phòng, trực tiếp liền lên lầu 2. Tùng Ngọc Phù từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tới thanh lâu, nó biểu tình có thể nghĩ, theo thật sát Hứa Bất Lệnh phía sau, gương mặt cơ hồ chôn đến bộ ngực bên trong, sợ dương mắt liền thấy cái gì đổi phong bại tục chẳng diện, đi đường đều là nhìn Hứa Bất Lệnh gót chân. Hứa thế tử, chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, nơi này không dễ chơi. Thành thật một chút, đêm nay ngươi chỗ nào đều không cho đi. Tùng Ngọc Phù vừa thẹn vừa vội, muốn chạy lại không dám, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Hứa Bất Lệnh đằng sau đi lên lầu. Trong lâu khách nhân rất nhiều, Hứa Bất Lệnh lên lầu thời điểm, vừa lúc gặp phải hai cái giang hồ khách đi xuống dưới, cầm đầu là cái dáng người gầy gò người trung niên, hai tay trắng non khí thế trầm ổn, rõ ràng là đi ở giữa nhà con đường cao thủ. Đằng sau một cái còn lại là tháp sắt trắng hán, năm ngón tay mấu chốt thô to, theo tay bên trên vết chai đến xem bởi vì nên xử chính là thương đồng công phu, khí thế đồng dạng không tầm thường. Ngõ hẹp gặp nhau, Hứa Bất Lệnh tự nhiên không có khả năng cho người ta nhường đường, hai giang hồ khách nhìn thấy người đến là cái Văn Nhược công tử, cũng không có né tránh ý tứ. Nếu là không ngoài ý muốn, khẳng định có người bị nâng lên đi ra ngoài. Cũng may theo ở phía sau thanh lâu quản sự mắt sắc, biết muốn xảy ra chuyện, liền vội vàng tiến lên hòa giải mở miệng giới thiệu, tiểu vương gia, này hai vị giang nam mà tới giã đạo nhân Ngô Lo cùng Thiết Thương Thiết Nghĩa, vừa qua khỏi tới bái phòng chúng ta đông gia, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngô Lo cùng Thiết Nghĩa không nghĩ tới công tử này là cái vương gia nhi tử, người giang hồ tự nhiên không thể trêu vào, theo lời nói liền nhanh lên đưa tay được rồi cái giang hồ lễ, thảo dân gặp qua tiểu vương gia. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, hai cái chưa nghe nói qua tạp ngư, tất nhiên là để không nổi hứng thú của hắn. Khoát khoát tay để cho bọn họ xéo đi về sau, liền tới đến lầu 2 nhã gian bên trong. Tùng Ngọc Phù chậm gì gì đi theo vào phòng, nghĩ nghĩ, lại ngoan ngoan đóng cửa lại. 4. Cầm sắt hòa minh, sen ca phồn thịnh. Tiếng chói tai tạp tạp ồn ào cùng vui cười từ bên ngoài không ngừng truyền đến, trang trí tinh mỹ gian phòng bên trong giường êm, đồ uống trà, cờ đài, bình phong từ từ khí cụ cái gì cần có đều có, dùng tài liệu không thua túc trong vương phủ đồ dùng trong nhà, tới gần đại sảnh một bên có rèm châu che chắn. Tựa ở phía sau bức rèm che giường mềm bên trên có thể nhìn xuống đại sảnh bên trong muôn hình muôn vẻ, phía dưới lại không nhìn thấy mặt trên, xem giường êm tạo hình cùng vị trí, nằm tại phía. Trên khách quý ngực bên trong hẳn là còn có thể nằm cái mỹ nhân, liền bái phỏng đồ uống trà, mâm đựng trái cây vị trí đều vừa đúng. Tùng Ngọc Phù chưa từng tới qua nơi này, dựa lưng vào cánh cửa không chịu dịch bước, thận trọng nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể thú tính đại phát xé nàng quần áo Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh nhưng không có hào hứng phản ứng nàng. Đem bình phong kéo qua ngăn tại phòng cửa trước đó, lại từ dưới giường êm mặt lấy ra một cái màu đen bá khỏa. Gian phòng là Lão Tiêu định ra, âm thầm đã đem muốn dùng đồ vật đặt ở nơi này. Mở ra bá khỏa, bên trong là y phục dạ hành các loại vật kiện, bên cạnh còn đặt vào một chồng ngân phiếu. Tùng Ngọc Phù nhìn thấy cái này, lập tức nổi lên nghi ngờ, bước tiểu toái bộ đi đến cái bàn cùng trước, túi đầu đánh giá vài lần. Hứa thế tử, ngươi không phải tới nghe khúc. Hứa Bất Lệnh dương mi mắt ngắm nàng một chút. Như thế nào? Muốn cùng ta ôm cùng nhau nghe hát? C4. Tùng Ngọc Phù hơi có vẻ nổi nóng, nhìn Hứa Bất Lệnh thu dọn đồ đạc. Ngươi buổi tối chuẩn bị vụng trộm đi ra ngoài. Trong cái bọc đặt vào y phục dạ hành, rất rõ ràng chuyện. Hứa Bất Lệnh thấy thời gian còn sớm, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tùy ý nói. Buổi tối muốn đi ra ngoài dạo chơi, chuyện ngày hôm nay không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào để lộ, dám nói ra một chữ, ngày mai ngươi liền sẽ theo nữ hải biến thành nữ nhân. Tùng Ngọc Phù hơi có vẻ không hiểu, ta vốn chính là nữ nhân nha. Gia các mới gọi nữ nhân, không xuất các gọi cô nương. Hứa Bất Lệnh tại Tùng Ngọc Phù trên người đánh giá vài lần, hơi híp mắt lại. hơn nữa còn vô danh phần, chỉ có thể đến vương phủ làm nha hoàn, cả ngày cho ta bưng trà đổ nước, làm ấm giường xếp chăn.
Ngươi yên tâm được rồi, ta khẳng định.
Hứa Bất Lệnh tay giơ lên ngăn lại Tùng Ngọc Phù lời nói.
Ngươi đừng nói lời này, ngươi nói chuyện ta liền không yên lòng.
Dù sao tối nay không được xuất sai lầm, không phải chúng ta cùng đi dưới mặt đất làm viên ương, tiếp sau ngươi tới làm tiểu vương gia, ta tới thay hòa ngươi.
Tùng Ngọc Phù nghe thấy lời này sửng sốt một chút, tiếp theo phốc bốn cười khẽ thanh.
Như vậy nhiều ngượng ngùng.
3.
Hứa Bất Lệnh hít một hơi thật sâu, theo trong cái bọc lấy ra một xấp ngân phiếu, phóng tới nàng trước mặt.
Không cùng ngươi nói đùa.
Chờ một lúc khúc mục bắt đầu về sau, ngươi xem cô nương nào thuận mắt liền khen thưởng, ai dám kêu giá ngươi liền đẻ người nhà một lượng bạc, thẳng đến tại chẳng không ai khen thưởng nhiều hơn ngươi mới thôi.
Đương nhiên, muốn báo ta tên, không thể để cho người biết ta đi, hiểu không?
Tùng Ngọc Phù tay nhỏ cầm lấy thật dày một xấp ngân phiếu, hơi chút đếm, liền vội vàng sợ hãi buông xuống.
Như vậy nhiều bạc, đủ đem này điều nhai mua lại, ta.
Ta không muốn.
Cũng không phải là cho ngươi, ngươi muốn cái gì muốn.
Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, vẫn có chút do dự, kia.
Ta tiêu hết, ngươi sẽ không mắng ta à.
Hứa Bất Lệnh khép cười một tiếng, ngươi nếu có thể tiêu hết, tính ngươi bản lãnh lớn.
Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, sau đó ta chẳng những không truy cứu, còn đem cây châm trả lại cho ngươi.
Tùng Ngọc Phù hai mắt tỏa sáng, gà con mổ thóc tựa như gật đầu.
Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định đem những này bạc hoa sạch sẽ.
Lời này rõ ràng sai lầm trọng điểm.
Hứa Bất Lệnh há to miệng, cũng không cách nào cùng đầu này bên trong tất cả đều là bột nhau học mội nhiều lời, chỉ phải gật đầu.
Phòng bên trong an tĩnh lại, Tùng Ngọc Phù nhu thuận ngồi tại bàn phía trước, thả lỏng trong lòng lý gánh vác về sau, lúc này cũng đối Thanh Lâu có chút hiếu kỳ, thăm dò tại bên cửa sổ đánh giá phía dưới cảnh sát, khi thì nhíu nhíu mày đưa cho vài câu.
Nguyên lai Trần công tử như vậy phóng đãng.
Vương công tử cười đến hảo hạ lưu.
Hứa Bất Lệnh không thèm để ý, tựa ở giường êm thượng tĩnh khí ngưng thần, đem thân thể trạng thái điều trị đến tốt nhất, đợi mộ cổ vang lên thời điểm, liền đứng dậy tại sau tấm bình phong thay đổi y phục dạ hành.
Tùng Ngọc Phù nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhắm mắt lại che lỗ tai, giả bộ như cái gì cũng không biết, quá rất lâu sau đó, phòng bên trong động tĩnh biến mất, nàng mới quay đầu, Hứa Bất Lệnh đã biến mất trong phòng. Bàn bên trên chỉ còn lại có một xấp ngân phiếu.
Tùng Ngọc Phù thoáng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Bất Lệnh vừa đi, lá gan tự nhiên là lớn lên.
Tả Hưu đánh giá vài lần, liền dẫn mấy phần hiếu kỳ đi đến giường em bên cạnh, cùng đại thiếu gia tựa như tựa ở giường mềm bên trên, Tả Hưu vốn éo bảy cái tư thế thoải mái.
Đám này ăn chơi thiếu gia, thực sẽ hưởng thụ.
Tùng Ngọc Phù thư thư phục phục tựa ở giường mềm bên trên, cùng thiếu phu nhân tựa như cầm lấy ngân phiếu đếm, nhớ tới Hứa Bất Lệnh bàn giao lời nói, lại có chút chần chờ.
Nàng thở nhỏ bị phụ thân dạy bảo cần kiệm công việc quản gia, vung tay quá chán xài bạc khẳng định đau lòng, làm người đọc sách, bạc phải tốn tại chính đạo bên trên, truy danh trục lợi là không đúng.
Làm như thế nào tại Thanh Lâu đem bạc tiêu vào chính đạo thượng đâu?
Tùng Ngọc Phù suy tư chỉ chốc lát, đông nhiên trong lòng hơi động, kế thượng tâm đầu.
Bản chương xong.
Chương 31, trên lòng bàn tay giang hồ.
1484.
Trương An thành 108 phường đèn hoa như biển, láng giềng như bàn cờ cách đường. Từng tòa kiến trúc tọa lạc ở giữa.
Chu Tước Đại Nhai cuối cùng nguy nga hoàng thành so hết thể kiến trúc cao hơn một đoạn, xa xa nhìn lại như một mặt không thể vượt qua tường cao, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó cung điện mái vòm, ở dưới ánh trăng hiện ra một chút hình dáng.
Hứa Bất Lệnh thân mang y phục dạ hành, tốc độ cao nhất lao vùn vụt qua phòng xá cùng phường tường, như là một vệt bóng đen nhanh chóng tới gần hoàng thành.
Hoàng thành rất lớn, tứ phía 16 đạo cửa cung, mỗi đạo cửa tất nhiên có cao nhân tọa trấn, lang vệ bên ngoài bí vệ ở bên trong. Tăng thêm bên ngoài ngũ vệ cấm vệ quân, từ trong tới ngoài đem hoàng thành làm thành thiết dũng trận, nghĩ muốn từ bên ngoài đi vào khó hơn lên trời.
Bất quá Hứa Bất Lệnh không phải lãnh binh bức thoái vị, cấm vệ quân tự nhiên không cần chính diện ứng đối, tránh đi phòng thủ nghiêm mật chỗ là đủ.
Trường Nhạc Cung Hứa Bất Lệnh lần trước đã dẫm qua điểm, có cao thủ nhưng không nhiều, đại bộ phận địa phương đều trống không.
Màn đêm buông xuống, cửa cung chưa đóng lại, lúc này phòng vệ tập trung ở chỗ cửa thành.
Hứa Bất Lệnh đi tới Vĩnh Xương phường cùng hoàng thành tiếp giáp đường đi bên ngoài. Xa xa liền dựa vào đại đội cấm vệ quân tay bên trong cầm cường cung kinh nỏ, xách theo đèn lồng dọc theo tường thành qua lại tuần tra.
Hứa Bất Lệnh nín hơi ngưng khí, tại chỗ an tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, cho đến tường thành bên trên hạ tuần tra cấm vệ quân rời xa chưa trở về thời điểm, đột nhiên khởi hành, xuyên qua rộng lớn phố dài đi vào dưới tường thành, tay áo bên trong trượt ra hai cái dao găm, đâm vào tường gạch chi gian khe hở, thân thể mượn lực liền trèo lên trên đi lên, bích hổ du tường chớp mắt liền đến tường đống hạ. Nghiêng thai lắng nghe không có động tĩnh về sau, mới xoay người nhảy lên thành cung.
Bóng đêm dần dần sâu.
Thái cực cung phía sau ngự thư phòng lóe lên một chiếc thanh đăng,
hai cái áo bào đỏ thái giám tay bên trong cầm phất trần đứng tại cửa ra vào, ngay phía trước là thái cực điện, xa xa có thể thấy được cung điện đỉnh thượng mấy con thủy thú. Theo Chu Tức Môn đến Thừa Thiên Môn là ngoại thành, cấm vệ quân chú đóng ở trong đó, vào Thừa Thiên Môn sau, còn lại là trăm bước một bí vệ, theo Thừa Thiên Môn đến ngự thư phòng bên ngoài, chi chít khắp nơi che kín toàn bộ thái cực cung. Vô luận là Đại Nguyệt vẫn là tiền triều đại tề, lịch sử bên trong đều phát sinh qua giang hồ dũng mãnh hoặc tử sĩ chui vào cung thành chuyện, chỉ tiếc thái cực cung tưởng cao 3 triệu năm, tự Chu Tức Môn đến ngự thư phòng gần hơn 6.000 bước, chưa từng người có thể thành công xông qua ngàn bước, nói cách khác liền Thừa Thiên Môn cũng không vào, chớ nói chi là thái cực cung phía sau hậu cung. Trời tối người yên, theo tiếng trống vang lên, Trường An thành từng đạo cửa thành lần lượt đóng lại, cung thành nội an tĩnh lại, cùng ngoài tường phồn hoa đô thành ngăn cách thành hai thế giới. Ngự thư phòng bên trong, Tống Kỳ đứng tại Thôi Hoàng hậu bức họa trước, đốt ba nén hương cắm vào trên hương án, ngẩng đầu nhìn chăm chú bức tranh, sắc mặt hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm. Giả Công Công bưng một bình trà xanh đi đến, đặt ở bàn bên trên, mở miệng khuyên lơn. Thánh thượng, long thể quan trọng, cửa hải cuối năm vô sự làm nghỉ sớm một chút. Tống Ký chắp hai tay sau lưng, u thanh thở dài. Giả Dịch hướng đi, có thể tìm được rồi. Giả Công Công tràn đầy nếp may gương mặt lộ ra mấy phần thổn thức, lắc đầu, Giả Dịch thiên phu không tồi, nhưng tử sĩ xuất sinh quá mức ngay thẳng, nhiều phiên giáo hóa vẫn đầu góc châm chạm, khả năng bị người lợi dụng. Giữ nhiều lành ít. Hoàng hậu năm đó liền thân cận một cái Giả Dịch, liền chấm cũng bắt nàng không có cách nào. Giả Dịch trung tâm hộ chủ, hoàng hậu đi sau như vậy nhiều năm, hắn chỉ sợ cũng không có thể buông xuống, người đều có mệnh, mặc hắn đi thôi. Giả Dịch không nên vào cung, nếu đặt mình vào giang hồ, đợi một thời gian thành tựu không thua Lục Bách Minh chi lưu, đáng tiếc. Tống Ký nghe thấy lời này, xoay người lại tại ngự án phía trước ngồi xuống, hơi chút trầm mặc một lát. Những năm gần đây giang hồ, xác thực không có gì xuất sắc nhân vật. Trong năm đó Thiết Ưng săn hiệu, dự tính ban đầu cũng không phải là muốn đánh gãy quân nhân sống lưng, đem giang hồ biến thành một đầm nước đọng. Chỉ là những cái này giang hồ thế lực, địa bàn lớn hơn rồi, nhân thủ nhiều, liền quên đi bổn phận, bắt đầu nghĩ đến nhúng chàm triều đình, đến nay còn có một đám hạng giá áo túi cơm âm thầm nhu đồ, nghĩ muốn bước lên tam quốc phân tranh, lật út thiên hạ của chớm. Hiệp dùng võ phạm cấm, chấm quản lưới lỏng không được, thu chặt cũng không được, đường đường Đông Hải Lục gia gia chủ, liền Lục gia cửa cũng không dám ra ngoài, nói đến, có chút uốn cong thành thẳng. Giả Công Công khẽ gật đầu, từ xưa quân vương phần lớn tự phụ, cực ít suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình sai lầm. Nhưng Tống Ký rõ ràng không phải như vậy, chỉ cần thần tử gián ngôn là thật, cho dù là chỉ vào cái mũi mắng, Tống Ký cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận sửa lại. Bất quá đối với uốn cong thành thẳng, Giả Công Công lại là cầm ý kiến khác biệt, quân nhân khai quốc, văn nhân trị thế, thái bình thịnh thế quân nhân quá nhiều, có trăm hại mà không một lợi, không quản thúc tất nhiên thai họa trợ bữa bách tính. Ân. Bất quá quản thúc quá nghiêm, người giang hồ tinh lực không chỗ phát tiết, cũng sẽ trợ chướng âm thầm đốt sát kiếp lược tập tục. Trường An bên ngoài ca múa mừng cảnh thái bình, hàng năm âm thầm tư đấu tử thương thảm trọng chính là ví dụ. Đại Hưng Võ cử vốn là cấp quân nhân một đầu đường ra, những cái này giang hồ khách lại tự cao thanh cao không chịu tổng quân nhập ngũ, chấm cũng không thể lại đem chính lệnh bung ra tùy ý bọn họ lẫn nhau báo thù không can thiệp, cái kia thiên hạ chẳng phải là lộn xộn. Giả Công Công hơi chút suy nghĩ hạ, người sở cầu đơn giản quyền tiền danh sắc. Người giang hồ trùng tên sắc nhiều hơn một chút, chỉ cần vào giang hồ, đều muốn trên giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Trước kia cái này danh là dựa vào giết ra tới, hiện tại không cho bọn họ giết, chỉ có thể luận bàn ai cũng không phục. Đông Hải Lục Bách Minh kiếm thuật không giới cùng Trúc Chu Sơn, trên giang hồ nhắc lên kiếm thánh, lại chỉ biết lão kiếm thánh Trúc Chu Sơn mà không biết Lục Bách Minh, bởi vì Lục Bách Minh chưa từng du lịch giang hồ góp nhặt danh vọng. Lao Nô cảm thấy, ngược lại là có thể bắt đầu từ hướng này. Tống Ký nâng chung trà lên nhấp một miếng, mặc dù võ hạnh chuyện là chuyện nhỏ, nhưng làm Đại Nguyệt đế vương, có thể để cho một phương thái bình đương nhiên sẽ không lười biếng. Nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, nhìn về phía treo trên tường bức tranh. Tiên đế năm bên trong co Tuyên Hòa Bắc Khôi, tại giang hồ chợ bữa truyền sướng đến nay. Nếu không chấm thân phong cái chiêu hồng mười khôi, ban thưởng võ tiến sĩ xuất thân nhất bảng thiên hạ, làm thiên hạ quân nhân đi tranh. Giả Công Công đi tới gần vuốt cằm nói, trên giang hồ ngược lại là có thuyết pháp này, nhưng vẫn luôn chưa thể có thành tựu. Thường nói võ vô đệ nhị, thánh thượng nếu là thân mở ngự khẩu ban thưởng tấm biển, trên giang hồ sợ là sẽ phải náo nhiệt rất nhiều. Chợ búa bách tính kỳ thật đối với tài tử, hào hiệp, mỹ nhân sự tích nhất là truy phủng, bách tính ban ngày lao động, khi nhàn hạ có thể tại khách sạn trà tứ chuyện phiếm vài câu buông lỏng một chút, cũng có trợ giúp an dân tâm. Giả Công Công những lời này là rất có thấy xa, cho dù là xã hội hiện đại, radio, TV những vật này xuất hiện. Ban đầu mục đích chính là để tầng dưới chốt bách tính mỏi mệt sau khi có buông lòng địa phương. Tống Ký cũng tới mấy phần hào hứng, Làm Sơ Trâm trước liền gật đầu, ngày mai cùng tiêu tướng đám người thương thảo một hai, nếu là có thể đi, liền đem chiếu thư phát xuống đi thôi. Văn Vô Đệ nhất, tài tử liền miễn đi, về phần thiên hạ mỹ nhân. Đi đem Từ Đan Thanh cho chấm tìm trở về, ban thưởng hắn một cây bút, hỏi hắn nhận hay là không nhận. Kia 10 võ khôi nhân tuyển. Chấm cũng không phải là người giang hồ, ngươi nhưng có người thích hợp tiến cử. Giả Công Công cẩn thận hồi tưởng quá khứ, trầm giọng nói, kiếm thánh Lục Bách Minh, thiên nhận môn tư Đồ Nhạc Tẫn, Túc Vương Thế Tử Hứa Bất Lệnh có thể vào bảng, những người khác khó phân cao thấp, đến đánh qua một vòng mới hiểu. Tống Ký hơi có vẻ ngoài ý muốn, Hứa Bất Lệnh năm gần 18, có thể đi vào thiên hạ trước 10. Giả Công Công nghiêm túc gật đầu, tuổi nhỏ thanh danh, nếu như không trúng tỏa long cổ, xếp tại thứ 10 nghĩ đến đúng quy cách. Tống Ký không biết võ nghệ, hiểu rõ nhiều nhất cao thủ cũng liền Giả Công Công, lập tức hỏi. Người tại trong 10 người, hàng thứ mấy? Giả Công Công tràn đầy nếp may mặt bên trên lộ ra mấy phần khiêm tốn. Lao nô tuổi tác đã cao, xếp tại Hứa Thế Tử đằng sau là đủ. Tống Ký ngón tay gõ nhẹ bàn, lắc đầu cười một tiếng. Mà thôi, đem ngươi ngoại trừ, làm người ngoài đi tranh. Nặc. Chủ tớ hai người trao đổi chỉ chốc lát, cửa bên ngoài bỗng nhiên có một vệt bóng đen rơi xuống, tại ngự thư phòng bên ngoài trầm giọng mở miệng. Thánh thượng, có khách tiến cung. Cửa cung đã đóng lại, lúc này tới khách nhân, tự nhiên không phải mời đến. Từ khi Thiết Ưng Săn Hiệu lúc sau, chui vào cung thành báo thù người không phải số ít, Tống Ký cũng không để ý. Giả Công Công không mình hành lễ lúc sau, liền nắm lấy phất trần chậm rãi đi ra ngoài khép lại cửa phòng. 8. Lại hôn đến 6 nhiều lần đề cử, lại tấn cấp tam giang thất bại đoán chừng liền không cơ hội, các đại lao thưởng tấm phiếu đề cử đi. Bản chương xong. Chương 32, Hoàng Thành Đại Nội, Đầm Rồng Hang Hổ. Hô! Hô! Như vậy lớn Thái Cực Cung bên trong, chỉ có Hàn Phong đảo qua cung các rất nhỏ tiếng hô. Cung ngoại thành cấm vệ quân tụ tập so sánh, Thái Cực Cung hành lang ngự nói giống tuyết không thấy nửa cái bóng người. Hứa Bất Lệnh tự Trường Nhạc Cung chui vào nơi này lúc sau, cũng không có phất lở, ngược lại đem cẩn thận kéo đến đỉnh điểm. Theo hắn giải, thiên tử bên cạnh chí ít đều có hơn 100 danh cao thủ, hắn mặc dù thân ở Thái Cực Cung góc, khoảng cách ngự thư phòng còn có 3000 bước khoảng cách, cũng không có khả năng không có bất kỳ ai. Bây giờ thấy không số người, vậy chỉ có thể nói nơi đây hộ vệ giấu ở chỗ tối, hắn đều khó mà phát hiện. Theo Trường Nhạc Cung đi tới, thận trọng từng bước hạ dùng hơn nửa canh giờ, lúc này tìm không thấy chỗ tối hộ vệ, ngược lại bị hạn chế lại không dám tùy tiện tiến lên. Đạp đạp. Thời gian từng giờ trôi qua, Hứa Bất Lệnh tại chỗ tối tăm chờ đợi hồi lâu, cho đến ban đêm thêm đèn tiểu thái giám, xách theo ngọn nến đi qua hành lang, kiểm tra một đám đèn lồng. Thanh thúy tiếng bước chân truyền ra rất xa, tự nhiên cũng đưa tới người chung quanh cảnh giác. Hứa Bất Lệnh ánh mắt như dạ ưng, cuối cùng tại một dãy nhà mái con phát xuống hiện cái bóng đen động hạ, hẳn là quay đầu xem xét tình huống. Biết được trạm gác ngầm vị trí về sau, Hứa Bất Lệnh âm thầm mưu đồ lộ tuyến, kẹp lấy cọc ngầm tầm mắt góc chết, hướng về Thái Cực Cung chỗ sâu ngự thư phòng tiến lên. Chỉ tiếc, Hứa Bất Lệnh vẫn là quá coi thường thiên tử hộ vệ bên cạnh nghiêm mật trình độ. Từ xưa đến nay chưa hề có người có thể tiếp cận thiên tử ngàn bước, Hứa Bất Lệnh vốn cho rằng có thể đi gần một chút, lại không nghĩ rằng nói vừa đi ra tầm 10 bước, Dã Miêu chạy tiếng xào xạc liền do vươn xa gần. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ở ưu tĩnh trong bóng đêm có thể dùng chói tai để hình dung, rõ ràng là có người hướng về hắn đến đây. Hứa Bất Lệnh sắc mặt đột biến, vừa mới bước vào Thái Cực Cung liền bị phát hiện, hắn có 100 đầu mệnh cũng không có khả năng đi đến Hoàng Đế Cung trước, con đường phía trước đã đứt tình huống hạ, quyết định thật nhanh con người liền chạy. Tặc tử chạy đâu? Mang theo vài phần bén nhọn quát lớn thanh tự phía trên vang lên, thân mang đạo bào trung niên nam tử nhảy ra mái cong. Cả người như bay lên không bạch hạc rơi xuống, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thêm đèn tiểu thái giám quá sợ hãi, tay bên trong một bó nến đỏ rơi trên mặt đất, phát ra đinh đinh thủng thủng châm đục, ngã thành khối vụn. Xung quanh kiến trúc chi gian, hai đạo bóng đen bị kinh động, đồng thời phi thân lên hướng bên này lao đến. Còn lại chạm gác ngầm tại chỗ chờ lệnh, phòng ngừa điệu hổ Lý Sơn. Hứa Bất Lệnh đã bị phát hiện, không tiếp tục gần nấp hành tung tất yếu, buôn tập như gió chạy hướng thành cung, hai cái đen nhánh dao găm cũng cầm tại tay bên trong. Dương mắt nhìn về phía không trung rơi xuống đạo sĩ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù chưa thấy qua tên này đạo sĩ, nhưng này thủ bạch hạc lưỡng sĩ tuyệt không phải bình thường lỗ mũi châu có thể sử dụng tới. Tự đại nguyệt vào ở Trường An phía trước, liền có vô số thế gia môn phiệt đầu nhập vào, mà phụ thuộc trên giang hồ thế lực cũng không tại số ít. Đạo giáo tự tiền triều khởi liền địa vị thực cao, võ đàng, Long Hổ Sơn trở danh môn tại Tống Thị Bình Định Thiên Hạ lúc bỏ khá nhiều công sức, đại nguyệt định đô Trường An về sau, quan hệ lẫn nhau hòa hợp. Hàng năm cũng sẽ phái cao nhân đóng giữ hoàng thành đảm nhiệm thiên tử thân vệ. Trước mắt đạo sĩ này xem thấu rõ ràng xuất từ võ đàng, núi võ đàng hiện tại có 6 vị sư thúc, dựa theo trình tự suy tính, năm nay ở kinh thành hẳn là Lão Tam Trần Đạo Bình. Căn cứ trên giang hồ nghe đồn, Trần Đạo Bình tại trên núi Võ Đang võ nghệ gần với Võ Đang sắt thần Trần Đạo Tử, danh khí mặc dù không có Trần Đạo Tử như vậy lớn, nhưng võ nghệ cùng Trương Tường so ra cũng tại sàn sàn với nhau. Mà theo Trần Đạo Tử lộ diện, tả hữu hai phe bóng đen cũng hiện ra thân hình. Bên trái là tay bên trong cầm cửu hoàn đao Thiết Tháp Tráng Hán, trên giang hồ dùng cửu hoàn đao liền thiên nhận môn một nhà, môn chủ Tư Đồ Nhạc Tẫn là Thiên Nam võ lâm đệ nhất nhân, tại chàng cái này sợ là Tư Đồ Nhạc Tẫn đệ đệ Tư Đồ Nhạc Minh. Phía bên phải còn lại là nữ nhân, 40 tuổi đi lên, sử dụng cửu tiết tiên. Hứa Bất Lệnh mặc dù chưa từng gặp mặt mạo, nhưng cửu tiết nương nương thanh danh như sấm bên tai, tiên đế phi tử một trong, năm đó ở Trường An đánh qua hắn cha Hứa Du. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Hứa Bất Lệnh liền trong lòng thất kinh. Biết thiên tử hộ vệ bên người sông nghiêm, chưa từng nghĩ cách ngự thư phòng còn có hơn 2 dặm đường, liền có thể đụng vào 3 cái trên giang hồ danh khí khá lớn cao thủ. Hứa Bất Lệnh đơn đả độc đấu phóng phiên một người có nắm chắc, nhưng chúng độc tình huống hạ 1-3 căn bản không có phần thắng. Nếu là bị ngăn chặn các cái khác cao thủ chạy đến, đều không cần giả công công lộ diện, đám này ưng khuyển đều có thể đem hắn gặm đến không còn sót cả xương. A, thiên quân hệ cùng một phát, căn bản không có cân nhắc thời gian. Hứa Bất Lệnh buồn bực quát một tiếng. Cổ tay cẳng chân bên trên sát người áo đen đột nhiên bị chống đỡ xé rách, cả người ương kích trường không vọt lên, chớp mắt bên trong liền tới đến ngay tại rơi xuống Trần Đạo Bình thân phía trước. Coi chừng. Mấy tiếng quát lớn theo cung thành các nơi vang lên, hiển nhiên đều tại đứng ngoài quan sát động tĩnh bên này. Đạo bào bay phất phới Trần Đạo Bình, tay bên trong cầm tuyết nhận trường kiếm, mắt bên trong rõ ràng thiểm quá một tia kinh ngạc, tại Hứa Bất Lệnh phát lực thời điểm đã phát giác không ổn, trong chốc lát chuyển thế công làm thủ thế, một kiếm vọt ngang bổ lui lịch đến. Tay trái trở về móc trực tiếp giữ lại mái cong hạ sáng ngang. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng giòn vang, tia lửa tung tóe. Bất quá trong một chớp mắt, Hứa Bất Lệnh tay bên trong 2 cái dao găm dao động như gió, 3 đao liền bắn ra lưỡi kiếm, tiếp theo thẳng đến trung môn đâm về Trần Đạo Bình yết hầu cùng ngực. Hai người đều là bay lên không, lần này tấn mãnh vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, dù là Trần Đạo Bình 5 ngón tay đâm vào lương mục bên trong, toàn lực đem thân thể kéo trở về cũng có chút không kịp. Hứa Bất Lệnh vốn định trước hết giết một người, chỉ tiếc tả hữu 2 tên bí vệ tuyệt không phải tên soán xính. Cung trang nữ tử thân như quỷ mị đã đến phía dưới, tay bên trong cựu tiết tiên ném ra trực tiếp quấn ở Hứa Bất Lệnh trên mắt cá chân, yêu kiều một tiếng liền hướng xuống kéo mạnh, ngạnh sinh sinh đem Hứa Bất Lệnh đánh tới hướng mặt đất. Trần Đạo Bình thừa cơ thoát ly hiểm cảnh, xoay người lại giẫm tại trên xà ngang bốn gối manh đánh, thế nhưng đi theo hạ xuống Hứa Bất Lệnh cùng nhau rơi xuống, kiếm trong tay phong cho đến Hứa Bất Lệnh yết hầu. Tình thế chớp mắt nghịch chuyển. Mênh mông dưới bóng đêm, nguy nga cung thành bên trong, 3 tên cao nhân lấy tất phải giết thế, phá hỏng cơ hồ hết thảy đường lui. Đao quang kiếm ảnh tựa hồ làm bầu trời ánh trăng đều mở đi mấy phần. Thái Cực cung đỉnh, Giả Công Công còn lưng thân thể, nhìn về phía tại chỗ rất xa 4 cái nhỏ chút tiếp địch, khẽ gật đầu. Lao ất, cái này khách nhân, có chút ý tứ, cầm dao găm, dùng lại là mày ngải thứ thủ pháp, chỉ sợ là đất thuộc cái nào đó báo thù văn bối, chết nơi này đáng tiếc. Giả Công Công bên cạnh, từ đầu đến chân đều che vải đen chỉ lộ ra một đôi mắt nam nhân. Sau thắt lưng nằm ngang 3 thanh trực đao, ôm ấp 2 tay lạnh nhạt nói. Này như vậy nhiều năm, còn sửa không được quý tài ma bệnh. Thế gian tuấn tài nhiều vô số kể, kết quả là có thể sống đến sau cùng tài năng gọi tuấn tài, nửa đường chết yểu, cùng phế vật không khác. Trong lúc nói chuyện, tử sĩ ớt bỗng nhiên 2 mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Chỉ thấy phương xa kia thân hãm tình thế chắc chắn phải chết thích khách, tại đao kiếm bao bọc phía dưới, thế nhưng cưỡng ép thu chân, dựa vào đùi bên trên cửu tiết tiên hạ kéo chi lực. Đột nhiên hướng mặt đất phóng đi, không để ý gần trong gang tấc lưỡi đao, một chân đá hướng Cửu Tiết Nương Nương chán. Cửu Tiết Nương Nương đem hết toàn lực hạ rồi, bị muốn đem bay lên không thích khách ngã trên mặt đất, nhưng lần này lại trở thành đem thích khách kéo đến người phía trước. 2 người hợp lực phía dưới, thích khách tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh, chờ Cửu Tiết Nương Nương phát giác không ổn, một cái đá ngang đã đi tới đầu cùng trước. Long vây đuôi, hào phách lực. Giả Công Công tại ra chiêu phía trước liền nhìn ra mấy phần. Đạn thối môn sát chiêu một trong long vẫy đuôi, đã rơi xuống cá biệt đầu thực sự nhẹ nhõm, Cửu Tiết Nương Nương vội vàng không kịp chuẩn bị, không có khả năng ngăn trở. Mà Tư Đồ Nhạc Minh Cửu Hoàn Đao đã đến thích khách bên hông, thích khách cho dù đã chết Cửu Tiết Nương Nương, cũng tất nhiên bị đao kiếm hợp lực đánh chết. Nhìn như là một mạng đổi một mạng liều chết phản công, Giả Công Công nhưng nhìn ra mấy phần dụng ý Cửu Tiết Nương Nương là tiên đế phi tử, đương kim thánh thượng di nương, thích khách chắc chắn tại chàng 2 người không dám để cho Cửu Tiết Nương Nương chết. Quả nhiên, thích khách một chân đá ra, gần trong gang tấc Tư Đồ Nhạc Minh liền sắc mặt biến hóa, xuất đao không pháp chế dừng thích khách giết người tình huống hạ, không chút do dự liền chuyển thành một cái dán núi dựa vào, đụng vào thích khách giao nhau đón đỡ trên hai tay. Thích khách thuận thế liền ra bên ngoài bay ngang ra ngoài, tại không trung dạo qua một vòng ổn định rơi xuống đất, tựa như nước chảy mây trôi nhảy lên thành cung, chớp mắt liền biến mất ở thành cung đỉnh. Cho đến lúc này, Trần Đạo Bình lăng không nhất kiếm mới rơi xuống đất, vãn cái kiếm hoa cả kinh nói: "Thật nhanh thân pháp." Truy. Cửu Tiết nương nương sắc mặt trắng bệch, mang theo vài phần nổi nóng, trước tiên liền xông ra ngoài, Cửu Tiết tiên ôm lấy mái cong, hai lần xê dịch liền nhảy lên ba trượng dư cao thành cung. Tư Đồ Nhạc Minh ôm Cửu Hoàn Đao, mắt bên trong mang theo vài phần cẩn thận, phá chiêu nhanh chóng, thế gian hiếm thấy, hơn nữa hiểu ta chờ nền tảng, ba người chúng ta khó có thể bắt. Trần Đạo Bình tất nhiên là hiểu được đối phương như thế nào phá ba người tiêu sát, nếu là không biết Cửu Tiết nương nương phi tử thân phận, không có khả năng để mà mệnh đổi mệnh chiêu thức. Có thể là phiên vương hoặc địch quốc phái tới người, nhất định phải bắt. Dứt lời, Trần Đạo Bình nhìn về phía tại chỗ rất xa Thái Cực cung chi điện. Giả công công giơ lên đỏ chót tay áo, chỉ một thoáng hơn 10 đạo bóng đen theo cung thành các nơi nhảy ra, bằng tốc độ kinh người hướng Trường Nhạc cung phương hướng đổi tới. Bản chương xong. Chương 33, hoảng hốt chạy bừa. Đêm cũng như màn. Trường Nhạc cung nội gió êm sóng lặng, lác đác không có mấy cung nhân, cũng không phát giác được Thái Cực cung bên kia phát sinh xung đột nhỏ, hơn phân nửa đều đã tiến vào mộng đẹp. Hoàng thành náo tiểu tặc mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, sẽ không quấy đến dư luận xôn xao đem tất cả mọi người bừng tỉnh, có bí vệ người truy sát vậy là đủ rồi. Giang khắp nơi lâu vũ chi gian, Hứa Bất Lệnh tại chỗ tối tăm ghé qua, vô thanh vô tức, mau lẹ đến cực điểm. Vừa rồi giao thủ vừa chạm vào tức thu, cũng không nhận được tổn thương, nhưng toàn lực chạy vội cực kỳ tiêu hao thể lực, kéo dài không được bao lâu. Phía sau truy binh lờ mờ có thể thấy được, trong đó không thiếu khinh công thắng qua Hứa Bất Lệnh cao thủ, khoảng cách ngay tại từng bước rút ngắn. Trường Nhạc cung bên trong ẩn nấp bí vệ chưa thu được tin tức, nhưng như vậy đi xuống là chuyện sớm hay muộn. Hứa Bất Lệnh gặp mặt thiên tử kế hoạch thất bại, còn lại liền chỉ có chạy trốn, nếu là không ép hỏi ra tỏa lòng cổ tin tức còn bại lộ thân phận, đằng sau trên cơ bản đừng nghĩ lại làm bất cứ chuyện gì. Đạp đạp đạp. Khoảng cách Trường Nhạc cung tường đông ước chừng còn có ngàn bước khoảng cách, chung quanh truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Hứa Bất Lệnh ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng, tại đông đúc khu kiến trúc bên trong quét mắt một vòng, cắn răng, đột nhiên hướng một tòa cung điện vọt tới. Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng thanh lu. Nhoáng một cái liền đến mùng 8 tháng giêng, năm vị dần dần tiêu tán, Thái Hậu tẩm điện bên trong lại khôi phục ngày xưa một đầm nước đọng, lúc nửa đêm nha hoàn đều ngủ rồi. Thái Hậu một thân một mình nằm tại che kín màu vàng mền tơ trên giường phượng, nhìn trống trải gian phòng ngẩn người. Phòng ngủ rất lớn, tứ phía đặt vào giá sách, bày đầy nàng ngày bình thường yêu thích tinh xảo đồ vật. Làm thế gia môn phiệt đích nữ, vốn dĩ không nên trầm mê cùng những vật này, nhưng vào cung liền thủ tiết, theo Hoàng Hậu đến Thái Hậu khoảng cách bất quá mấy ngày. Một cái hay linh nữ tử ở tại vĩnh viễn đi ra không được lồng chim bên trong, lại có thể làm chút cái gì. Thái Hậu mỗi đến trời tối người yên thời điểm liền ngủ không được, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới chưa xuất các lúc từng màn, khi đó đã từng thiên mã hành không suy nghĩ lung tung, làm qua chút không biết nên khóc hay cười hoang đường chuyện. Tại thâm cung ngây người 10 năm sau, đã từng chơi tính đã sớm săn bằng, hiện tại còn lại, cũng chỉ là muốn tại trời tối người yên thời điểm, tìm người trò chuyện. Chỉ tiếc, cái này đơn giản nguyện vọng. Đối với Thái Hậu tới nói xa không thể chạm, vừa nghĩ tới muốn lẻ loi trơ trọi tại căn phòng này bên trong đợi cả một đời, cho đến Vương Hoa người già chết già ngày ấy, liền tại như thế nào cũng ngủ không được. Tầm điện bên trong vĩnh viện lóe lên một chiếc đèn, kệ trên lưu ly, ngọc thạch các loại vật kiện phản quang sáng lấp lánh, nơi xa bản thượng còn bảy biện mới vừa khắc xong con rối, nguyên bản tường bên trên còn mang theo một bức họa, chỉ tiếc hiện tại không thấy. Thái Hậu nhìn qua vắng vẻ vách tường, yếu ớt thở dài. Bức họa kia nhìn 10 năm đồng nhiên liền đưa người, bây giờ còn có điểm hối hận ý tứ. Kia tiểu tử thu đồ vật, cũng không tiến cung tới bái niên. Lật qua lật lại, Thái Hậu không những không có thể ngủ, ngược lại xảy ra chút mồ hôi dịt. Đưa tay đem đệm chăn xốc lên một chút, lộ ra ánh vàng rực rỡ hai đầu cá chép, xoay người nằm nghiêng tại trên gối đầu, hai đoàn nhét chung một chỗ hiện ra mấy phần áp bách cảm giác. Tất tiếng sột soạt tốt. Thái Hậu tại dưới cái gối tìm tòi, lấy ra một trương giấy tuyên, dựa vào ngọn đèn hôn ám. Nhìn mặt trên mấy hàng tuấn tú chữ viết. Đợi cho thu tới tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Ai sững sờ nhìn hồi lâu, lại đem tờ giấy xếp lên tới để lại dưới cái gối, trở mình tiếp tục nhìn về cái bàn. Cứ như vậy qua lại không biết mấy lần về sau, Thái Hậu dần dần bối rối dâng lên, lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh hoàn cảnh. Mơ mơ màng màng gian, giống như nhìn thấy cửa sổ ra hạ, một người bay đi vào, nhưng không có nửa điểm thanh âm. Thái Hậu tiềm thức bên trong không những không sợ, còn có sợ hãi. Dù sao 10 năm đến nay, như vậy ác mộng làm nhiều lắm. Mộng thấy sợ hãi sự tình dọa một chút nàng, cũng tổng tốt hơn ăn không ngồi rồi. Cái bóng đen kia trực tiếp hướng nàng đi tới, động tác rất nhanh, như cũ không phát ra nửa điểm thanh âm, bất quá thân hình ngược lại là rõ ràng. Xuyên bó sát người quần áo màu đen, từ đầu đến chân đều được cực kỳ chặt chẽ, liền cùng họa bản thượng hái hoa tặc đồng dạng. Hái hoa tặc. Hái hoa. Thái hậu đột nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt đẹp trợn lao đại, môi đỏ hé mở mắt thấy liền muốn thét chói tai ra tiếng, lại bị bàn tay lớn bịt miệng lại ấn tại trên gối đầu. Ô. Ô. Thái hậu kịch liệt giằng co, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, chân đem đệm chăn đập ra, lúc này cũng không chú ý tới cái yếm hoàn toàn che không được phong cảnh, đưa tay tại người áo đen trên người đập, đáng tiếc bị bắt lại đặt tại một bên. Ô. Xuyệt, là ta, tiểu bất lệnh, thái hậu đừng sợ. Âm thanh rất quen thuộc ở bên tai vang lên. Thái hậu sửng sốt một chút, liền gặp mặt phía trước hái hoa tặc đã kéo xuống che mặt khăn đen cùng da mặt, lộ ra một trường phong hoa tuyệt đại khuôn mặt. Hứa bất lệnh. Thái hậu nháy nháy mắt, hơi chút mộng hạ, tiếp theo liền càng thêm điên cuồng dãy rủa hôn éo, ánh mắt bên trong hoảng sợ biến thành phẫn nộ, còn có vài tia thất vọng cùng xem thường. Kinh đào hải lãng gian, hai đầu cá chép vàng tựa như đang sống, căn bản che không được phía dưới hùng vĩ đồ vật. Hứa bất lệnh con mắt cũng không biết hướng chỗ nào xem, nhưng lại không thể làm gì, cưỡng ép tấn lại thái hậu, nhỏ giọng nói. Thái hậu, đừng nói chuyện, có người truy sát ta, xuyệt. Đổi thành bình thường nữ tử thời điểm này sớm ngộng, bất quá thái hậu không phải bình thường nữ tử, có thể vào cung làm hậu, thở nhỏ liền bị bồi dưỡng năng lực ứng biến cùng trầm ổn khí độ, loại kinh hiểm này vạn phần tình huống hạ, ngược lại tinh thần cao độ tập trung. Nghe thấy được hứa bất lệnh lời nói, thái hậu liền chú ý đi ra bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, còn có như không tiếng nói chuyện theo trong bóng đêm truyền đến. Đi chỗ nào? Không biết, đừng quấy nhiễu đến thái hậu. Nay tặc tử chẳng lẽ lại chạy tới thái hậu tẩm điện? Không xong, đi xem một chút. Rất nhiều người, trong đó còn có quen thuộc thanh âm. Thái hậu lập tức kinh ngạc, biết hứa bất lệnh khẳng định gây đại họa, trong lúc nhất thời thu thanh. Hứa bất lệnh lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể mở miệng nói, thái hậu, tuyệt đối không nên lộ ra, ta sẽ không đả thương ngươi. Nói xong liền không quan tâm, trực tiếp xốc lên đệm chăn chui vào, đem chính mình chôn cực kỳ chặt chẽ. Ô! Thái hậu toàn thân chấn động mạnh, trong mắt xấu hổ lo lắng không còn che giấu, nghĩ muốn đứng dậy nhưng lại bị hứa bất lệnh ôm lấy, liền chân đều cấp cuốn lấy, cơ hồ dán tại nàng phía sau, kín kẽ. Xuyệt, cô nãi nãi ngươi đừng nói lung tung. Ngươi còn biết nói ta là ngươi cô nãi nãi. Ô! Miệng lại bị che, tiếp theo phòng gian cửa liền bị đẩy ra. Bản chương xong. Chương 34, sự cấp toàn quyền. Kẹt kẹt. Tầm điện phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân mang cung trang cựu tiết nương nương đi đến, cẩn thận liếc nhìn một chút, mặt khác bí vệ đều tại bên ngoài gian phòng tùy thời chờ lệnh chuẩn bị xông tới. Thái hậu lúc này muốn nói cái gì cũng không kịp, nếu là bị người nhìn thấy hứa bất lệnh nằm tại nàng ổ chăn bên trong, nàng còn không có mặc quần áo váy, mặc kệ nguyên nhân gì, cái này bất trinh thanh danh khẳng định lưng bên trên, nàng, Hoài Nam Tiêu thị, đương kim thánh thượng đều gánh không nổi cái này người. Thái hậu cương ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, làm ra mấy phần hề hoài biểu tình, có chút thăm dò. A Cửu, sao ngươi lại tới đây? Cửu Tiết Nương Nương là người giang hồ xuất thân bị tiên đế thu vào cung phi tử, tuổi tác mặc dù đại, nhưng thân phận so thái hậu thấp một ít, liếc nhìn gian phòng một vòng về sau, khẽ không người túi chào một lễ. Thái hậu còn chưa ngủ. Giống như trước đây, đến buổi tối liền ngủ không được. Nha! Vừa rồi thái hậu nhưng nghe được động tĩnh. Làm sao rồi? Không có gì, cung bên trong náo loạn tập nhân, ngay tại đuổi bắt. Cửu Tiết Nương Nương khi nói chuyện, vẫn luôn tại liếc nhìn phòng bên trong rác góc lạc, liên bình gió đằng sau đều nhìn mấy lần, xác định không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, mới ôn nhu nói. Thái hậu sớm đi nghỉ ngơi, thiếp thân cáo lui. Thái hậu tựa ở trên gối đầu rủi rủi con mắt, thời tiết có chút lạnh, bản cung liền không tiễn, đi thong thả. Phải. Kẹt kẹt. Gian phòng đại môn lại lần nữa đóng lại, bên ngoài truyền đến trò chuyện âm thanh, bí vệ tiếp tục nhắm hướng đông một bên đuổi theo. Chỉ lưu lại hai người canh giữ ở cửa gian phòng, bảo đảm thái hậu an toàn. Thái hậu nằm nghiêng tại trên gối đầu, lúc này gương mặt mới đốt lên, toàn thân run rẩy, vừa định nhỏ giọng nói cái gì, liền bị bịt miệng lại. Xuyệt, bốn bên ngoài có người. Nhu hòa lời nói bên thai bờ vang lên, ấm áp dễ chịu tựa như bị hỏa lô ôm lấy. Thái hậu hô hấp đều nhanh ngừng, gắt gao nắm chặt dưới chân tay, mu bàn chân cong lên không ngừng muốn cách xa một chút, nhưng lại không làm gì được. Nàng vốn là dễ dàng xuất mồ hôi. Tơ vàng bị lại là giang nam cống phẩm giữ ấm hiệu quả vô cùng tốt, bất quá trong chốc lát, sát người mỏng quần cùng cái yếm liền mồ hôi ẩm ướt hơn phân nửa, chỉ cảm thấy mỗi một lần chớp mắt đều là dày vò. Thái hậu đều khó chịu thành như vậy, hứa bất lệnh tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu, bên ngoài hiểm tượng hoàn sinh, ngược bên trong vô cùng phòng tay, tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. vì ẩn nấp thân hình, Hứa Bất Lệnh đầu đều chôn ở đệm chăn bên trong, chóp mũi dán Thái Hậu đầu vai, nhàn nhạt ngán người mùi thơm xông vào mũi, hắn cưỡng ép ngưng thần lắng nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, biết độ không đi chú ý lồng ngực bên trong này hồng phấn khô lâu. Có thể, thật sự là quá lớn. Hô, hút, hô, hút. Hai người cứ như vậy giấu ở đệm chăn bên trong, ngạnh sinh sinh thức nửa canh giờ, thẳng đến Hứa Bất Lệnh khí huyết hỗn loạn đều nhanh độc phát thân vong, bên ngoài hai cái bí vệ mới rời đi. Chờ khoảng chờ đợi sẽ, xác định không có người ở chung quanh về sau, Hứa Bất Lệnh mới bung ra Thái Hậu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy thân thể bị lấy hết. Thái Hậu hà hơi như lan thân thể có chút phát run, sau một lúc lâu mới tất tiếng sột soạt tốt xoay người, mặt hướng Hứa Bất Lệnh, run giọng nói. Người đi không? Tia sáng mặc dù lờ mờ, lại có thể trông thấy ngày xưa xinh đẹp động lòng người Thái Hậu khuôn mặt thành đỏ như máu. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hứa Bất Lệnh cố tự chấn định, đi, tạ. Xuyệt xuyệt, chớ làm loạn. Thái Hậu hai tròng mắt như muốn phun lửa, dương nanh múa vướt không thành, nhấc chân liền đá Hứa Bất Lệnh yếu hại một chút. Còn không đi xuống. Bản cung. Bản cung. Bản cung nửa ngày, cũng không biết làm như thế nào trị Hứa Bất Lệnh, dù sao nàng hiện tại cùng cái thất gỗ thượng ngư nhi, tự thân cũng khó khăn bảo. Hứa Bất Lệnh rất là xấu hổ, như là làm việc bất lợi nam nhân xám xịt đứng dậy, rơi xuống đất liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Không cho phép đi. Thái Hậu ăn như vậy thiệt thòi lớn, chỗ nào chịu làm Hứa Bất Lệnh cứ như vậy chạy, ngồi dậy dùng tơ vàng bị đem hồ lô tư thái bao cực kỳ chặt chẽ, mới hiện ra mấy phần ngày xưa uy nghiêm cùng đoan trang, lạnh lùng nói. Đêm nay xảy ra chuyện gì? Lời nói rất nghiêm túc, lại khó nén thanh âm bên trong kia tia run rẩy cùng mỏi mệt, dù sao nhịn nửa canh giờ tiêu hao thể lực cũng không nhỏ. Hứa Bất Lệnh đưa lưng về phía Thái Hậu, hơi chút ấp ủ hạ. Việc tư. Đêm nay thực sự đắc tội Thái Hậu, ân. Người đi Thái Cực Cung. Thái Hậu hơi chút chỉnh lý tốt suy nghĩ, lông mày phong liền nhăn lên tới, A Cửu Trường Niên ở tại Thái Cực Cung bảo hộ Thánh Thượng, người đi Thái Cực Cung làm cái gì? Hứa Bất Lệnh thấy bị nhìn thấu, cũng không giả bộ được, hơi chút suy nghĩ một lát. Trên người ta đã trúng tỏa long cổ không còn sống lâu nữa, Thái Hậu hẳn là biết được. Tự nhiên biết, triều đình vẫn luôn tại truy tra việc này. Ta nghe một cái vân du bốn phương thuật sĩ nói, nội kho bên trong có tỏa long cổ, liền muốn vào xem. Thái Hậu sững sờ, chợt mang theo mấy phần kinh ngạc. Ngươi hoài nghi dưới triều đình độc. Hứa Bất Lệnh mặc dù lòng dạ biết rõ, ngay trước Thái Hậu mặt lại không tốt nói rõ, chỉ là thuận miệng nói. Không còn sống lâu nữa, cùng đường mặt lộ, có tin tức dù sao cũng phải đi xem một chút. Hồ nháo. Thái Hậu hai tròng mắt ngưng lại, thần sắc càng phát ra nghiêm túc, liền vừa rồi kiểu diễm đều dứt bỏ, chân thành nói. Tây Lương Trần binh 20 vạn, trong thiên hạ vốn là lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều. Ngươi nếu là tin lời đồn hoài nghi thánh thượng, chính là đem toàn bộ thiên hạ bách tính kéo vào chiến hỏa bên trong. Ngươi có biết đêm nay chui vào Thái Cực Cung là bực nào tội danh? Hướng lớn rồi nói phiên vương như phản đều có thể. Thái Hậu dạy phải, về sau tuyệt đối không tới. Thái Hậu mím môi một cái, thật lâu, lại nhẹ nhàng thán một tiếng. Hứa Bất Lệnh, bản cung biết ngươi tuổi nhỏ thành danh lại tao ngộ thai vạ bất ngờ, trong lòng vẫn luôn có lệ khí, lần trước kia bài thơ liền nhìn ra được. Nhưng sự tình phải nghĩ lại mà làm sao, chuyện ngày hôm nay nếu để cho Thánh Thượng biết, Thánh Thượng cùng Túc Vương tình cảm coi như triệt để chặt đứt. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, lệnh nhi biết sai, bóng đêm càng thâm, Thái Hậu sớm nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước. Nói xong liền chuẩn bị chuồn đi. Chỉ là Thái Hậu lại không đốc, thấy Hứa Bất Lệnh nhấc lên quần không nhận người, lúc này nhíu mày lạnh lùng nói. Chờ một chút, không nói trước ngươi tự mình tiến cung chuyện. Ngươi vừa rồi mạo phạm bản cung, này chướng làm như thế nào tính? Hứa Bất Lệnh mặt mo đỏ ửng, ửng. Ngoài ý muốn, Thái Hậu đừng có để ở trong lòng. Ngoài ý muốn, đừng có để ở trong lòng. Thái Hậu đầy mắt nổi nóng, vừa rồi nàng bị ôm nửa canh giờ, có thể bính không thể đụng vào địa phương trên cơ bản đều bị đụng phải. Hết lần này tới lần khác chuyện này vẫn là người cầm thua thiệt, nàng có 100 cái lá gan cũng không dám lộ ra đi ra ngoài, há có thể không để trong lòng. Tự ngươi nói, nên làm cái gì? Hứa Bất Lệnh có thể làm sao? Hắn lại không thể làm Thái Hậu tái giá làm Thánh Thượng bố dượng, lập tức chỉ có thể hàm hồ nói. Ừm. Vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Thái Hậu thấy Hứa Bất Lệnh muốn trốn nợ, thanh âm đều nặng mấy phần. Ngươi làm bản cung dễ khi dễ sao? Ngươi có tin hay không ta đem chuyện này? Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Thái Hậu liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh nhíu mày xoay người lại, đi đến vượng bên giường ngồi xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Thái Hậu lời nói im bặt mà dừng, cổ rõ ràng rụt hạ, đem đệm chăn kéo chặt chút. Bất quá lập tức lại nghiêm túc lên, như là trưởng bối nhìn chằm chằm văn bối, khí thế rất mạnh. Ngươi lớn mật, xoay qua chỗ khác. Hứa Bất Lệnh nhìn có chút sợ Thái Hậu, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ta hổ thẹn trước đây, bất quá việc này xác thực bất đắc dĩ, nếu không ngươi đánh ta hai bàn tay.
Đánh ngươi hai bàn tay có làm được cái gì?
Thái hậu mắt bên trong vẻ mặt bách chuyển, nữ tử thất tiết không phải việc nhỏ, nàng chắc chắn sẽ không ăn ngậm bồ hòn còn vì này tự sát, nhưng làm Hứa Bất Lệnh kéo ra ngoài trảm a cũng không có khả năng, vạn nhất đem Hứa Bất Lệnh làm phát bực.
Nay loại trường hợp cùng nam nhân nói chuyện, nữ nhân trời sinh ăn thiệt thòi, thái hậu chống một lát sau, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng nói.
Ngươi đi trước.
Việc này tuyệt không thể bị người thứ ba biết được, nếu không Túc Vương đều không gánh nổi ngươi.
Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết.
Thái hậu cũng không cần đem ta tiến cung chuyện nói ra, cáo tử.
Hứa Bất Lệnh khẽ mướt cằm, cũng không tiện tiếp tục bồi giường, đứng dậy liền từ cửa sổ lộn ra ngoài.
Thái hậu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bọc lấy đệm chăn ngồi hồi lâu.
Xác định Hứa Bất Lệnh rời đi về sau, mới đem ánh mắt chuyển qua nơi xa bàn bên trên, nơi nào đặt vào cái tiểu nhân, khắc chính là cái nho nhã lễ độ quý công tử.
Xì, ta bị điên mới khắc ngươi này nghiệt trướng.
Còn tốt không phát hiện.
Thái hậu nghiến răng nghiến lợi chỉ chốc lát, liền chuẩn bị đứng dậy chạy tới đem con rối giấu đi.
Nào nghĩ tới mới vừa vén chăn lên, liền cảm giác người phía trước lạnh lẽo.
Túi đầu nhìn lại, hoa sen tàng cá chép biến mất vô tung vô ảnh.
A,
Thái hậu sắc mặt đỏ lên, vội vàng rụt trở về, hai tròng mắt vừa sợ vừa giận nhìn về phía cửa sổ, còn mang theo vài phần xấu hổ sốt ruột.
Này chết tiểu tử, lúc nào?
Thế nhưng,
cũng dám uy hiếp ta.
Cá chép vàng văn tú, tựa như cùng Long Bảo mũ phượng đồng dạng, chỉ có quốc mẫu tài năng mặc, trong hoàng thành không có hoàng hậu, chỉ có nàng một cái thái hậu.
Cái đồ chơi này bị lấy đi, nhưng còn không phải là uy hiếp nàng đừng rêu rao nha.
Bản chương xong.
Chương 35, Phong Trần ơi.
Thời gian nhanh đến giờ tí, cung thành bên trong rõ ràng bắt đầu giới nghiêm, bốn phía đều có bí vệ tuần tra điều tra tặc tử, không quá nặng tâm vẫn là tại Thái Cực Cung.
Hứa Bất Lệnh theo phòng vệ thưa thất Trường Nhạc Cung rời đi hoàng thành, trở lại Vĩnh Xương phường sau liền bắt đầu phi tốc chạy vội, sắc mặt nói thật khó coi.
Hôm nay vốn nên tiến cung gặp mặt thiên tử, tìm mọi cách hỏi ra Tỏa Lòng Cổ tung tích, nhưng Thái Cực Cung phòng vệ làm hắn hiểu được cái gì gọi là nhất quốc chi quân, nếu là chỉ bằng vào cá nhân võ nghệ liền có thể cận thân lời nói, thiên hạ này liền lộn xộn.
Hiện giờ xem ra, chỉ có thể trở về chậm rãi chờ, nếu là có thể theo hoàng đế miệng bên trong hỏi ra Tỏa Lòng Cổ giải pháp tốt nhất, nếu là trước đó hoàng đế trước động thủ với hắn, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Tại bên đường trên lầu các lên lên xuống xuống gian, Hứa Bất Lệnh từ ngực bên trong lấy ra cái màu vàng vải nhỏ đoàn nhi nhìn một chút, có chút đau đầu.
Hoa sen tàng cá chép mỏng như cánh ve, xếp lên tới so khăn tay còn nhỏ, cơ hồ không có trọng lượng, hiện tại như cũ mang theo vài tia ẩm ướt ý cùng dư ôn.
Hoa sen tàng cá chép là Hứa Bất Lệnh tại xoay người mà lên thời điểm vụng trộm cởi xuống, hôm nay mượn Thái Hậu ẩn thân đúng là bất đắc dĩ, vì phòng ngừa Thái Hậu tạm thời xúc động đem chuyện rũ ra đi, hắn chỉ có thể tìm đồ vật làm nhược điểm.
Đại khái ý tứ chính là Thái Hậu dám đem hắn tự mình tiến cung chuyện nói ra, hắn liền đem hoa sen tàng cá chép rũ ra đi, muốn chết cũng chết.
Khi dễ một cái gió kiểu nước mị xinh đẹp quả phụ, Hứa Bất Lệnh trong lòng có chút áy náy, cũng không làm như vậy cũng khó có thể yên tâm, chỉ có thể chờ đợi sự tình bình ổn lại tại thượng môn đạo xin lỗi.
Hồi tưởng lại vừa rồi trang diện, làm nam nhân bình thường, nói không chút khác thường tầm tư khẳng định là giả, sát người ôm nhau, Thái Hậu trên cơ bản cái gì cũng không mặc, nửa canh giờ xuống tới liền kích thước đều mò ra, da kia trưởng, quy mô cùng Lục Di tương xứng.
Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh đống nhiên nhướng mày, ta làm sao lại biết Lục Di kích thước?
Phân thần nguyên nhân, dưới chân trượt đi kèm chút theo nóc nhà phía trên cắm xuống đi.
Hứa Bất Lệnh vội vàng thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ, đem hoa sen tảng cá chép nhét vào ngực bên trong, bước nhanh hướng về nền xuân lâu bước đi.
Lúc đến mùng 8 tháng riêng, tuy rằng đã đến đêm khuya, phồn hoa phường thị như cũ tiếng người huyên náo, Trạng Nguyên nhai ngược lên người chen vai thích cánh, câu lan tiểu quán gian huyên huyên nôn náo, cách nửa cái đường phố đều có thể nghe thấy.
Hứa Bất Lệnh tại nóc nhà phía trên tiến lên thời điểm, mấy đạo người đi đường trò chuyện thanh hấp dẫn hắn lực chú ý.
Nhanh nhanh nhanh, nên xuân lâu đêm nay hảo hảo náo nhiệt, có cái quý công tử vung tiền như rác.
Đúng vậy a, như vậy hảo khí công tử, vài chục năm nay đều là đầu một cái.
Hứa Bất Lệnh bước chân thả chậm mấy phần, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Tùng Ngọc Phù xem ra còn có chút dùng, không đem chuyện làm hư, chỉ cần đêm nay hắn tại nền xuân lâu vung tiền như rác tiếng gió truyền đi, tự nhiên là cùng chui vào cung thành thích khách phủi sạch quan hệ.
Chỉ là Hứa Bất Lệnh còn không có cao hứng bao lâu, lại là một hồi trò chuyện truyền đến.
Giống như xảy ra chuyện.
Nghe nói chọc không nên dây vào đại nhân vật.
3.
Hứa Bất Lệnh lông mày nhẹ trao lại, có chút không hiểu ra sao.
Tùng tiểu thất phu báo tên của hắn, còn có thể chọc tới không nên dây vào đại nhân vật.
Hoàng đế tại nên xuân lâu.
Nghĩ tới đây, Hứa Bất Lệnh trong lòng không khỏi giật mình, vội vội vàng vàng liền xông về Nên Xuân Lâu. Nam. Hơi sớm trước đó, Hứa Bất Lệnh rời đi Nên Xuân Lâu sau, Tùng Ngọc Phù liền tự mình tựa ở phía sau bức rèm che giường êm bên trên, nghiêm túc chờ đợi khúc đàn diễn tấu bắt đầu. Nên Xuân Lâu đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo, tới tự trong Trường An thành bên ngoài thân hào quyền quý tụ tập cùng đây, thanh niên tài tuấn càng là chen vai thích cánh, không có thân phận đều không tốt ý hướng đại sảnh bên trong ngồi. Nên Xuân Lâu là Trường An thành phong nguyệt trường hợp cọc tiêu, này mấy ngày mỗi năm một lần chọn hoa khôi, toàn thành thanh lâu đầu bài đều tới nơi này, các đầu bài ân khách tự nhiên cũng theo tới. Như loại này hiển thị rõ danh sĩ phong lưu trường hợp, Tiêu Đình đương nhiên sẽ không vắng mặt, lúc này chính ngồi tại đại sảnh trung ương bắt mắt nhất vị trí, thân mang màu đen viền vàng công tử bào, bưng chén trà một bộ không giận tự uy bộ dáng, nhận lấy rất nhiều chân chó định nọt. Tiêu Đình bên cạnh an vị hai người, một cái là Lưu Bình Dương nhi tử Lưu Trường Luận. Lưu Bình Dương quan bái thái úy đứng hàng tam công, trưởng quản đại nguyệt quân sự sự vụ, kim ấn tử thụ cùng Tiêu Sở Dương đặt song song. Mà Lưu Thị cũng là quan bên trong một vùng tướng môn thế gia, địa vị siêu nhiên. Tiêu Đình bên tay trái ngồi còn lại là người mập mạp, tên là Vương Bảo, tên bình thường, thương nhân chi tử địa vị không cao, bất quá nhắc lên cái này người có cái ngoại hiệu gọi Vương Bán Thành, nổi danh tài đại khí thô. Hôm nay là bị Tiêu Đình kéo qua làm coi tiền như rác. Vương Bảo một thân thịt mỡ ước chừng chừng 300 cân, lúc này bưng có chút kiểu tiểu chén trà, tiến đến Tiêu Đình cùng trước xung xoe. Tiêu công tử, không biết ngài đêm nay nhìn chúng vị kia cô nương, có ta Vương Bảo tại, chỉ cần ngài điểm cái danh, nàng không làm hoa khôi cũng phải làm. Tiêu Đình bưng chén trà, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, con lợn béo đáng chết, ngươi có phải hay không ốc? Bản công tử coi trọng cô nương nào cũng không thể nói ra. Không phải loại người như ngươi xung xoe tạp bạc, này hoa khôi so đấu liền không có ý nghĩa. Tiêu Đình vẫn luôn liền này đức hạnh, Vương Bảo cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy thân thiết, liên tục gật đầu, Tiêu công tử dạy phải, thường nói xem cờ không nói chân quân tử, chúng ta chính là xem cờ, không chen vào nói. Tiêu Đình lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về ngồi ở bên cạnh Lưu Trường Luận, Lưu Man Tử, ngươi hôm nay coi trọng vị cô nương nào rồi? Lưu Man Tử tự nhiên chỉ chính là Lưu Trường Luận, đại nguyệt dùng võ lập quốc, đương kim thánh thượng lại coi trọng văn nhân, bởi vậy văn võ quan hệ trong đó vẫn luôn không hợp. Bất quá khi nay thiên tử cổ tay rất cứng, thật cũng không xuất hiện đảng phái tranh chấp chẳng diện. Lưu Trường Nhuận làm đương triều thái úy nhi tử, luận địa vị cũng không so Tiêu Đình thấp, được xưng là Lưu Man Tử, lúc này liền trả lời một câu. Tiêu đồ đần, bản công tử coi trọng ai liên can gì đến ngươi? Ngữ khí có chút sông, Tiêu Đình a một tiếng, đánh không lại nguyên nhân, không thèm để ý. Lưu Trường Nhuận thấy Tiêu Đình không dơ chân cũng mất trêu đùa hào hứng, dương mắt nhìn một chút phía trên một gian nhã gian. Nghe nói sớm đi thời điểm Hứa Bất Lệnh cũng tới, ngươi này làm thúc không đi lên nhìn xem. Ừm. Tiêu Đình hai mắt tỏa sáng, đặt chén trà xuống đứng lên đảo mắt một tuần, liền cất cao giọng nói. Hứa Bất Lệnh, đi dạo thanh lâu thế nhưng không gọi ta, cấp thúc ra tới. Nói xong cũng chạy tới Lưu Trường Nhuận bên cạnh, lấy Lưu Trường Nhuận cao lớn thân thể làm tấm mộc. Toàn trường tân khách đều là không rõ ràng cho lắm. Lưu Trường Nhuận không hiểu ra sao nhìn Tiêu Đình. Tiêu công tử, ngươi đây là. Tiêu Đình đợi nửa ngày. Không gặp chén trà đóng bên trong đồ vật bay xuống, còn có chút kỳ quái. Ha ha, Hứa Bất Lệnh thế nào không đánh ta, ngươi xác định hắn đến rồi. Đám người lại không tốt chê cười, chỉ có thể một mặt khó chịu làm vô sự phát sinh qua. Rộn rộn ràng ràng chi gian, đài bên trên một tiếng chiên vang. Quản sự vài câu lời dạo đầu về sau, oanh oanh yến yến liền bắt đầu theo thứ tự đăng tràng. Tiêu Đình mặc dù bất học vô thuật, nhưng đối với phong nguyệt trường hợp hiểu rõ thế nhưng là không ai bằng. Hắn biết được Lưu Trường Nhuận yêu thích Thúy Yên các thanh quan nhi ngư nhi cô nương, gần nửa năm đều tại xun xoe cổ động. Kỳ thật đến bọn họ cấp bậc này vương công quý tử, thật yêu thích một cái ca cơ bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng nam nhân này loại đồ vật, tại chinh phục nữ nhân phương diện này, đều là yêu thích dựa vào mị lực cá nhân, nếu thật bằng vào quyền thế làm cái hoa khôi về nhà, ngược lại không có ý gì, sẽ còn bị những cái đó toan thư sinh châm chọc khiêu khích. Lưu Trường Nhuận cố gắng non nửa năm. Trước mắt kia thanh quan nhi giống như cũng bị đả động mấy phần, chỉ sợ hôm nay phủng thượng hoa khôi vị trí về sau, Lưu Trường Nhuận liền có thể làm khách quý. Mà Tiêu Đình hôm nay tới, cũng không phải là cùng Lưu Trường Nhuận tranh giành tình nhân. Nên Xuân Lâu đầu bài vụ yến, đem hắn kia thủ ta tể tướng phụ thân phổ thành từ khúc, như vậy có linh tính cô nương nếu là không làm nổi hoa khôi, hắn Tiêu Đình về sau còn thế nào tại trường ăn hốn. Hoa khôi chỉ có một cái, hai vị đại công tử đương nhiên sẽ không để cho chính mình vừa ý người thất vọng. Tại ca múa còn chưa bắt đầu phía trước liền giang thượng. Tại toàn trường tân khách ánh mắt mong chờ bên trong, làm đông ra Nên Xuân Lâu đầu bài đầu tiên đợi trận, biểu diễn tự nhiên là Tiêu Đình kia thủ ta tể tướng phụ thân. Nói thật, một cái 28 xuân xanh mỹ nhân, ông tỷ bà mặt không đổi sắc đem này thủ dám chó không kêu từ hát ra tới, công lực xứng đáng lô hỏa thuần thanh. Tại chàng tân khách đầy cõi lòng kính ý, hoặc vuốt râu hoặc gật đầu, tựa hồ cũng đắm chìm tại này từ khó có thể tìm kiếm ý cảnh bên trong. Lưu Trường Nhuận dám chê cười Tiêu Đình, cũng không dám mỉa mai Tiêu tướng, lúc này cũng duy trì vẻ chăm chú lắng nghe, nhịn rất khó chịu. Huyền chuyển giọng hát bên trong, như vậy lớn phòng khách lặng ngắt như tờ, cho đến một khúc cuối cùng. Tiêu Đình lệ nóng doanh trọng, đứng dậy hung hăng vỗ tay. Tốt, 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 hào hào hào. Phù hợp thanh liên tiếp không ngừng, còn có không ít tài tử bắt đầu phẩm vị trong đó diệu dụng, diễn một cái so một cái rất thật. Mà Vương Bảo lúc này tự nhiên là đứng lên, dùng tay háo rủi mắt một cái. Này khúc quả thật tiếng trời, Vương Mỗ chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, gặp nhau hận muộn, làm thưởng, làm thưởng. Nói xong vẫy vây tay, liền đem quản sự kêu đến, thả một sấp ngân phiếu đến trên khay. Quản sự đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng, cất cao giọng nói. Vương công tử, thưởng 1.000 lượng. Hoa 4. Đám người mặc dù không ngạc nhiên chút nào, nhưng đều lộ ra kinh ngạc sùng bái vẻ mặt, mong rằng chính là Tiêu Đình. Đài bên trên hoa khôi cũng là 3 phần e lệ 7 phần mềm mại đáng yêu, đối Tiêu Đình gật đầu túi chào một lễ. Tiêu Đình hướng tứ phương ôm quyền, liền nên ngang ngồi xuống. Nay phần của người phúc ta khí độ, thực sự làm cho người ta không phản bắt được. Tiêu Đình mới mở miệng, tự nhiên không ai dám nhảy ra cùng Tiêu Đình đoạt cô nương. Quản sự cũng biết sẽ xuất hiện tình huống này, lập tức liền chuẩn bị lên đài, làm vị kế tiếp cô nương lên sân khấu. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, một cái tiểu tư chạy đến lầu 2 rào chắn bên cạnh, cất cao giọng nói. Túc Vương Thế Tử, cấp Vũ Yến cô nương chủ thân, giá tiền nên xuân lâu chính mình mở. 3, 3, 8. Các đại lao thuận tay ném tấm phiếu để cử nha. Bản chương xong. Chương 36, người làm chuyện. 1584. Túc Vương Thế Tử, cấp Vũ Yến cô nương chủ thân, giá tiền nên xuân lâu chính mình mở. Lời nói vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiêu Đình một miệng trà phun tới, quay đầu nhìn về mặt trên lầu các. Liên đài bên trên đầu bài đều sửng sốt, còn không có kịp phản ứng. Sơ qua qua đi, chính là tiếng ổ lên nổi lên bốn phía, đồng loạt nhìn về lầu bên trên rèm châu. Trong thanh lâu, cấp ca cơ chuộc thân tự nhiên là thu hồi phụ thượng làm ấm giường, mà nên xuân lâu đầu bài, muốn chuộc không riêng đến đòi bó bạc lớn, còn phải có chút địa vị, không phải đông ra chắc chắn sẽ không đem tụ bảo buồn thả đi. Mà bây giờ Túc Vương Thế Tử cấp cho người chuộc thân. Luận địa vị xã hội, nho nhỏ nên xuân lâu đoán chừng không dám không đáp ứng. Bình thường mà nói, cấp cho cô nương chủ thần, đều là tới câu, nào đó công tử, bạch ngân mấy ngàn mấy vạn lượng, cấp nào đó cô nương chủ thân. Điều này khiến người ta chính mình ra giá. Ai ra, nghe là bà khí, nhưng ngươi một cái tiểu vương ra, làm thương nhân chính mình ra giá, nhân ra dám tùy tiện mở sao. Mở nhiều ngươi bất mãn, quay đầu mượn cớ đem thanh lâu phong làm sao xử lý. Chỉ cần đầu góc bình thường thương nhân, lúc này đều sẽ lựa chọn nửa bán nửa tặng. Cùng Túc Vương phủ lưu cái hương hòa tình. Đây chính là không nghĩ nhiều mắc bạc, lại không nghĩ mất mặt, mới cố ý làm người bán ra giá. Cùng rất nhiều tân khách phản ứng so sánh, đằng sau rất nhiều đầu bài còn lại là đầy mắt kinh ngạc cùng ghen ghét. Dung mạo như thiên tiên Hứa Bất Lệnh thanh danh đã sớm truyền dài ra an, mà lại là phiên vương chi tử, võ nghệ thông thần, văn thải cũng không kém, đây quả thực là trên trời người, bình thường tưởng tượng đã cảm thấy cao không thể chạm, bây giờ lại nhìn chúng một cái tiện tịch ca cơ. Đây chính là bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng cơ hội. Đài bên trên Vũ Yến, mắt bên trong tràn đầy mừng thầm vẻ mặt, đem Tiêu đại công tử quên không còn một mảnh, vội vàng hạ thấp người túi chào một lễ. Tiểu vương gia thực sự chiết sát nô gia, ân. Vàng bạc chính là vật ngoài thân, chỉ cần tiểu vương gia nguyện ý nghe nô gia đánh khúc, chính là nô gia phúc phận. Nên xuân lâu quản sự tự nhiên không tiện nói gì, chọc giận Túc Vương này thanh lâu khẳng định đừng nghĩ ra, lập tức cũng là cười làm lành gật đầu. Dưới đài đuổi hồi lâu quý công tử, thấy thế đầy mắt biệt khuất, trơ mắt nhìn vào mắt nữ tử bị người lấy đi, lại ngay cả câu nói cũng không dám cắm, cảm giác này quả thực không thế nào tốt. Tiêu Đình danh tiếng bị cướp chỉ có chút tức giận, đứng dậy, hướng về phía mặt trên hét lớn. Hứa Bất Lệnh, ngươi có ý tứ gì? Có ngươi như vậy sao? Toàn trường chú mục bên trong, lầu hai phía sau bức rèm tre, vị nào phong hoa tuyệt đại trẻ tuổi thế tử cũng không lộ diện. Tiểu tư đầu tiên là đi tới cửa lắng nghe, sau đó lại thứ chạy đến lan can bên cạnh. Đem vừa rồi nghe được lời nói thuật lại một lần. Tiểu vương ra nói, Tiêu Đình, tiếp tục nhiều chuyện một câu, bản thế tử đánh ngươi nha. 3. Đám người hơi chút suy nghĩ hạ, ngược lại không tốt nói tiếp. Tiêu Đình đầy mắt nổi nóng, đưa tay chỉ mặt trên, liền ngồi xuống nâng chung trà lên, giả bộ như vô sự phát sinh qua. Nên xuân lâu quản sự thấy thế, tự nhiên cũng không dám xem Tiêu Đình chê cười, vội vàng làm Thúy Yên trở về phòng thu dọn đồ đạc, mời vị thứ hai đầu bài lên đài hiến nghệ. Rất nhiều tân khách còn tại đối phương mới chuyện xì xào bàn tán, căn bản không ai dụng tâm nghe Hát Tử. Lưu Trường Nhuận cũng là tướng môn, mà Lưu gia quân chủ lực Trường Niên trú đóng ở Ngàn Dương Quan bên ngoài, phòng chính là Tây Lương đổ sắt đông vào, hướng về khe nước đất biên giới Hứa gia nói thật không thế nào yêu thích, lúc này mở miệng nói. Vốn cho rằng Hứa Bất Lệnh thật không màng danh lợi không đẹp quá sắc, không nghĩ tới cũng tới nên xuân lâu điểm cô nương, đáng tiếc Tiêu công tử, hôm nay phải thất vọng mà về. Tiêu Đình hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn chờ đó cho ta, đêm nay ta liền đi cấp Lục phu nhân cáo trạng. Hai câu nói công phu, đài bên trên mỹ nhân biểu diễn xong. Thúy Yên bị chuộc tự nhiên không có cách nào làm hoa khôi, Tiêu Đình vì lấy lại danh dự, liền chuẩn bị đứng dậy tới phát biểu vài câu đánh giá, sau đó làm Vương Bảo khẳng khái rút tiền. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, lầu hai lan căn nơi, tiểu tư đầy mắt không thể tưởng tượng nổi chạy đến, lại cất cao giọng nói. Tiểu vương ra nói, đem cái này cũng chuộc. T. Toàn trường xôn xao. Này tiểu vương ra hôm nay là tới phá quán. Biết ngài quyền cao chức trọng, ngài đừng ở chỗ này giảm chiều không gian đả kích ra. Còn có để hay không cho những người khác chơi. Tiêu Đình đầy mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trên, thầm nói. Hứa Bất Lệnh thằng nhãi này, còn chuẩn bị chơi nhất Long Nhị Phượng. Lưu Trường Nhuận lông mày níu chặt, chỉ sợ không thôi. Không ra Lưu Trường Nhuận sở liệu, kế tiếp đài sau đầu bài toàn bộ đăng tràng, ra tới một cái Hứa Bất Lệnh chuột một cái, đoán chừng ngay cả tướng mạo cũng không nhìn. Hảo hảo một trận hoa khôi tuyển tú, ngạnh sinh sinh làm cho thành thế tử gọi món ăn. Tại trang rất nhiều quyền quý thân hảo, ngay cả lời cũng không dám cắm, trơ mắt nhìn hâm mộ hồi lâu mỹ nhân, bị người ta nhấc nhấc tay liền cấp thu vào phòng, loại này ở trước mặt hoành đao đoạt tại nhưng lại không dám lên tiếng cảm giác, biến thành từng đạo ngũ vị tạp trần ánh mắt, nhìn về phía trên rèm châu. Đã nói cải trắng bị heo ủi đi, giống như không quá thích hợp, dù sao nhân ra Hứa Bất Lệnh các mặt đều cùng thần tiên, bọn họ không cách nào so sánh được. Đưa lên chân thành chúc phúc đi. Đây con mẹ nó là người làm chuyện. 4. Chục. 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 Như vậy lớn nên xuân lâu bên trong, mấy trăm khách nhân lặng ngắt như tờ, sững sờ nhìn lầu hai rèm châu, từng đạo gần như thanh âm lạnh lùng từ nhỏ tư miệng bên trong truyền ra, để cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được, tuyển mỹ người có thể cùng chọn cải trắng đồng dạng đơn giản, cho dù là nửa bán nửa tặng, như vậy nhiều đầu bài cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn 30 thanh lâu đầu bài. Vốn là Trường An thành phú gia công tử Trà Dư tiểu hậu thường đeo bên miệng đề tài câu chuyện, lúc này cứ như vậy bị một người cấp chiếm đoạt, còn không người dám nói cái không, đây coi là chuyện gì. Đường đường phiên vương thế tử, nghĩ muốn mỹ nhân bó lớn thế gia đại tộc hướng vương phủ đưa, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì. Không chê hạ giá. Chỉ tiếc mặt trên kia vị, hiển nhiên không thèm để ý rất nhiều sâu kiến cách nhìn, liên tiếp không ngừng đem đăng tràng đầu bài cấp chụp đi. Mắt thấy cuối cùng áp chụp Thúy Yên lâu đầu bài sắp đăng tràng. Lưu Bình Dương rõ ràng có chút bất mãn, tuy nói hắn không quan tâm một cái thanh lâu các cơ, nhưng ở trận tất cả mọi người biết hắn vì Ngư Nhi cô nương mà đến, nếu là bị Hứa Bất Lệnh lấy đi, hắn đem mặt để vào đâu. Thế là Lưu Bình Dương gọi tiểu tư, cấp lầu bên trên lên tiếng chào, ra hiệu Ngư Nhi cô nương là hắn coi trọng, làm Hứa Bất Lệnh cho chút thể diện. Tiểu tư ân cần chạy lên lâu, rất nhanh liền xuống tới, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến rồi câu. Tiểu vương ra nói, Lưu công tử thân là thái úy chi tử. Làm đem tinh lực đặt tại quân ngũ phía trên, há có thể tại nơi bướm hoa làm hao mòn nhuệ khí, làm ngài hồi phủ. Làm ta hồi phủ. Đây chính là làm ta lan lạc. Lưu Bình Dương yếu kém giận dữ, đứng dậy liền muốn mở miệng. Tiêu Đình xem náo nhiệt không chê chuyện đại, vui vẻ bưng chén trà nói. Lưu Bình Dương, người tốt xấu cũng có chút thân phận, thanh lâu trường hợp chỉ nhìn bạc, yêu thích Ngư Nhi cô nương dùng tiền chuộc chính là, hắn Hứa Bất Lệnh có thể chuộc ngươi liền không thể chuộc. Nào có cầu người khác nhường cho ngươi đạo lý. Ngươi. Lưu Bình Dương bị đôi á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ, chỉ phải ngồi về ghế bên trên, hung hăng vô xuống lan can. Bản chương xong. Chương 37, tới A. Rất nhanh, cuối cùng áp chụp Ngư Nhi cô nương đăng trận, nghiêm túc biểu diễn xong từ khúc. Mà toàn trường tân khách lúc này đều khẩn trương lên, nhìn về phía lầu hai rèm châu. Đại nguyệt tướng môn thế gia, lớn nhất khẳng định là nát đất phong vương Hứa gia, xuống chút nữa chính là thống soái đại nguyệt quân ngũ Lưu gia. Hai bên hơn 10 vạn binh mã trưởng niên tại Ngàn Dương Quan đối chọi, mặc dù bên ngoài đều là phòng bắc tề, nhưng thực tế cái gì tình huống 3 tuổi tiểu nhi đều rõ ràng. Hiện tại hai nhà chính quy dòng dõi tại Thanh Lâu đụng vào, nếu là Hứa Bất Lệnh hùng hổ doa người, sợ rằng sẽ ra chuyện lớn. Nên Xuân Lâu yên tĩnh chỉ chốc lát, tiểu tư lần đầu không có trực tiếp xuất hiện. Lưu Trường Nhuận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, ta Lưu Trường Nhuận cấp Ngư Nhi cô nương chủ thân, giá tiền Thúy Yên các chính mình mở, ngày mai đi thái úy phủ lĩnh bạc. Đài bên cạnh mấy cái lầu đông ra cũng không nốc, lúc này nào dám châm ngòi thổi gió, vội vội vàng vàng tiến lên mở miệng cười làm lành.
Vậy chúc mừng Lưu công tử.
Chấm đã.
Chỉ tiếc, không đúng lúc thanh âm, vẫn là từ trên lầu vang lên.
Tiểu tư có chút sợ hãi đứng tại lan can bên cạnh, mở miệng nói.
Tiểu vương gia.
Nói đem cái này cô nương cũng chuộc.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Lưu Trường Nhuận sắc mặt trong chốc lát âm trầm xuống, quay người nhìn về lầu 2.
Hứa Bất Lệnh, ngươi có ý tứ gì?
Ngữ khí rất nặng, tại chàng khách nhân đều không dám lên tiếng, chỉ là quan sát.
Tiểu tư rõ ràng bị dọa đến, lại vội vàng chạy về đi, tiếp theo chạy đến.
Tiểu vương gia.
Tiểu vương gia nói thanh lâu mở cửa làm ăn, dùng bạc nói chuyện, không có ý gì.
Lưu Trường Nhuận mắt bên sắc mặt bên trong giận dữ không còn che giấu, nhưng thanh lâu câu lan đúng là xem bạc địa phương, lập tức lạnh lùng nói.
Tốt, hôm nay cấp ngư nhi cô nương chủ thân, người trả giá cao được, xin hỏi Hứa thế tử ra bao nhiêu bạc?
Tiểu vương gia nói, Lưu công tử ra bao nhiêu, hắn nhiều ra một lượng.
Người.
Hoa.
Toàn trường tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, đều mang mấy phần không thể tưởng tượng nổi.
Nay chỗ nào là tranh hoa khôi, đây là tại chỗ đánh Lưu Trường Nhuận mặt ta.
Thực quyền phiên vương cũng không chỉ là cái phong hào, Trần Thương đến Ngọc Môn quan mấy ngàn dặm cương vực, Tây vực đến Trung Nguyên thương đạo đều phải đi qua Túc Vương hạt cảnh, còn có Tây Lương cảnh nội vàng bạc mỏ đồng cùng tuổi phú, coi như so quốc đô màu mỡ, chỉ đua tài lực, Tiêu Lục thôi vương Lý năm họ cộng lại liền nghèo nhất Tề vương cũng không sánh bằng, hắn Lưu gia làm sao cùng Túc Vương so.
Lưu Trường Nhuận nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ hướng phía trên, Hứa Bất Lệnh, ngươi khinh người quá đáng.
Có loại ra tới nói chuyện, che che lấp lấp trang cái gì lao sói vây đuôi.
Tiêu Đình vui tươi hớn hở nhìn náo nhiệt, nghe thấy lời này vội vàng khuyên nhủ.
Lưu Man tử ngươi đừng xúc động, cẩn thận bị Hứa Bất Lệnh đánh chết.
Này chỗ nào là khuyên người, đây là châm lửa.
Lưu Trường Nhuận đường đường thái úy chi tử, lại xuất sinh tướng môn, trước công chúng bị người dẫm ở trên mặt trào phúng, há có thể như vậy bỏ qua.
Đánh chết ta.
Ngươi làm ta Lưu ra là bùn nặng không thành, cấp lao tử ra tới nói chuyện.
3.
Lời nói lạc chợt vỗ bên người cái ghế lan can, ghế bành chỉ một thoáng chia 5 x 7.
Lưu Trường Nhuận tức sủi bọt mép, một cái nhanh chân dẫm lên mặt bàn bên trên, thân thể liền phi thân lên, xông về lầu 2 rèm châu.
Toàn trường lập tức tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, nhưng Lưu Trường Nhuận thân thủ tại Trường An thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật, người chung quanh căn bản không ngăn trở kịp nữa.
Soạn.
Rèm châu bị kéo vỡ nát, bạch ngọc hạt châu bay múa đầy trời đập vào đại sảnh các nơi.
Lưu Trường Nhuận phi thân xông vào lầu 2 nhã gian, phanh phanh 42 tiếng quyền quyền đến thịt trầm đục liền truyền ra, một màn kế tiếp, lại là làm toàn trường biết chút võ nghệ khách nhân chấn động không thôi.
Chỉ thấy Lưu Trường Nhuận vừa mới xông vào lầu 2 cửa sổ, hai quyền qua đi, lầu 2 nhã gian rào chắn liền bị đụng vỡ nát, một cái cường tráng bóng người bay lùi ra tới, mà một bộ áo trắng như tuyết ngọc diện công tử theo sát phía sau, đầu gối như cũ đè vào Lưu Trường Nhuận ngực.
A.
Gỗ vụn bay tứ tung, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đại sảnh bên trong chỉ một thoáng loạn thành một đoàn.
Lưu Trường Nhuận chúng liền hai quyền một lên gối, mặt bên trên tức giận chuyển thành kinh ngạc, thân ở không trung chính là một quyền đưa ra, trực kích Hứa Bất Lệnh mặt.
Hứa Bất Lệnh năm ngón tay trái như câu bắt lại tập nắm đấm, tay phải nắm tay chính là 3 lần trọng truy đánh tới hướng đối thủ.
Bành bành bành.
Lưu Trường Nhuận đầu tiên là đưa tay đón đỡ, cánh tay trái bị một quyền tạm đụng vào ngực, trực tiếp đã mất đi trí giác.
Đằng sau hai quyền lực lượng tăng lên, cuối cùng một quyền đánh vào ngực, ngực bụng rời sông lấp biển phía dưới, một búng máu liền phun tới.
Soạn.
Hai người rơi trên mặt đất, đập vỡ phía dưới bàn gỗ, xung quanh khách nhân vội vàng né tránh.
Lưu Trường Nhuận phía sau lưng chạm đất, rơi rên lên một tiếng, cưỡng ép nuốt xuống huyết thủy, nghị muốn xoay người mà lên, nhưng chưa từng nghị Hứa Bất Lệnh nâng lên giày đạp mạnh mà xuống, trực tiếp giẫm tại hắn đầu bên trên.
Lưu Trường Nhuận mới vừa chống lên thân thể trực tiếp bị giẫm nằm xuống. Đầu đụng vào tình trạng thượng phát ra đông, một tiếng văng giòn, ngạnh sinh sinh đem sàn nhà xô ra một cái tiểu viên hố, cắn răng nghĩ muốn dãy rủa, trên đầu dày lại nặng tựa nghìn cân, mặc cho như thế nào dùng lực, đều khó mà động đậy mảy may.
Như vậy lớn nên xuân lâu, trong chốc lát an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng.
Hứa Bất Lệnh tay phải phụ cùng phía sau, nhìn dưới mặt đất ánh mắt lạnh lùng.
Ta ra tới, ngươi muốn nói cái gì?
Ngươi!
Lưu Trường Nhuận sắc mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực nghĩ muốn đứng lên. Lại không thể động đậy, cự lực giẫm đạp phía dưới, hai mắt dần dần sung huyết.
Đem hết toàn lực đơn giản tránh thoát, lại tại trước mắt bao người, Lưu Trường Nhuận khí huyết dâng lên, phẫn nộ quát.
Có gan ngươi giết ta ba.
Tới a.
Hứa Bất Lệnh hơi híp mắt lại, nâng lên một chân liền đạp xuống, như là giẫm dưa hấu đồng dạng.
Một cước này nếu là xuống, lại cứng rắn đầu chỉ sợ cũng là chia 5 x 7 hạ tràng, mọi người tại đây đều dọa đến hồn phi phách tán.
Lưu Trường Nhuận đầy mắt kinh ngạc, phẫn nộ thoáng qua liền hóa thành hoảng sợ. Nghĩ muốn mở miệng đã tới không kịp.
Đúng lúc này, Lão Tiêu theo đám người xem náo nhiệt bên trong vọt ra, dùng quải trượng đem đã đạp xuống đi chân ngạnh sinh sinh giữ lấy. Tiểu vương gia, cái này giết không được, giết ra đại sự. Tiêu Đình cũng giật nảy mình, hắn biết Hứa Bất Lệnh tính tình sông vô cùng, tại này Thanh Lưu Trường Nhuận đánh chết hắn cũng đòi không ra tốt, vội vàng cắm ở trung gian căng ngăn. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, điểm đến là rừng, điểm đến là rừng, người tới, mau đưa Lưu công tử đỡ xuống đi. Mấy tên hộ vệ vội vàng chạy tới, Lưu Trường Nhuận bị nâng đỡ về sau, nhìn Hứa Bất Lệnh cắn răng hồi lâu, cuối cùng là không dám lại nói cái gì, phất ống tay háo một cái ra nên xuân lâu. Như vậy lớn nên xuân lâu rốt cuộc yên tĩnh xuống, hết thể tân khách nào dám xem kịch, đại bộ phận đều là câm như hến đứng tại chỗ. Số ít thân phận cao vương công quý tử, thì mở miệng khuyên Hứa Bất Lệnh bất giận. Hứa Bất Lệnh vỗ vỗ áo bào, quét đám người một chút về sau, nhìn về phía mấy cái sợ mất mật thanh lâu quản sự. Mất hứng, chính mình tới lĩnh bạc, sau đó có bao xa lăn bao xa. Dứt lời, quay người trở về lầu bên trên. Các nhà thanh lâu quản sự nào dám nói chuyện, bọn họ cũng nhìn ra Hứa Bất Lệnh đêm nay tới phá quán, là cố ý làm nhục Lưu Trường Luận. Hai cái tướng môn thế gia trưởng niên đối chọi, đã sớm kết ân oán sống chết rồi, cái gọi là tranh hoa khôi bất quá là mượn đề tài cái cớ mà thôi. Bản chương xong. Chương 38, Minh Nguyệt Chiếu Tùng. Dây cung móng ngựa dẫm tại đá xanh mặt đường bên trên, phát ra tiếng vang tại yên tĩnh đêm dài bên trong truyền ra rất xa, ngẫu nhiên có phu canh sách theo đèn lồng tự đầu phố đi ngang qua, hướng về ngõ nhỏ bên trong đi lên một chút. Theo nên xuân lâu rời đi về sau, thời gian ước chừng đến buổi tối 2-3 giờ. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa nhi không nói một lời, tại Trường An thành quy hoạch chỉnh tề đường phố chi gian chẳng có mục đích đi lại, ngựa bên cạnh mang theo cái tiểu đố ngẫu, bên cạnh đi theo cái thư hương tiểu thư. Ngàn đường phố trăm phường lúc này thoạt nhìn, tựa như cùng dính liền nhau lưới lớn, mà hắn thì như là đính vào trên lưới nện tàn bướm, có lòng dễ rủa lại sợ kéo theo mạng nhện, đưa tới chiếm cứ tại mạng nhện trung tâm con cự thú kia. Manh mối bày ở trước mắt, lại giống như là chặt đứt hết thể đường ra, cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Tin tức cho dù nói cho ở xa Tây Lương Túc Vương, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ sợ Túc Vương giống như hắn, cũng đoán được là dưới triều đình tay, nhưng triều đình không động thủ lại không chứng cứ, liên phát báo tố cái cớ đều không có, chỉ có thể chờ đợi. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh nhìn về phía nơi xa nguy nga hoàng thành, khe khẽ thở dài. Đạp đạp, vụt vặt tiếng bước chân đi theo ngựa phía sau, không xa không gần. Tùng Ngọc Phù hai tay đặt tại bên hông, thận trọng đi theo đi lại, theo nên xuân lâu ra tới. Hứa Bất Lệnh không nói một lời còn mặt lạnh, chân đều đi chua cũng không thấy Hứa Bất Lệnh nói chuyện. Tùng Ngọc Phù có chút nhịn không được, lấy dũng khí chạy chậm đến cùng trước, nhẹ giọng dò hỏi. Hứa Thế Tử, ngươi có phải hay không giận ta? Hứa Bất Lệnh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu liếc nhìn. Tùng Ngọc Phù rụt cổ một cái, cách xa nửa bước, còn dùng tay che lại mông. Không tức giận, hôm nay làm rất tốt. Ừm. Tùng Ngọc Phù sững sờ, thế nhưng không hung nàng, nàng đều có chút không thói quen. Thế nhưng là... Ta không theo lời ngươi nói đi làm ôi trao. Chỉ cần chứng minh ta đêm nay tại nên xuân lâu là được, khen thưởng hoặc là chuộc thân đều là giống nhau. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười. Hôm nay hắn làm Tùng Ngọc Phù vô luận bao nhiêu đều áp người khác một lượng bạc, vốn là cố ý khi dễ những cái đó vương công quý tử bốc lên hỏa khí, từ đó tạo thành hành động đem sự tình truyền đi, có mấy trăm người làm nhân chứng chứng minh hắn tại tràng, khẳng định không ai có thể hoài nghi đến hắn âm thầm đi cung bên trong. Khen thưởng cùng chuộc thân khác biệt duy nhất chính là sẽ bị lục phu nhân ma nửa canh giờ, bất quá loại chuyện nhỏ này, không quan hệ đau khổ. Tùng Ngọc Phù thấy Hứa Bất Lệnh thật không tức giận, ngực cũng rất khí cũng thẳng, mang theo vài phần tươi cười đi theo bên cạnh. Hứa Thế Tử quả nhiên là cái người hiểu chuyện. Thanh lâu nữ tử đáng thương, khen thưởng bạc toàn vào thanh lâu đông ra túi to, căn bản lạc không đến những cái đó nữ tử tay bên trong, giống như là đổ xuống sông xuống biển. Dù sao đều là sai bạc, trực tiếp chuộc Thế Tử tay bên trên còn có thể lạc một cô nương. Ngươi ngược lại là thật biết tính sổ. Hi hi. Dù sao đều là phải tốn, dù sao cũng phải hoa có chút ý nghĩa. Ta vốn nghĩ để ngươi mang về phủ thượng làm nha hoàn hầu hạ ngươi, ngươi cho các nàng bỏ đi tiện tịch trả về tự do thân, tốt thì tốt, chỉ là có chút lãng phí. Ta xài bạc chỉ là che giấu hai mắt người, cũng không phải là thật coi trọng mấy cái thanh lâu nữ tử, sao là lãng phí nói chuyện. Nha. Thế tử không thích xinh đẹp cô nương sao? Hứa Bất Lệnh biểu tình bình thản, ta không phải thùng rác. Há có thể người nào đều hướng nhà bên trong mang. Cơ hội cho các nàng muốn trở về nguyên quán cũng tốt, gả cho trong lòng ngưỡng mộ nam tử cũng được, đều nhìn các nàng chính mình. Những chuyện này Lão Tiêu an bài tốt là được rồi, ta không xen vào như vậy nhiều. Tùng Ngọc Phù nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng là thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá a. Ha ha, không sai biệt lắm. Hứa Bất Lệnh nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Tùng Ngọc Phù. Đi như vậy lâu, có mệt hay không? A. Tùng Ngọc Phù xác thực rất mệt mỏi, ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, ngắm bên cạnh ngựa một chút, lại có chút ngượng ngùng, liền lắc đầu. Không phải rất mệt mỏi, nếu không chúng ta trở về. Nha! Lời nói đều chưa nói xong, Hứa Bất Lệnh liền đưa tay chụp tới đem nàng ôm ngang lên tới, ném vào lưng ngựa bên trên, cùng Mã Phỉ đoạt cô nương tựa như. Tùng Ngọc Phù ghé vào trên yên ngựa, giày thêu tại không trung lắc lư, có chút sợ hãi, Hứa Thế Tử, ngươi thả ta xuống. Ta gọi người ha. Ngươi gọi rách cổ họng, cũng không ai phản ứng ngươi. Hứa Bất Lệnh thuận miệng tiếp một câu, liền trở mình lên ngựa, khẽ kẹp bụng ngựa hướng về Trúc Tịch Nhai bước đi. Tùng Ngọc Phù có chút nổi nóng, nhưng nàng cũng sẽ không thuật cưỡi ngựa, liền đứng lên đều khó khăn, chỉ có thể tức giận tại Hứa Bất Lệnh cẳng chân bên trên tạp hạ. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, thuận tay ngay tại nàng mông thượng vô xuống, lại đánh ta thử xem. Tùng Ngọc Phù mặt vụt đỏ bừng, thân thể lại là cứng đờ, thành thành thật thật ghé vào lưng ngựa bên trên, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sắp phôi. Ba. A, ta không nói. Hứa Bất Lệnh lúc này mới hài lòng, cưỡi ngựa lúc hành tẩu, túi đầu đánh giá vài lần Tùng Ngọc Phù tư thái, chẳng biết tại sao liền nghĩ tới vừa rồi ổ chăn bên trong thái hậu. Ân, tuổi là nhỏ chút, không so được. Tùng Ngọc Phù nhưng không biết Hứa Bất Lệnh ý nghĩ, ghé vào lưng ngựa bên trên nhẫn nhịn một lát, chợt nhớ tới chính sự. Đúng rồi, Hứa Thế Tử, ngươi nói ta không bại lộ ngươi thân phận, liền đem cây châm trả ta. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, túi người theo ngựa sách trong túi ra lấy ra một cái châm hộp, mở hộp ra, màu trắng ngọc châm an tĩnh nằm ở trong đó, mặt trên khắc lấy 8 cái chữ nhỏ. Minh Nguyệt Chiếu Tùng, Phụ Dung Như Ngọc. Tên coi như không tệ, chính là người không được. Người nào không được, Hứa Thế Tử vô cớ nhục người trong sạch, mới là người không được. Tùng Ngọc Phù thấy được tâm tâm niệm niệm cây châm, cũng không lo được mặt khác, dùng sức giơ lên nửa người trên, nghĩ muốn đưa tay đi lấy. Sóc nảy lưng ngựa bên trên, động tác này hiển nhiên sẽ mất đi cân bằng, mất thăng bằng kém chút trở xuống, phát ra nha bốn một tiếng kêu sợ hãi. Hứa Bất Lệnh âm thầm lắc đầu, đưa tay đem thân nhẹ thể nhu tùng cô nương vớt lên, bên cạnh ngồi ở người phía trước, đem cây châm cắm vào 3000 tóc đen chi gian. Tùng Ngọc Phù chưa tỉnh hồn, phát giác Hứa Bất Lệnh động tác sau lại toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu nghĩ muốn tránh né. Lại sợ Hứa Bất Lệnh đổi ý không đem cây châm cho nàng, chỉ có thể mím môi không động đậy. Hứa Bất Lệnh cắm lên châm gài tóc về sau, hài lòng đánh giá vài lần, ta ngươi ân oán đã rõ ràng, về sau đừng có lại cho ta làm loạn thêm. Ừm. Tùng Ngọc Phù ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ, lại có chút do dự mở miệng, ta lần trước hôn thế tử một chút, là sự cấp tổng quyền bất đắc dĩ, ngươi đừng nhớ ký ha. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, nam nhân ăn chút thiệt thòi là hẳn là, biết sai liền tốt. Hứa Thế Tử. Ừm. Ngươi thế nào không cần mặt mũi? Tùng Ngọc Phù vội vàng che miệng, ngượng ngùng cười hạ, túi đầu không nói. Ngựa rất nhanh tới Trúc Tịch hẻm phía ngoài, bởi vì sợ bị phụ thân phát hiện, Tùng Ngọc Phù trên đường liền xuống ngựa, túi đầu chạy chậm trở về ngõ nhỏ. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười lắc đầu, đưa mắt nhìn Tùng Ngọc Phù đi vào cửa viện về sau, mới rủi ngựa rời đi. Bản chương xong. Chương 39, tới việc. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trúc Mãn Chi chẳng có mục đích đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường dài. Ánh mắt tìm kiếm đám người tới lui, muốn nhìn một chút có hay không cái kia đạo quen thuộc cái bóng. Hiện giờ mỗi ngày theo tập trinh ti ra tới, Trúc Mãn Chi đều sẽ chạy trước về trong nhà, nghiêm túc rửa mặt trang điểm một phen, đem mới đặt mua tiểu váy mặc vào, sau đó chạy đến đi dạo, xem có thể hay không gặp gỡ Hứa Bất Lệnh. Cũng không phải bởi vì đừng, thường nói áo gấm về quê, Trúc Mãn Chi người trong nhà không tìm được, nhận biết cũng liền một cái Hứa Bất Lệnh, trang điểm dễ nhìn dù sao cũng phải tìm người khoe khoang hạ không phải. Ninh Thanh Dạ kia hồ mị tử liền câu khích lệ nói cũng sẽ không nói, cũng chỉ có thể tìm Hứa Bất Lệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ lần trước cùng đi đào mộ về sau, Hứa Bất Lệnh rất lâu không đến đây. Trúc Mãn Chi trong lòng vẫn là thật muốn nghiệm, không thể chạy tới Túc Vương phủ chúc Tết, cũng chỉ có thể làm chờ. Bất quá nghĩ tới có cái hồ mị tử cũng ngốc hề hề chờ, Trúc Mãn Chi trong lòng liền sẽ dễ chịu một ít, chí ít kia hồ mị tử là tại ngốc chờ, nàng này đoạn thời gian còn kiếm không ít bạc. Tại Tôn gia cửa hàng gần đây chuyển một lát, không thấy Hứa Bất Lệnh tới, Trúc Mãn Chi cũng liền thu tâm tư, chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi tới Ninh Thanh Dạ ẩn thân hẻm nhỏ, chuẩn bị tiếp tục lừa dối kinh nghiệm sống chưa nhiều giang hồ chim non cho nàng làm lao lực. Kẹt kẹt. Tiếp xúc lâu nguyên nhân, Trúc Mãn Chi liền cửa đều chẳng muốn đập, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong nội viện. Phòng cũ dưới mái hiên, Ninh Thanh Dạ ngồi tại lò lửa nhỏ bên cạnh lau kiếm, mấy tháng xuống tới khí sắc đã khá nhiều, cũng không có tại uống ôn dưỡng thân thể thuốc. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng ngày càng thịnh, dần dần đè lại kia tia trời sinh quyến rũ. Nhìn thấy Trúc Mãn Chi tới, Ninh Thanh Dạ lông mày đều không ngẩng, chỉ coi làm không tồn tại. Trúc Mãn Chi cười hắc hắc đi đến cùng trước, nhíu lên tiểu lông mày. Tiểu Ninh, ngươi lau kiếm làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ám sát chúng ta nhà Trương đại nhân? Ninh Thanh Dạ thả xuống tay khăn cùng kiếm dầu, đem bảo kiếm Thương Xuân thu hồi vỏ kiếm, lắc đầu. Trương Tường võ nghệ quá cao, ta bây giờ không phải là đối thủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lần này ra tới không cho núi bên trên chào hỏi, không quay lại đi đến lượt gấp. A. Trúc Mãn Chi sững sờ, bận bịu ngồi xổm xuống thấu đến cùng trước, một mặt tiểu mê muội bộ dáng. Tiểu Ninh, ngươi như vậy gấp gáp trở về làm gì? Chúng ta cùng nhau tại Trường An sông đến nhiều có ý tứ, đạo quán bên trong ăn chay niệm Phật, có gì vui? Ninh Thanh Dạ lại không phải người ngu, sao lại làm cho người ta bạch chơi nghiện? Đã quyết định đi, chờ Hứa công tử đến rồi lên tiếng kêu gọi liền đi, ngươi tự cầu phúc đi. Trúc Mãn Chi khuôn mặt lập tức cảm đạm xuống tới, ngồi xổm ở bên cạnh do dự một chút. Nếu không về sau kiếm bạc chúng ta 8-2 phần, người 8-2, 7-3 cũng được. Nói nhỏ, nói liên miên lại nhải. Hai người lời nói không trò chuyện bao lâu, một hồi Lục Lạc đống nhiên xuất hiện tại ngoài cửa viện. Ninh Thanh Dạ có chút cảnh giác, rút kiếm đứng dậy. Trúc Mãn Chi không có mặc lang vệ quần áo dọa không được người, liền vội vàng đứng lên chạy tới Ninh Thanh Dạ sau lưng. Đinh linh. Lục Lạc Thanh dừng lại nơi cửa, tiếp theo một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng hình xuất hiện tại tường viện bên trên, như cũ hồng sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi xanh biết hai tròng mắt. Ninh cô nương, mấy ngày không thấy, khí sắc tốt hơn nhiều. Ninh Thanh Dạ đuôi lông mày cau lại, tả hưu đánh giá xung quanh hoàn cảnh, xác định không có những người khác tiếp cận về sau, lạnh giọng dò hỏi. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Trung Ly Sở Sở theo tường viện thượng nhảy xuống, giơ lên cái cằm chỉ hướng Trúc Mãn Chi. Lần trước tại tử quán, ta nhìn thấy ngươi cùng này cô nương cùng một chỗ. Vừa rồi tại quán rượu chung quanh tìm ngươi, thấy nàng tới, liền theo tới rồi. Ninh Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Mãn Chi, con ngươi bên trong rõ ràng viết, liền này. Còn lang vệ, bị người nắm lạc đà theo dõi xa như vậy cũng không phát hiện. Trúc Mãn Chi ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía mới tới áo đỏ Hồ Mị Tử, đổi chủ đề. Hóa ra là Tiểu Ninh bằng hữu, tại hạ Trúc Mãn Chi, xin hỏi cô nương là. Trung Ly Sở Sở, ngươi gọi ta họ Trung Ly tỷ là được rồi. Trung Ly Sở Sở đưa tay cởi bỏ mạng che mặt, đỏ thanh tú chất xuống, lộ ra cổ tay bên trên mang theo ngân vòng tay. Đi thẳng tới dưới mái hiên kéo cái ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tư thế ngồi có chút tùy ý. Trúc Mãn Chi vụng trộm đánh giá một chút, tướng mạo cùng Trung Nguyên nữ tử hoàn toàn khác biệt, sống mũi cao mắt to tăng thêm xanh biết hai tròng mắt, thoạt nhìn cùng nữ yêu tinh tựa như. Nàng lại quay đầu đánh giá Ninh Thanh Dạ một chút, so sánh chỉ chốc lát, liền theo bản năng đĩnh đĩnh bộ ngực, cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn lớn chút. Ninh Thanh Dạ tất nhiên là sẽ không chú ý phương diện này, tại lò lửa nhỏ bên cạnh ngồi xuống, trường kiếm đặt tại hai đầu gối thượng. Trung cô nương tới chúc Tết. Trúc Mãn Chi lựa chọn tiểu lông mày, đối với Ninh Thanh Dạ nói năng lô mãng không ngạc nhiên chút nào. Trung Ly Sở Sở cùng Ninh Thanh Dạ tiếp xúc không nhiều, tự nhiên không rõ Ninh Thanh Dạ tính tình, còn tưởng rằng là nói đùa, liền khoe miệng nhẹ cười. Ta họ Trung cách, coi như là tới chúc Tết đi. Ninh Thanh Dạ khẽ gật đầu, đứng dậy liền chuẩn bị nấu cơm chiêu đãi khách nhân. Cũng may Trúc Mãn Chi tương đối cơ linh, khoát tay một cái nói, coi như vậy đi, ta đi làm cơm, các ngươi trò chuyện các ngươi. Nói xong liền chạy tới bên cạnh phòng bếp nhỏ. Trung Ly Sở Sở ngược lại là có chút xấu hổ, trong các ngươi nguyên người giang hồ thật là nóng tình hiếu khách. Ta hôm nay tới, là cùng ngươi thương lượng vấn đề. Ninh Thanh Dạ đem tiểu bình đồng đặt tại trên lò nấu nước. Nói đi, ta là khách giang hồ, Trường An đơn giản kiếm ít bạc. Trước mấy ngày nghe được tin tức, Trường An Trần Tứ gia giống như tại triệu tập nhân thủ làm một chuyện, tiền thưởng rất nhiều là bút mua bàn lớn. Làm chuyện gì? Còn không rõ ràng, nghe nói cần tầm 10 người. Ta chỗ này có thể kiếm ra hai cái, nhưng không có môn lộ vào không được, ngươi nếu là nhận biết Trần Tứ gia lời nói, có thể hay không giúp một chút. Ninh Thanh Dạ vào kinh ám sát Trương Tường, đi chính là Trần Tứ gia phương pháp, tự nhiên là nhận biết. Nàng hơi chút nghi nghĩ. Trương An nước sâu, ngoa hổ tàng long, ngươi mới đến, tốt nhất đừng tùy tiện vũng nước đủ, cẩn thận nằm tại chỗ này. Ha ha. Trung Ly Sở Sở yêu kiểu cười hai tiếng, không quan trọng mở ra tay, chúng ta người giang hồ. Đầu cho tới bây giờ đều treo ở đai lưng bên trên, khách tới cửa nơi nào có không làm đạo lý, ngươi nếu là nguyện ý có thể cùng nhau, không ra tay cho ta lĩnh cái đường cũng được, sau đó dựa theo giang hồ quy củ, tiền thưởng phân ngươi một thành. Ninh Thanh Dạ là người giang hồ cũng muốn ăn cơm mặc quần áo, tại Trường An chờ đợi hơn 2 tháng, mang lộ phí đã sớm thấy đấy, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn ngươi đi có thể, ta không nhất định ra tay. Trung Ly Sở Sở nhẹ gật đầu, hành. Đặt thành hiệp nghị về sau, hai người liền không nói nữa ngữ. Sơ qua, Trúc Mãn Chi bưng cái đại khay, bên trong chứa 3 bát hành thái mì trứng gà, cười hì hì nói. Ăn cơm lạc, ôi chao. Tiểu Ninh Tiểu Trung, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, nếu không bái cá biệt tử kết nghĩa Kim Lan đi.
Ninh Thanh Dạ thực trực tiếp liền đến câu, ngươi về nhà luyện nhiều mấy chục năm, chờ có thể tự mình thu thập trên đường lưu manh về sau, lại ra khỏi núi lưu lạc giang hồ.
Ai tiểu Ninh, ngươi nói chuyện muốn luyện chuyển một chút, không phải về sau khẳng định ăn thiệt thòi.
Cắt. Bản chương xong.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thân sĩ.
Sáng sớm hôm sau,
Trương An thành phố lớn ngõ nhỏ chi gian nhiều chút lang vệ, hiển nhiên là cung thành nháo tặc chuyện đã truyền đến Tập Trình Ti Trương Tưởng Thai bên trong.
Làm giám sát giang hồ đạo trích nha môn, bị người xông như hoàng thành hiển nhiên khó thoát tội lỗi, trong lúc nhất thời lang vệ đối với giang hồ khách điều tra nghiêm không ít, người giang hồ tụ tập trường hợp đều bị giam soi một phen, này tự nhiên là không thu hoạch được gì.
Đêm qua nên xuân lâu nháo kịch, nhấc lên tiếng gió thì phải lớn rất nhiều, bách tính thích nhất nghe chính là loại này chuyện lý thú. Ngày mới lượng phố lớn ngõ nhỏ đều tại nhất kinh nhất xạ nói tối hôm qua chẳng cảnh, cái gì Túc Vương Thế Tử mang mỹ nhân đi dạo thanh lâu, vì bác mỹ nhân cười một tiếng vung tiền như rác Túc Vương Thế Tử dưới cơn nóng giận đánh đập thái úy công tử từ từ, nói cùng ngồi tại nên xuân lâu đứng ngoài quan sát đồng dạng.
Hứa Bất Lệnh đánh chính là một trong tam công Lưu Bình Dương nhi tử, chuyện này ngày thứ hai cũng nháo đến triều đình bên trên, một chút Lưu Bình Dương nhất hệ quan lại tượng trưng vạch tội vài câu Hứa Bất Lệnh ngang ngược, bất quá ai cũng biết không có tác dụng gì. Hai cái chưa kịp quan công tử ca đánh nhau mà thôi, Lưu Bình Dương đô không thèm để ý, chớ nói chi là Đường Kim Thánh Thượng, Tống Ký chỉ là dặn dò Tiêu Lưu hai nhà hảo hảo quản giáo văn bối, chuyện này coi như qua.
Dương Đông kích Tây kế sách rất hoàn mỹ, bất quá cũng không phải lẩn tránh hết thẻ phiền phức, Hứa Bất Lệnh đi thanh lâu cũng hảo tiến cung cũng được, đều không báo cho Lục Phu Nhân, bị Lục Phu Nhân biết được đi thanh lâu mua hoa khôi chơi, đương nhiên sẽ không có quả ngon để ăn.
Đông Phương vừa mới sáng lên ngân bạch sắc. Trên giường nghỉ ngơi cá biệt canh giờ Hứa Bất Lệnh sớm rời giường, chuẩn bị đi quốc tử giám tị nạn.
Chỉ tiếc Lục Phu Nhân thai mắt không phải bình thường linh thông, ngày mới lượng liền phái Nguyệt Nâu ngăn ở vương phủ cửa bên ngoài.
Hứa Bất Lệnh tự biết thai kiếp khó thoát, y quan thu thập chỉnh tề về sau, đi theo Nguyệt Nô đi tới Cảnh Hoa huyện biệt viện.
Húc nhật đông thăng, ánh nắng ấm áp vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.
Ven hồ biệt viện bên trong khói bếp lượn lờ, bọn nha hoàn bận trước bận sau chuẩn bị đồ ăn sáng.
Mùa xuân sắp tới, Cảnh Hoa huyện là thưởng thức viện tử, cả vườn trăm hoa đua nở thời điểm rất xinh đẹp.
Lục Phu Nhân ở góa ở nhà cả ngày không có chuyện để làm, ngoại trừ chiếu cố Hứa Bất Lệnh, thời gian còn lại chính là xử lý hoa cỏ thêu hoa may quần áo.
Lúc này Lục Phu Nhân sớm liền dậy, thân mang màu xanh thẳm váy dài, trên tay cầm lấy một cái kéo, tại ngoài biệt viện hoa viên bên trong sửa cắt cắt, khí chất ôn nhu huyền chuyển, tựa như mùa xuân trước tiên rơi vào lâm viên bên trong.
Hứa Bất Lệnh sửa sang lại trường bào màu trắng, chậm rãi đi đến Lục Phu Nhân sau lưng, tươi cười sáng tỏ.
Lục Di, buổi sáng làm món gì ăn ngon?
Lục Phu Nhân biết Hứa Bất Lệnh đến rồi, nhưng không có quay đầu, dùng cái kéo sửa chữa chùi lủi nhánh hoa, ngựa khí lại mang tới mấy phần đoán nghiệm.
Sớm như vậy liền dậy.
Tối hôm qua tại Nên Xuân Lâu chơi đến nửa đêm, không chỉ có mang theo Tùng cô nương, còn vùng tiền như rác mua mười mấy cái ca cơ, có mệt hay không à?
Hứa Bất Lệnh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, Lục Di không phải làm ta giấu rốt sao?
Ngươi nhìn ta giấu thật tốt, mua một đống lớn xinh đẹp cô nương lại không muốn, cùng nhị ngốc tử, còn thuận tiện đem Lưu Trường Nhuận đánh cho một trận, nhưng ngang ngược.
Lục Phu Nhân tối hôm qua nghe được tin tức, vốn dĩ đều chuẩn bị đi ra cửa thanh lâu náo loạn, về sau nghe nói Hứa Bất Lệnh đem những cái đó thanh lâu hồ mị tử đều đuổi đi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là Hứa Bất Lệnh thực có can đảm mua mười mấy cái ca cơ trở về phòng tiểu trì nhục lâm, trên tay nàng cái kéo coi như không phải cắt hoa nhánh.
Hư tính ngươi có chút phân tức. Những cái đó thanh lâu nữ tử không sạch sẽ, không thể chạm vào.
Người đi thanh lâu gặp dịp thì chơi cũng được, đem Tùng cô nương mang theo làm gì?
Chẳng lẽ lại bên cạnh mỗi nữ nhân bồi tiếp không quen?
Có muốn hay không ta?
Hứa Bất Lệnh vội vàng đưa tay, lệnh nhi tuyệt không phải ý này, đồ đần mới đi dạo thanh lâu chính mình mang cô nương, ta đây không phải dựa theo ngài phân phó, giấu rốt tự ô nha.
Nói gần nói xa toàn hướng Lục Phu Nhân trên người đẩy, Lục Phu Nhân thật đúng là khó mà nói cái gì, hơi suy nghĩ hạ, thôi được. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Nếu còn để cho ta biết ngươi đi thanh lâu lêu lổng, ta liền mặc kệ ngươi, ngươi quản thái hậu gọi gì đi.
Biết rồi, ân.
Vườn hoa giao cho ta đi, ngài trở về nghỉ ngơi là được.
Hứa Bất Lệnh đưa tay đi lấy Lục Phu Nhân tay bên trên cái kéo.
Lục Phu Nhân giơ tay lên một cái không cho, ánh mắt ra hiệu biệt viện, ngươi đường đường khác họ Vương Thế Tử, há có thể làm loại này việc, đi phòng bên trong chờ ăn cơm.
Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra. Quay người vừa đi, chỉ tiếc còn chưa đi ra hai bước, đằng sau liền chuyển đến một thanh âm.
Thuận tiện đem Thái Hậu họa treo lên, treo đẹp mắt chút, miễn cho đến lúc đó Thái Hậu hỏi tới, nói ngươi không chú ý. Hứa Bất Lệnh gian nan gật đầu, mang theo vài phần thực gượng ép tươi cười, đi vào Lục phu nhân phòng bên trong cho chính mình đào hố. Nha hoàn đều tại phòng bếp bận rộn, Lục phu nhân trong khuê phòng không có người, cửa sổ mở ra, Thần Hy nghiêng nghiêng vẩy vào giường mềm bên trên. Hứa Bất Lệnh tới chỗ này liền cùng về nhà đồng dạng, đối với gian phòng bài trí thanh thanh sở sở, đi thẳng tới theo bên giường tủ đứng cùng trước. Gian phòng không lớn, trà biển, giường êm, cái bàn các loại vật kiện đã chiếm hết vị trí, tạm thời không cần đồ vật Lục phu nhân đồng dạng đều đặt tại tủ đứng bên trong. Hứa Bất Lệnh mở ra cửa tủ, ba tầng ô vuông bên trong bày đầy châm hộp, vòng tay, sách các loại vật phẩm, mấy tấm bức tranh đứng ở tầng dưới chót nhất, Thái Hậu họa hộp cũng ở trong đó. Hắn đang chuẩn bị đem họa hộp lấy ra, đột nhiên lại động tác nhất đốn, nghiêng đầu liếc nhìn không có một hai khuê phòng. Mẫu đơn cái hiếm. Mấy ngày này vung đi không được hình ảnh lại phun lên đầu óc, Hứa Bất Lệnh trong lòng không khỏi ngứa lên tới, dù sao hắn đến hiện tại đều không phân rõ đêm đó có phải hay không tại nằm mơ. Phòng bên trong im ắng, tựa hồ là cơ hội trời cho. Hứa Bất Lệnh xưa nay không là không quả quyết hạng người, làm sơ châm trước về sau, liền đứng dậy mở ra bên kia cửa tủ. Ngăn tủ bên trong đồng dạng là ba tầng ô vuông, trưng bày đồ vật thì hoàn toàn khác biệt, cáo mệnh phục, áo choàng váy chờ đặt tại mặt trên, dưới nhất tầng còn lại là nữ nhân gia vốn riêng đồ vật, dùng vải đỏ che kín. Hứa Bất Lệnh ngồi xuống xốc lên hương bao, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười mấy món nhan sắc khác nhau cái yếm, quần lót, trừ cái đó ra lại còn có mở háng mỏng quần, đồ sứ, khăn tay trắng những vật này. Những vật này đều là động phòng thời điểm dùng, quần yếm là vì phòng ngừa vợ chồng mới cưới thẹn thùng của hồi môn vốn riêng chi vật, mà đồ sứ còn lại là các loại tư thế tiểu nhân, khăn tay trắng cũng không cần nói. Hứa Bất Lệnh do dự một chút, cầm lấy khăn tay trắng đánh giá một chút, sạch sẽ hiển nhiên chưa bao giờ dùng qua, lại vội vàng xếp xong thả trở về, chẳng biết tại sao nhịp tim rất nhanh, đúng là so buổi tối hôm qua độc sông Hoàng Cung áp lực còn lớn hơn. Vì làm dịu trong lòng nghi hoặc, Hứa Bất Lệnh đem Lục Di xếp xong cái yếm từng kiện mở ra xem xét. Cái yếm thượng văn tú chủng loại rất nhiều, uyên ương, hoa sen, mẫu đơn, sổ cúc đều có, mẫu đơn chiếm đại đa số, khả năng cùng hắn nói Lục Di giống như mẫu đơn có chút quan hệ, bất quá không có hắn mơ hồ trong ấn tượng cái này nền trắng vàng nhạt mẫu đơn cái yếm. Hứa Bất Lệnh rất có kiên nhẫn lục tung nửa ngày, cuối cùng là tìm được bộ màu trắng, mỏng như cánh ve gần như trong suốt, dùng tới được hảo vải vóc, triển khai quan sát tỉ mỉ vài lần, thơm ngào ngạt, khá quen nhưng lại không quá giống. Lệnh Nhi. Đột nhiên, một đạo thành thục thanh âm vang lên, bước chân tiệm cận. Dù là Hứa Bất Lệnh một thân gan hổ, đều dọa cho khẽ run rẩy. Bản chương xong. Chương 41, giống nhau. Lệnh Nhi. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, quả thực đem Hứa Bất Lệnh dọa không nhẹ. Vội vội vàng vàng đem cái yếm xếp xong chuẩn bị trả về, nhưng vội vàng hạ rất khó xếp cùng Lục phu nhân đồng dạng chỉnh tề, mắt thấy cửa đã bị đẩy ra, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền nhét vào ngực bên trong đóng lại cửa tủ, đồng thời đem bên cạnh họa hộp cầm lên, giả bộ như bốn phía ngắm phong cảnh. Lục phu nhân dáng vẻ phiên phiên đi vào trong nhà, cái kéo đặt tại trên bàn trà, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đưa mắt tứ phương, có chút nhíu mày. Như vậy lâu còn không có động, ngươi tại phòng bên trong làm gì? Ê! Hứa Bất Lệnh ít có hiện ra mấy phần xấu hổ, nghĩ nghĩ, phòng bên trong không nơi thích hợp, tại cân nhắc treo chỗ ấy. Lục phu nhân dương mắt tại phòng bên trong quét một vòng, chỉ vào cửa bắt mắt nhất vách tường, treo chỗ ấy là được. Nói xong liền tại giường mềm bên trên ngồi xuống, cho chính mình rót chén trà. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, giống như không cái cớ làm Lục phu nhân đi ra ngoài, chỉ có thể kiên trì đi đến bên tường, đem Thái Hậu tranh chân dung lấy ra, treo ở tường bên trên. Lục phu nhân miệng nhỏ nhét nước trà. Đánh giá này phó vô số người xem như chân bảo bức tranh, khe khẽ hừ một tiếng. Bình thường, thua thiệt Thái Hậu làm bảo bối tựa như giấu như vậy nhiều năm, thường thường liền tại ta trước mặt để một câu. Tại ta nhìn tới, cùng trên đường những thư sinh kia họa không khác nhau, đơn giản từ đan thanh danh khí lớn một ít. Hứa Bất Lệnh treo hảo bức tranh về sau, thối lui mấy bước đánh giá vài lần, nhẹ gật đầu, Lục Di so này họa đẹp mắt nhiều lắm, kia từ đan thanh là không phúc khí, không phải nhìn thấy Lục Di liền phong bút. Hư đường đường phiên vương thế tử. Miệng lưỡi chân chu còn thể thống gì? Lục phu nhân nhẹ giọng dạy dỗ một câu, bất quá nhãn thần bên trong rõ ràng thực cao hứng, đặt chén trà xuống đứng dậy, đi ăn cơm đi. Ừm. Ta quan sát một chút từ đan thanh bút tích thực, sẽ tới sau. Nhìn rất đẹp sao? Âm điệu rõ ràng thay đổi mấy phần. Bình thường. Hứa Bất Lệnh trong lòng thở dài một tiếng, cùng Lục phu nhân lưu luyến không rời rời đi khuê phòng. Lúc sau Lục phu nhân trên cơ bản chính là một tấc cũng không rời. Cùng nhau ăn cơm trò chuyện chuyện nhà vụn vặt việc nhỏ. Ở giữa còn có nha hoàng chạy tới, nói Tảo Triều sẽ lên mới vừa định ra phần chiếu lệnh, muốn bình cái chiêu hồng thập khôi, ban thưởng ngự bút để tự kim biển, võ tiến sĩ xuất thân. Thiên tử chiếu lệnh muốn chiêu cáo thiên hạ, bình thường dùng tại trọng đại quyết sách bên trên. Lục phu nhân cảm thấy chuyện này có chút hí, bất quá quân nhân chuyện nàng không chen lời vào, chỉ là dò hỏi Hứa Bất Lệnh cách nhìn. Hứa Bất Lệnh đối với cái này vẫn tương đối tán đồng. Dù sao 10 năm gần đây đối với võ phu chen ép quả thật có chút quá mức, sẽ không lại cho viên táo nhi ăn, đọc lại mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Có thể đứng ở thiên hạ quân nhân đỉnh cao nhất, đón lấy thiên tử thân bút để tự thiên hạ đệ nhất kim biển, có thể nói là một cái quân nhân suốt đời theo đuổi. Cây cái bia ngắm làm người giang hồ chính mình đánh tới đánh lui, dù sao cũng tốt hơn hiệp dùng võ phạm cấm khắp nơi cùng triều đình đối nghịch, cũng coi là một loại giữ gìn ổn định phương thức đi. Ăn xong điểm tâm về sau, Hứa Bất Lệnh vẫn là không tìm được cơ hội tự mình đi lục phu nhân khuê phòng, chỉ phải xin cáo từ trước. Đi ra biệt viện đi vào chỗ không người, Hứa Bất Lệnh từ ngực bên trong lấy ra mẫu đơn cái yếm, tiến hành đánh giá vài lần, không khỏi có chút đau đầu, lục di sớm muộn sẽ phát hiện ném đi kiện sát người của lót. Liền hắn một người nam nhân có thể đi vào lục phu nhân khuê phòng, không phải nha hoàn trộm chính là hắn cầm, nếu là lục di nghĩ sai, khẳng định coi hắn là chất lượng gan bao thiên hạ lưu bại hoại, vẫn là đến tìm cơ hội trả lại. Hơi chút suy nghĩ chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh liền từ ngực bên trong lấy ra một cái hầu bao, thái hậu hoa sen tảng cá chép liền thu nạp ở bên trong. Hứa Bất Lệnh đem mẫu đơn cái yếm xếp xong đặt tại trong đó về sau, liền quay người giấu ở biệt viện gần đây tùy thời mà động. Nam. Thời gian vừa qua khỏi giữa trưa. Ninh Thanh Dạ làm giang hồ khách trang điểm đi ra tiểu viện, tiến về phía trước Trần Tứ gia khách sạn, nghe ngóng buôn bán chuyện. Đi ngang qua đá xanh hẻm nhỏ Tôn gia cửa hàng lúc, Ninh Thanh Dạ dừng bước lại, nhìn xem Hứa Bất Lệnh có hay không tới mua rượu. Hôm nay tiểu quán sinh ý phá lệ tốt, liền bên ngoài đều đứng không ít người, bô bô nghị luận vừa mới tin tức truyền đến. Tôn trưởng Kỳ vui vẻ ra mặt, qua lại kêu gọi khách uống rượu, cũng đang nói chính mình cái nhìn. Lấy tiểu lão nhân đến xem, này 10 võ khôi. Đầm Châu Thiên nhận môn tư đồ lão nhi khẳng định chiếm một cái, Đông Hải Lục gia kia ba nhi cũng được. Ngô lão nói, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai cao ai thấp? Ba cái trên bàn rượu đều làm khách nhân, lâm ngõ hẻm mặt bàn bên trên, ngồi chính là một cái đạo sĩ cùng thiết tháp hán tử. Nghe thấy Tôn trưởng Kỳ do hỏi, đạo sĩ lắc đầu. Chưa từng thấy qua, không được biết. Bên cạnh thiết tháp hán tử tính cách muốn thô cùng một ít, một chân kẹp ở trên ghế bưng bát rượu, ha ha cười nói. Lục Bách Minh danh xưng này kiếm bất động. Nó ý chăm minh, nhưng từ chưa đi ra núi, công phu lại cao cũng là đóng cửa làm xe, tất nhiên không phải tư đồ lão tiền bối đối thủ. Tôn trưởng Ký bưng hai đĩa thức nhắm đặt tại trên bàn rượu, cười ha ha, mấy năm trước cùng tư đồ lão nhi uống rượu thời điểm, ta ngược lại thật ra hỏi qua hắn. A, Tôn trưởng Ký lời này vừa nói ra, lúc này hấp dẫn tiểu quán trong ngoài hết thẻ giang hồ khách ánh mắt. Ninh Thanh Dạ mũ rộng vành hạ con ngươi cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Tôn trưởng Ký, ngươi cũng đừng khoác lác, biết ngươi gặp qua nhiều người. Nhưng tư đồ lão tiền bối tính tình nổi danh đại, sẽ cùng ngươi trò chuyện cái này. Tính tình lại lớn, hai bát rượu cũng liền đè xuống. Tôn trưởng Kỳ cười hắc hắc cầm thanh, treo hạ đám người khẩu vị, mới mở miệng nói, tư đồ lão nhi đùa nghịch chính là đao, dựa theo hắn cách nói, đao đi bá đạo kiếm đi quỷ đạo, thật đánh nhau, liều mạng nói hắn thắng, luận bàn nói tiểu lục thắng. Ha ha ha. Tiểu quán mọi người nhất thời lắc đầu cười không ngừng, thiết tháp hán tử vỗ bàn rượu, đầy mắt tán thưởng. Lời này giống như tư đồ lão tiền bối khẩu khí, đủ cùng, chỉ tiếc khách giang hồ như vậy nhiều năm, không có thể kiến thức tư đồ lão tiền bối một mặt, thực sự tiếc nuối. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu quán bên trong rỗ rành nôn nháo. Ninh Thanh Dạ cẩn thận cân nhắc hạ, cũng thấy tư đồ Nhạc Tấn có chút cuồng. Người giang hồ luận bàn giảng cứu điểm đến là dừng, không phải sinh tử chi tranh nhìn không ra bản lĩnh thật sự, tư đồ Nhạc Tấn lời này hoàn toàn là trướng mắt Lục Bách Minh. Bất quá Ninh Thanh Dạ là cái thiết thực tính tình. Võ khôi nàng hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, giang hồ cao thủ nghe đồn nghe tác dụng không lớn, bàng quan một lát sau, liền tự mình xách theo kiếm rời đi ngõ nhỏ. Bản chương xong. Chương 42, ác giao ngẩng đầu. Trương An thành quân nhân đều tại nghiên cứu thảo luận 10 võ khôi thời điểm, quốc tử giám đã nhập học lại lên lớp lại, từ trước đến nay tự cao thanh cao văn nhân tự nhiên đối với hảo dũng đấu ngoan không có hứng thú, quốc tử giám bên trong hết thể như thường. Yến Vương Tống Ngọc nắm lấy sách đi ra học sinh nhà nghèo sách bỏ. Chậm rãi về tới quốc tử giám phía sau tiểu viện. Lưu Vân Lâm chọn hai giỏ giấy tuyên đứng tại ngoài cửa viện chờ đợi, như là chợ búa tầng dưới chốt kiệu phu giống nhau không đáng chú ý, gặp người liền cúi đầu không lưng. Tống Ngọc tiến vào chùi lùi rừng đảo, tại quán trà bên trong buông xuống sách. Lưu Vân Lâm chọn cái sọt đi theo tiến vào viện, xoay người lại đóng cửa lại, mới cùng đi theo đến quán trà bên trong, không người nói. Vương gia, đêm qua có tặc tử chui vào hoàng thành, vào thái cực cung, thân thủ cực cao. Trần Đạo Bình đẳng người tìm kiếm một đêm cũng không từng bắt lấy. Tống Ngọc giày vò tiểu lô thượng ấm trà, lắc đầu cười khẽ hạ. Bất Lệnh này tính tình quả nhiên không sửa, có chút manh mối liền dám bí quá hóa liều, chỉ là hoàng thành đại nội cao thủ như vân, tỏa long cổ mang theo, muốn đi đến hoàng huynh người phía trước khó hơn lên trời. Lưu Vân Lâm nhíu mày, tại Tống Ngọc đối diện ngồi quỳ chân, hơi chút suy nghĩ hạ. Căn cứ tin tức truyền đến, đêm qua Hứa Bất Lệnh tại Nên Xuân Lâu, còn đánh Lưu đại tướng quân nhi tử nhất đốn, không giống như là tiến cung tặc nhân. Hư bốn Tống Ngọc lắc đầu, giả dịch tin tức vừa mới đưa đến hắn trong tay, giả dịch liền chết tại hậu cung bên trong, lúc này có thể vào cung gặp mặt thiên tử, còn có thể là ai? Cũng là. Hiện tại Hứa Bất Lệnh biết được tỏa long cổ tại thánh thượng tay bên trên, nhưng hoàng thành thủ vệ sông nghiêm, Hứa Bất Lệnh có bản lĩnh ngất trời cũng không có khả năng tiếp cận thánh thượng, vương gia sở tác sở vi, có ý nghĩa gì? Tống Ngọc nâng chung trà lên rõ ràng nhấp một miếng, võ nghệ thông thần, lấy một trọi ngàn, không phải chỉ là hư danh. Bất Lệnh đêm qua chưa từng đi đến ngự thư phòng, chỉ là bởi vì còn có quanh co nơi, ôm không thành liền lui dự định. Chờ đến tuyệt cảnh không đường thối lui thời điểm, liều mạng một cái mạng, là có cơ hội. Lưu Vân Lâm lông mày nhíu chặt, hơi chút trầm mặc một lát, ừm. Tòa long cổ khóa kín kỳ kinh bắt mạch, cưỡng ép động khí toàn lực ứng phó, tất nhiên gân mạch đều đoạn thương tới phế phủ, may mắn không chết cũng là phế nhân. Hứa Bất Lệnh không đến tình thế chắc chắn phải chết, chỉ sợ sẽ không đi một bước này. Tống Ngọc thanh âm bình thản, năm trước tháng 11 tại vị Hà bên trong tòa long cổ, tính toán thời gian, khoảng cách cổ độc vào tim phổi nhiều nhất còn có nửa năm. Cổ độc vui lạnh sợ nóng, năm nay đoan ngọ, Bất Lệnh chỉ sợ rất khó nhịn đi qua. Lưu Vân Lâm nhẹ gật đầu, hơi chút nhớ một chút, đoan ngọ. Hoàng hậu nương nương, giống như chính là đoan ngọ ngày hội thời điểm. Nói còn chưa dứt lời, Tống Ngọc chính là ánh mắt lạnh lùng, chén trà trong tay vẩy ra tới một chút, nhỏ xuống tại quán trà bên trong toát ra điểm điểm màu trắng hơi nước. Lưu Vân Lâm sắc mặt biến hóa, liền vội vàng không người, thuộc hạ biết sai. Kế tiếp nên làm cái gì? Hứa Bất Lệnh tuyệt không phải khuất thân nhẫn nhục hạng người, chờ hỏa khí động lại đủ rồi, tự nhiên sẽ nén giận mà phát. Đoan ngọ trước đó, thích hợp gõ gõ đập đập, hiện tại có nhiều phẫn hận, liều chết đánh cược một lần thời điểm liền có nhiều tàn nhẫn. Nặc. Lưu Vân Lâm nghiêm túc gật đầu, tiến lặng lui xuống. 4. Cùng thời khắc đó, Khôi Thọ Nhai cảnh hoa huyện biệt viện. Hứa Bất Lệnh khuất thân nhẫn nhục, ghé vào lục phu nhân khuê phòng nóc nhà bên trên, đem mảnh ngói xốc lên một chút khe hở, xem xét phía dưới tình huống. Buổi sáng ăn xong điểm tâm về sau, Hứa Bất Lệnh liền về tới biệt viện giấu đi, chuẩn bị chờ lục phu nhân lúc ra cửa đem cái yếm trả về chỗ cũ, miễn cho sự việc đã bại lộ hủy lục di trong lòng thủ chính quân tử hình tượng. Chỉ tiếc khô cằn tại nóc nhà phía trên ngồi xổm gần 2 canh giờ đều không tìm được cơ hội. Lục phu nhân ở góa ở nhà, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa là chuyện thường, phần lớn là tại thủy tại trên sân thượng thêu hoa, hoặc là tại viện tử bên trong quanh đi còn lại, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn nha hoàn luyện một chút cung đình vũ đạo tập thể dục đấu pháp thời gian. Bất quá hôm nay chẳng biết tại sao, lục phu nhân ăn xong điểm tâm sau liền không tiếp tục ra khuê phòng, một người tránh tại phòng bên trong đem nha hoàn đuổi ra ngoài, đứng tại thái hậu bức họa phía trước suy nghĩ. Hứa Bất Lệnh vốn cho rằng lục phu nhân là thưởng thức bức tranh, nhưng nhìn đến tràng cảnh lại làm cho hắn không biết nên khóc hay cười. Lục phu nhân nhìn bức tranh về sau, liền đi tới bên bàn đọc sách chấp bút mài, cầm hàng ra bút đứng tại bức họa trước, đưa tay chuẩn bị bôi lên. Hứa Bất Lệnh xem chính là hãi hùng khiếp vía, này nếu để cho thái hậu thêm 2 chồng dâu, bị thái hậu biết được liền ra đại sự. Nhưng hắn giấu ở nóc nhà phía trên cũng không tốt mở miệng ngăn lại. Cũng may lục phu nhân do dự mấy lần về sau, vẫn là từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ, đem bút thả trở về. Lại tại bức họa phía trước trái xem phải xem, khi thì ưỡn ngực vặn eo nâng ngông, hiển nhiên là tại cùng thái hậu bức họa đối đầu so. Có lẽ là cảm thấy không hóa trang ăn thiệt thòi, vẫn ngồi ở bàn trang điểm phía trước nghiêm túc cắt tỉa nửa canh giờ, điểm son môi, họa mi mao, đem bình thường không nỡ mang quý báu cây châm khuyên thai lấy ra đeo lên, trang điểm diễm lệ rung động lòng người. Hứa Bất Lệnh ghé vào nóc nhà phía trên xem buồn cười. Xem ra lục di vẫn là tham thái hậu tuyên hòa bát khôi thanh danh, hắn thấy lục di cùng thái hậu đều có ưu điểm, thái hậu như là nước đậu hũ nước tràn đầy, mà lục phu nhân thì phải mềm mại thuần hương một ít. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, ta làm sao mà biết được như thế rõ ràng. Thái hậu cũng được dù sao bản thân thể hội qua, cùng lục di thế nhưng là trong sạch. Còn đang nghi hoặc, trong khuê phòng lục phu nhân trang điểm xong, đứng dậy đối gương đồng đánh giá chỉ chốc lát, liền túi đầu nhìn hướng trên người màu xanh thảm váy dài, có lẽ là cảm thấy quá bình thường. Quay người đi tới tủ quần áo phía trước mở ra cửa tủ. Hứa Bất Lệnh trong lòng căng thẳng. Cũng may lục phu nhân chỉ là ở cấp trên lấy kiện váy, cũng không xem xét vải đỏ che đậy tư mật đồ vật, liền đóng lại cửa tủ. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lập tức liền nhìn thấy lục phu nhân đi tới sau tấm bình phong, cũng chính là hắn mí mắt phía dưới, mở ra xanh thẳm váy cơm mang. Phòng bên trong mọc lên lò sưởi nguyên nhân, lục phu nhân chỉ là thân mang đơn váy. Câm mang cởi bỏ, xanh thảm váy liền theo tư thái trượt xuống, lộ ra đầu vai cùng xanh nhạt cái hiếm. Gió phong vận vận, đẹp không sao tả xiết. Hứa Bất Lệnh bận bịu nghiêng đi ánh mắt, nhìn về cảnh hoa huyện lâm viên, làm ra phi lễ chớ nhìn bộ dáng. Chỉ là một cái chớp mắt ấy, liền nhìn thấy cung nữ Tiền Hô hậu ủng, nâng lên một đỉnh cố kiệu khoan thai mà tới. Thái hậu đến rồi. Bản chương xong. Chương 43, tỷ muội tình thâm. 1686. Đạp đạp. Vào đông nắng ấm vẩy vào cảnh hoa huyện lâm viên bên trong, hơn 10 vị cung nữ cùng lang vệ tạo thành đội ngũ, chậm chạp đi qua ven hồ con đường bằng đá. Tiêu ra mấy cái bà chủ đi theo cạnh kiệu thái độ cung kính nói lời nói, thái hậu nâng lên một bên màn kiệu. Điệu thấp xuất cung nguyên nhân, thái hậu chỉ là xuyên thân lụa mỏng xanh váy lụa, hỏa hồ áo choàng khoác lên đầu vai, tóc trải thành phổ biến rủ xuống búi tóc, một cái châm cài cắm ở sợi tóc chi gian. Cho dù trang điểm như vậy điệu thấp, cũng khó có thể đè xuống hai đầu lông mày kia bôi xinh đẹp động lòng người, cùng tại khúc giang trì đồng dạng, chỉ cần thái hậu xuất hiện địa phương, mặt khác phu nhân tự nhiên mà vậy liền đã mất đi nhan sắc. Bất quá hôm nay, thái hậu cảm xúc rõ ràng không hề tốt đẹp gì, gương mặt bên trên hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là một đêm không chợp mắt nguyên nhân. Hôm qua nửa đêm canh ba ngủ hào hảo, một đại nam nhân bỗng nhiên chạy đến nàng chăn bên trong, còn cưỡng ép sờ soạng nàng nửa canh giờ, đến hiện tại trên người còn tê tê dại dại, luôn cảm giác có song cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy nàng, xuyên khi đều có mấy phần cố sức. Cụ thể cảm giác gì, thái hậu đã nhớ không rõ, nếu không cũng sẽ không bị thuận đi sát người của lót. Đêm qua Hứa Bất Lệnh đi sau, nàng biết đổ lấy sự cấp tổng quyền an ủi chính mình, nhưng lăn qua lộn lại nơi nào ngủ được, luôn suy nghĩ lung tung chút vật kỳ quái. Thái hậu tính cách cường thế hơn, không hiểu ăn thiệt thòi còn bị người uy hiếp, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, không muốn cái thuyết pháp đem hoa sen tặng cá chép cầm về, chỉ sợ về sau cũng đừng nghĩ ngủ rồi. Thật vất vả nhịn đến hừng đông, thái hậu liền phân phó nữ quan chuẩn bị cố kiệu, lấy thăm người thân làm lý do trở về Tiêu gia. Biết được Hứa Bất Lệnh đi quốc tử giám về sau, nàng tự nhiên không tốt chạy đi tìm chuyện, thường nói cha không dạy con lỗi, Hứa Bất Lệnh lớn gan như vậy làm vậy, cùng trưởng bối dung túng khẳng định có quan hệ, thế là thái hậu quyết định tới trước tìm lục phu nhân thuyết giáo. Cố kiệu tại ngoài biệt viện dừng lại, mấy tên nha hoàn vội vàng chạy đến nên đón. Tham kiến thái hậu. Thái hậu tại xảo nga nâng đỡ đi ra màn kiệu, cùng Tiêu ra mấy cái phụ nhân nói vài câu để các nàng trở về sau, liền nắm thật chặt hỏa hồ áo choàng đi hướng biệt viện. Lục phu nhân nghe được bẩm báo, thân phận nguyên nhân tự nhiên không thể lãnh đạm, hai ba cái mặc xong váy áo, đi đến viện tử bên trong nên đón. Vừa rồi tại phòng bên trong thu thập hồi lâu, lục phu nhân trang dung có thể nói hoa mỹ, cùng đồ trắng nhạt bôi thái hậu vừa so sánh, khí thế lại còn áp quá mấy phần. Lục phu nhân cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng thái hậu không mời mà tới, nàng cũng không thời gian thu thập, chỉ phải vẻ mặt tự nhiên khẽ không người. Thái hậu nhìn thấy lục phu nhân trang điểm, chính là mày ngài nhẹ trao lại, trên dưới nhìn lướt qua. Hồng Loan, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài. Ừm. Lục phu nhân nháy mắt, hơi chút suy nghĩ hạ, buổi chiều phải bồi lệnh nhi đi ra ngoài đi một chút, trước tiên thu dọn một chút. Nhắc lên Hứa Bất Lệnh, thái hậu sắc mặt liền chìm mấy phần, vô ý thức nắm thật chặt hỏa hồ áo choàng, chậm rãi đi hướng lục phu nhân gian phòng. Hồng Loan, ngươi cùng ta đi vào, có một số việc nhi muốn cùng ngươi tâm sự. Thái hậu cùng lục phu nhân nghiêm chỉnh mà nói là cô chất nữ quan hệ, tuổi tác tương tự cũng coi như nửa cái khuê trung mật hưu. Quy củ giảng cứu cũng không nhiều. Lục phu nhân nghe nói lời ấy, tưởng rằng thái hậu có tâm sự gì tìm nàng tới kéo việc nhà, lập tức liền đưa tay làm nha hoàn các cung nữ lui ra, đi theo thái hậu đi vào khuê các, hai tròng mắt còn mang theo vài phần cổ quái ý vị. Thái hậu tâm thần không yên đi vào khuê phòng, còn không có ấp ủ hảo tìm từ, dương mắt liền thấy chân dung của nàng treo ở ngay phía trước vách tường bên trên, thực dễ thấy. Thái hậu bước chân dừng lại, lông mày gắt gao nhăn lên tới. Bức tranh này như thế nào tại ngươi nơi này? Lục phu nhân đóng cửa phòng về sau, mặt bên trên cung kính liền biến mất vô tung vô ảnh, như là ngày thường như vậy phối hợp đi đến giường em bên cạnh ngồi xuống, nâng bình trà lên pha trà, biểu tình không màng danh lợi. A, hoa a ân. Thái hậu cũng biết, lệnh nhi thở nhỏ thích võ không thích thư họa, trước đó vài ngày đem họa theo cung bên trong cầm về, hắn cảm thấy giống nhau, liền lấy tới cho ta. Phòng bên trong vừa lúc thiếu phó trang trí thư họa, liền treo ở nơi này, thái hậu cảm thấy thế nào? Ngôn ngữ nhu hòa, lại câu câu chu tâm. Thái hậu sắc mặt dần dần đen lại, thon dài lông mày nhảy mấy lần, gấp lại tại bên hông bàn tay gắt gao đan sen, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt. Nhưng đưa ra ngoài đồ vật, làm như thế nào an bài vốn là chuyện của người khác, dù là nhân gia cầm đi bán cũng không có chỉ trích đạo lý. Thái hậu hít một hơi thật dài không khí lạnh như băng, sắc mặt khôi phục tự nhiên, như là hảo tỷ muội tại cùng một trương giường mềm bên trên ngồi xuống, nghiêng nghiêng dựa vào đánh giá một chút. Rất không tệ, trước kia ngươi phòng bên trong âm u đầy tử khí, nhiều bức họa, cảm giác sáng rỡ rất nhiều. Vậy cũng không, từ đan thanh mặc bảo, toàn bộ đại nguyệt duy nhất cái này một bộ, trước kia liền nhìn một chút đều khó khăn, nếu không phải lệnh nhi chi kỷ, ta nào có cơ hội treo ở phòng bên trong. Thái hậu khỏe mắt nhảy mấy lần, vốn là một bụng biệt khuất, lại bị như thế trêu chọc như thế nào chịu được. Rốt cuộc nhịn không được, trước bạo phát. Lục Hồng Loan, ngươi ít cho ta âm dương quái khí, thật dễ nói chuyện. Ha ha. Lục phu nhân nửa điểm không thèm để ý thái hậu ngữ khí, nâng chung trà lên lười biếng tựa ở đắp lên, đánh ra sắc mặt tái xanh thuộc mỹ giai nhân. Thái hậu chẳng lẽ hối hận rồi? Cũng thế, ẩn giấu vài chục năm đồ vật, khẳng định không nỡ, nếu không ta cấp lệnh nhi nói một tiếng, làm hắn cho ngươi đưa trở về. Thái hậu hừ một tiếng, cũng lười bảo trì ngày thường đoan trang uy nghiêm, đem lục phu nhân chén trà trong tay đoạt lấy đặt lên bàn, lặng lẽ nói. Mở miệng ngậm miệng đều là hứa bất lệnh, ngươi đều đem hắn quen thành dạng gì. Hắn hiện tại chỗ nào như cái phiên vương thế tử, vô pháp vô thiên nửa điểm quy củ không hiểu. Lục phu nhân bàn tay chống đỡ gương mặt, giơ lên lông mày. So Tiêu Đình mạnh hơn nhiều a. Ngươi. Thái hậu khí lông mi thẳng run, lạnh lùng nói, bản cung tới là cùng ngươi nói chính sự, ngươi lại như vậy mỉa mai bản cung, ngày mai liền thu thập đồ vật trở về Hoài Nam, hứa bất lệnh ta đến mang. Dựa vào cái gì? Lục phu nhân lập tức gấp, trợn mắt nhìn, Túc Vương đem lệnh nhi giao đến ta tay bên trên. Ngươi nghĩ muốn chất tử tìm Tiêu Đình đi, lệnh nhi cùng ngươi có quan hệ gì? Thái hậu hơi híp mắt lại, ngươi cho rằng bản cung không dám. Lục phu nhân quan sát tỉ mỉ hạ, thái hậu giống như thật sự có hỏa khí. Tuy nói hai người tương đối thân cận, mà dù sao thân phận bày ở nơi này, lấy thái hậu điêu ngoa tính tình, làm ra loại này hoành đao đoạt tái sự tình cũng không phải không có khả năng. Ý niệm tới đây, lục phu nhân ngồi ngay ngắn, biểu tình đoan chính mấy phần. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Có chuyện gì nói chuyện? 8. Các đại lao thuận tay tặng phiếu đề cử nha. Bản chương xong. Chương 44, này nhưng làm sao xử lý? Trong khuê phòng, hai tên thuộc mỹ giai nhân bên cạnh ngồi cùng giường mềm bên trên. Thái hậu hơi chút thu liễm cảm xúc, nhíu mày suy nghĩ hạ, chuyện tối ngày hôm qua khẳng định không thể lấy ra nói, liền trầm giọng nói. Hồng Loan, ngươi bình thường là thế nào giáo hứa bất lệnh? Ta tiếp xúc mấy ngày, liền phát hiện hắn tâm thuật bất chính. Một cái phiên vương thế tử nếu là không thêm vào hồn nắn. Ngày sau thai họa thế nhưng là mấy vạn vạn bách tính, ngươi gánh này trách nhiệm, vì sao không chú ý? Lục phu nhân nghe thấy lời này, chân mày cau lại. Nàng đối với hứa bất lệnh có thể nói là quan tâm đầy đủ, theo ăn mặc đến ngôn hành cử chỉ yêu cầu đều gần như hà khắc, mà hứa bất lệnh cũng chưa từng làm nàng thất vọng, các mặt đều là nhân trung trí long, cũng liền lần trước uống say có chút khác người. Thấy thái hậu đống nhiên chỉ trích nàng bảo bối mọi ngóc ngách đáp tâm thuật bất chính, lục phu nhân tự nhiên là bất mãn lên. Lệnh nhi có chút xúc động thị sát không giả, nhưng dụng ý cho tới bây giờ đoàn chính, vào kinh thành đến nay chưa thai họa hơn phân nửa cái bách tính, cũng không gần nữ sắc, sao là tâm thuật bất chính nói chuyện. Thái hậu sững sờ. Không gần nữ sắc. Tối hôm qua ôm nàng thời điểm, rõ ràng hô hấp đều nặng mấy phần, còn. Thái hậu nhớ tới liền cảm giác ngông lại đỉnh lấy cái gì kỳ quái đồ vật, nắm thật chặt tay, lạnh lùng nói. Hắn chỉ là ở trước mặt ngươi giả vờ giả vịt mà thôi, nam nhân nào có không háo sắc. Nhưng quân tử phát cùng tình dừng hồ lễ, muốn lấy chi có đạo. Hán. Lục phu nhân nghe đến đó, trong lòng không khỏi giật mình, dù sao lần trước hứa bất lệnh uống say, đem nàng đặt tại đệm chăn bên trong khi dễ chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Thái hậu, lệnh nhi lần trước tại cung bên trong uống say, có phải hay không làm chuyện khác người gì? Thái hậu cũng không dám đem tối hôm qua bị hứa bất lệnh đặt tại đệm chăn bên trong khi dễ chuyện nói ra, chỉ là lạnh mặt nói. Không có. Tại ta trước mặt hắn có thể làm chuyện khác người gì? Ta thở nhỏ nghiên cứu kỳ môn bắt quái, sẽ xem tướng mạo. Dù sao hứa bất lệnh chính là tâm thuật bất chính, ân. Làm việc hơi sợ hai tuyến, hơn nữa sẽ khi dễ nhỏ yếu phụ nhân, có lương quân tử phong thái. Lục phu nhân cảm giác là lạ, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lệnh nhi đường đường phiên vương thế tử, yêu thích nữ nhân chỉ cần vẫy tay liền có là mỹ nhân đưa đến vương phủ, đáng giá khi dễ nữ nhân. Thái hậu một bụng lời lại không thể nói ra. Nghẹn quả thực khó chịu. Cắn răng ấp ủ chỉ chốc lát, đống nhiên tới gần mấy phần, nhỏ giọng nói. Hồng Loan, ta theo hứa bất lệnh ngôn hành cử chỉ chi gian nhìn ra mấy phần, hán. Hán có thể có chút dở hơi, yêu thích bính những cái đó không thể đụng vào nữ nhân, hôm nay tới là cho ngươi để tỉnh một câu, miễn cho ngươi. 3. Chén trà rơi trên mặt đất. Lục phu nhân toàn thân chấn hạ, nhíu mày nghiêm túc nói, Tiêu Tương, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy không che không ngăn. Ta đến Tiêu gia sau thủ tiết nhiều năm, nhưng từng truyền ra nửa điểm lưu ngôn phỉ ngữ. Không phải. Thái hậu nhẹ nhàng run thon dài hai chân, lo lắng ấp ủ tìm từ, ta không phải nói ngươi không tuân thủ phụ đạo, thường nói lo trước khỏi họa, ta là cảm thấy Hứa Bất Lệnh giáp tâm không đứng đắn, để ngươi hảo hảo dạy bảo, phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn một cái khác họ Vương nhi tử, cùng ngươi không thân chẳng quen, liền trên miệng bảo ngươi một tiếng gì, vạn nhất ngày đó động lòng xấu xa, ngươi có thể như thế nào? Loại chuyện này gia đình Vương Hầu cũng không phải là chưa từng xảy ra, Khôi Thọ Nhai cùng Di Nương nhũ mẫu làm đến cùng nhau con cháu thế gia còn ít rồi. Thật phát sinh loại này sự tình, chỉ sợ các ngươi Lục gia còn phải chạy tới từ hôn để ngươi tái giá. Xì. Lục phu nhân nổi nóng mặt đỏ dần, hung hăng trừng Thái Hậu một chút, họ Tiêu, ngươi tại cung bên trong nghẹn lâu bị điên hay sao? Ta cùng Vương Phi tình như tỉ muội, ngươi. Ngươi cút cho ta. Thái Hậu ăn chính là ngậm bù hòn, thấy nói không rõ, chỉ phải lạnh lùng nói, bản cung là hảo ý nhắc nhở, ngươi nếu là không tiện mở miệng quảng giáo, ta tới giúp ngươi quảng giáo, ngươi hát mặt đỏ ta hát mặt đen, này được rồi đi. Hắn nếu là thật sự giáp tâm đoan chính, tự nhiên không thẹn với lương tâm. Lục phu nhân bộ ngực chập trùng, sinh chỉ chốc lát khí về sau, lắc đầu, lệnh nhi tuyệt không phải tâm thuật bất chính hạng người, không cần ngươi thay quản giáo, ta tự có phân tức. Thái hậu không thể làm gì, biết lục phu nhân tâm đều đặt ở Hứa Bất Lệnh trên người, không có khả năng tin tưởng Hứa Bất Lệnh sẽ làm ra tối hôm qua chuyện như vậy, lập tức chỉ có thể hơi chút thu liễm cảm xúc. Ta tốt xấu cũng coi là Hứa Bất Lệnh trưởng bối, gặp hắn một lần cũng có thể a. Ngươi làm hắn xế chiều đi trường nhạc cung, ta hơi chút căn dặn dạy bảo một phen. Cũng là vì tốt cho hắn, quá độ thiên vị cương triều cũng không phải sự tình tốt, bao nhiêu đế vương đều bị ở phía trên này. Lục phu nhân lông mày phong nhíu chặt, lệnh nhi sẽ không đi. Ngươi làm hắn đi hắn làm sao lại không đi? Hắn chẳng lẽ liền ngươi đều không nghe rồi? Vẫn là ngươi không thể gặp ta quản rộng, không cho hắn đến ta chỗ này tới. Những lời này, có thể nói vừa đúng đánh trúng lục phu nhân uy hiếp, căn bản vô lực phản bác. Hơi chút do dự một chút, chỉ phải gật đầu. Làm sao có thể? Ta buổi chiều cùng hắn nói lên một tiếng. Thái hậu tâm tư thông minh, lại giải lục phu nhân tính cách, lúc này liền theo một câu. Hắn nếu là không đến, chính là liền ngươi đều không muốn nghe, nếu thật sự là như thế, ta liền cấp túc vương đưa phong thư, về sau chúng ta cùng một chỗ quản hắn. Lệnh nhi không có khả năng không nghe lời ta, Thái hậu yên tâm là đủ. Thái hậu lúc này mới hài lòng, hơi chút cùng lục phu nhân hàn huyên chỉ chốc lát việc nhà về sau, liền đứng dậy về tới Tiêu gia đại trạch. Lục phu nhân tại phòng bên trong ngồi chỉ chốc lát, mặc dù không tin Thái hậu hầu ngôn loạn ngữ, nhưng trong lòng đều là có chút bất ổn, vạn nhất Thái hậu thật nhìn ra lệnh nhi không thích hợp. Ý niệm tới đây, lục phu nhân liền nghĩ tới tuổi 30 từng màn, mắt bên trong hiện ra mấy phần quân bách. Nghĩ nghĩ đứng dậy đi đến theo bên giường, theo dưới cái gối lấy ra cùng giấy tuyên đặt chung một chỗ cái hiếm, làm sơ chần chờ, liền hạ quyết tâm vỏ thành một cục, trực tiếp theo lâm hồ cửa sau ném ra ngoài, sau đó liền bước nhanh ra biệt viện đi tìm Hứa Bất Lệnh. Nam. Gió nhẹ từ từ thổi qua mặt hồ, mang theo vòng vòng gợn sóng. Màu trắng mỏng manh quần lót từ cửa sổ rơi xuống, theo gió phiêu phiêu đãng đãng bay ra một khoảng cách, mắt thấy liền muốn rơi xuống nước thời điểm, một đạo bóng lưng trên mặt hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó không lâu, cảnh hoa huyền bên ngoài thanh lũ hẻm nhỏ bên trong, đem cái hiếm trả về Hứa Bất Lệnh, lông mày nhíu chặt đứng tại dưới mái hiên, nhìn tay bên trên một kiện khác mẫu đơn cái hiếm, ánh mắt ngũ vị tạp trần. Khinh bạc màu xanh nhạt cái yếm cùng vừa rồi cái này làm công đồng dạng, khác biệt duy nhất là mặt trên hoa mẫu đơn là màu vàng nhạt, điểm xuyết lấy vài miếng lá xanh. Ôn hòa ánh mặt trời dưới, tơ tằm dệt thành tơ lụa vải vóc nổi lên điểm điểm quang trạch, mặt trên hoa văn hết sức quen thuộc. Hứa Bất Lệnh giơ tay lên tại hoa mẫu đơn thượng khoa tay hạ, lại dùng ngón tay đẩy ra, từng màn kinh tâm động phách hình ảnh liền phun lên đầu óc, tựa hồ còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay điểm này lần chịu áp bách nô lên. T. Hứa Bất Lệnh vỗ trán một cái. Tựa ở ngõ nhỏ vách tường bên trên nhắm mắt hồi lâu, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào lại đối mặt Lục Di. Lục Di tính tình bảo thủ lại đối hắn quan tâm đầy đủ, cũng không biết trong lòng thừa nhận bao lớn áp lực, mới ở trước mặt hắn biểu hiện ra hết thể như thường bộ dáng. Ta đã làm một ít cái gì ngu xuẩn chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Bất Lệnh tại chỗ xoắn suýt thật lâu, làm người hai đời, một phần cảm tình kiếm không dễ. Mặc dù hắn là có chút kỳ quái ý nghĩ, nhưng vô luận như thế nào đều không muốn thương tổn đến Lục Di. Trách nhiệm vĩnh viễn so bát cửu trọng muốn. Đã Lục Di xem như chưa từng xảy ra, hắn cũng chỉ có thể xem như say rượu cái gì đều không nhớ rõ, để tránh làm Lục Di khó chịu, về phần về sau. Sau này hay nói đi. Hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh đem xanh nhạt cái yếm xếp xong bỏ vào trong ví, quay người đi hướng thành bên ngoài. Vừa rồi đã nghe trộm được Thái Hậu lời nói, hắn khẳng định là sẽ không tiến cung chịu chết. Không muốn để cho Lục Phu Nhân khó xử, kia còn lại cũng chỉ có thể tránh. Dù sao Thái Hậu không làm gì được hắn, tránh một ngày là một ngày. Bản chương xong. Chương 45, thiện nghi ta chiếm, hoan ức ngươi kháng. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu, trong Trường An thành răng đèn kết hoa, bốn phía đều tại cử hành đoán đố đèn bên trong hoạt động. Hoàng hôn thời gian, đại nghiệp phường đá xanh hẻm nhỏ bên trong bóng người thưa thớt, thường xuyên tới ngồi một chút khách uống rượu phần lớn là về nhà ăn Nguyên Tiêu. Tôn trưởng ký một người tại trong tiểu phô quanh đi còn lại, lau sạch lấy bàn ghế. Tiểu quán mặt trên cũng mới thêm hai cái đèn lồng, mặc dù tới uống rượu tháo hán tử giống nhau không giảng cứu này đó, bất quá ăn Tết dù sao cũng phải có chút qua lại dáng vẻ. Đinh đinh. Đang bận rộn thời điểm, kim thiết va chạm thanh âm từ ngõ hẻm bên trong vang lên, từ xa mà đến gần. Tôn trưởng kỳ không tính người giang hồ, bất quá Nam Lai Bắc vãng giang hồ khách đã thấy nhiều, kiến thức cũng không ít. Chỉ dựa vào thanh âm liền nghe ra được là đụng vào túi bên trong đồ sắt, đoán chừng là mở ra thành hai mảnh thiết thương. Trên giang hồ dùng thương vốn là thưa thớt, dùng thiết thương càng là phượng mao lân rác, bởi vì thiết thương quá nặng, hơn mấy chục cân liền một gậy sắt lớn tử, sắt lực cự đại không giả, linh hoạt tất nhiên giảm bớt đi nhiều, gặp gỡ so tự thân linh hoạt hoặc là khí lực lớn tất nhiên ăn thiệt thòi. Tôn trưởng ký đem khăn mặt khoác lên bả vai bên trên, ngẩng đầu nhìn một chút, tới quả nhiên là thiết thương Tiết Nghĩa cùng giã đạo nhân Ngô Ưu. Đá xanh hẻm nhỏ bên trong, Tiết Nghĩa cùng Ngô Ưu sóng vai mà đi. Ngô Ưu tên lóng giã đạo nhân, chỉ là bởi vì đi giang hồ hay làm thầy bói trang điểm, cũng không phải là chân đạo sĩ. Lúc này Ngô Ưu một thân bình thường quân nhân đoản đả sức lực áo, đầu bên trên mang theo mũ rộng vành, che khuất nửa gương mặt, Tiết Nghĩa cũng giống như thế. Tôn trưởng kỳ đánh giá một chút, đi đến đốt nước sôi lò đi, cầm lấy một vỏ ấm hảo rượu, ha ha cười thanh. Ngô lão nói, lúc này mới vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, không nghỉ một hồi liền bắt đầu bận rộn. Ngô Ưu gầy còm trên tay xách theo thanh kiếm, đi đến tiểu quán bên trong ngồi xuống, đặt kiếm ở bàn bên trên, tươi cười ấm áp. Vẫn là qua được nhật tử, sao có thể giống như tôn trưởng kỳ đồng dạng nhàn nhã. Tiết Nghĩa đại mã kim đao tại bàn rượu đối diện ngồi xuống, trà sắt tràn đầy vết chai tay, này đoạn ngọc tiêu, uống không đủ, lần sau tới kinh thành cũng không biết là lúc nào, tôn trưởng kỳ ngươi liền cấp câu lời thật tình, có hay không cất giấu chút thượng thời đại rượu ngon, nếu là có, cho ta Tiết Nghĩa tới thượng một ngụm, cũng không uổng công ta Trường An một chuyến. Tôn trưởng kỳ lắc đầu cười hạ, có tới có trở về mới gọi khách giang hồ, người này à, một khi uống tốt hơn rượu, hiện tại đoạn ngọc thiêu liền không có mùi vị, đến lúc đó khổ vẫn là chính mình. Cho nên nói muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, có khẩu hài lòng uống rượu liền thỏa mãn, đừng cả ngày nghĩ đến kia thứ càng tốt. Người chính là không nỡ, ai mà thôi, vẫn là giữ lại cho ngươi nhi tử làm lễ ăn hỏi, ta Tiết Nghĩa có khẩu đoạn ngọc thiêu liền thỏa mãn nha. Tiết Nghĩa tươi cười cởi mở, theo tôn trưởng kỳ tay bên trong tiếp nhận ấm hảo vào rượu. Cấp Ngô Ưu rót một chén, lại cho chính mình rót một bát. Tôn trưởng kỳ bưng một đĩa đồ nhắm, liền tại bàn rượu bên cạnh ngồi xuống, lại bắt đầu trò chuyện khởi năm đó cùng trên giang hồ nhân vật phong vân đụng rượu chuyện cũ năm xưa. 4. Khác một bên, Hứa Bất Lệnh độc thân ngồi tại khúc giang trì thủy tạ bên trong câu cá, mấy ngày kế tiếp vẫn luôn tại suy nghĩ ngày sau kế hoạch. Chỉ tiếc càng nghĩ, căn bản là không đường có thể đi, manh mối bị phá hỏng tại hoàng đế trên người, cho dù là vạch mặt cũng không cách nào đem trên người độc giải. Chỉ có thể giương cổ lên chờ bị chém. Hứa Bất Lệnh trong lòng tự nhiên là có hỏa khí, nhưng hắn dù sao không phải trước kia lô mãng táo bạo tính tình, không có ý nghĩa tâm tình tiêu cực chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi một đường tắt xuất hiện. Mấy ngày kế tiếp, cũng có chút vụn vặt tin tức truyền vào hai bên trong, tập trinh ti khí thế ngất trời bắt đầu tìm kiếm đại nguyệt 10 võ khôi, bất quá chính thức định bảng trước đó, tập trinh ti trương tưởng còn dùng điều độc kế. Trước tiên đem len lỏi giang hồ nhiều năm chưa từng đền tội mấy cái tội phạm cấp xếp vào 10 võ khôi chi lệ, tiết bảng thiên hạ thông báo bọn họ chạy tới lĩnh thưởng. Nếu là không tiện tới, người khác mang theo đầu tới hỗ trợ lĩnh cũng có thể. Ngự tứ kim biển, tiến sĩ xuất thân, cộng thêm giang hồ giặc cướp tự mang kết xù tiền thưởng, lúc sau còn nổi danh truyền thiên hạ danh khí. Tin tức này không dị nghị một cái cương mãnh đến cực điểm xuân dược, ném vào một đầm nước động giang hồ. Vô số mộng tưởng một bước lên trời giang hồ khách, xách theo đao kiếm liền ra cửa. Dù là không thể thật vào thiên hạ trước 10, phía trước 10 ghế ngồi bên trên ngồi mấy ngày cũng đời này không tiếc. Dù sao xuất thân trong sạch giang hồ khách đánh không lại có thể nhận thua, đánh chó mù đường chuyện sợ cái gì. Về phần khôi thọ nhai bên kia, tin tức truyền đến ngược lại là có chút làm Hứa Bất Lệnh đau đầu. Thái hậu xế chiều hôm đó nghe nói sau khi hắn mất tích, tựa như cùng bị lừa tài lừa gạt sắc vô tội nữ nhân phát rất lớn hỏa nhi, thế nhưng thật chạy tới cùng đương kim thánh thượng đề nghị về sau nàng tới làm người giám hộ. Tống ký tự nhiên là không rõ ràng cho lắm, do hỏi nguyên do, Thái Hậu nói không nên lời cái 1-2-3 đến, chỉ phải coi như thôi. Mà Lục Di biết được tin tức sau tự nhiên tức giận, hai người trực tiếp bắt đầu ồn ào lên. Một cái là tiêu gia tức phụ, một cái là tiêu gia khuê nữ, nghiêm chỉnh mà nói là việc nhà. Tiêu tướng Nguyên phối phu nhân chạy đến hai bên nói tốt, khuyên tới khuyên đi, cuối cùng lại đem Tiêu Đình treo lên đánh cho một trận, mới khiến cho Thái Hậu cùng Lục phu nhân tỉnh táo lại. Tiêu Đình. Sở dĩ muốn đánh Tiêu Đình, là bởi vì người ngoài cũng không biết nội tình, liền Lục phu nhân đều cho rằng là Thái Hậu tại cung bên trong nghẹn lâu, nhìn thấy nàng có cái hiểu chuyện thế hệ con cháu bồi tiếp tâm sinh ghen ghét, cố ý gây chuyện đùa nghịch tính tình. Vậy chuyện này giải quyết như thế nào liền đơn giản, Tiêu phu nhân trực tiếp đem cả ngày bên ngoài chơi bởi lêu lổng Tiêu Đình nắm chặt trở về, lệnh cưỡng chế Tiêu Đình mỗi ngày tiến cung bồi tiếp Thái Hậu giải buồn giải sầu. Mà Thái Hậu căn bản không có cách nào giải thích, tìm không thấy kẻ cầm đầu, chỉ có thể cầm bất tranh khí chất tử chút giận, buộc Tiêu Đình đi tìm người, tìm không thấy liền đem Tiêu Đình nấu. Tiêu Đình. Hứa Bất Lệnh nghe được tin tức này về sau, biết Thái Hậu còn tại nổi nóng, tự nhiên là sẽ không chạy về đi chịu chết. Đem Tiêu Đình nấu liên quan đến hắn cái giám ấy, chờ Thái Hậu khi dễ Tiêu Đình hỏa khí phát không sai biệt lắm, lại tìm cơ hội tới cửa chịu nhận lỗi cũng không muộn. Khúc Giang Trì Hồ phẳng như kính. Hứa Bất Lệnh nắm lấy cần câu chờ đợi mấy ngày, ăn không ngồi rồi tình huống hạ có chút không thú vị, không khỏi hơi nhớ vui vẻ quả tiểu Mãn Chi. Cửa ải cuối năm qua đi liền chưa từng gặp qua Trúc Mãn Chi, mà căn cứ lao bắt tin tức truyền đến, Ninh Thanh Dạ tổn thương đã hảo không sai biệt lắm, đoán chừng là chuẩn bị rời đi. Hứa Bất Lệnh suy tư chỉ chốc lát, liền thu hồi đồ đi câu, hơi chút cải trang ăn mặc hạ, một mình một ngựa vụng trộm trở về Trường An thành. Nam. Tấn cấp đại thất bại, giống như đoạn đẩy, các vị đại lao thuận tay thưởng tấm phiếu để cử đi. Bản chương xong. Chương 46, 500 lần ngoái nhìn. Trăng tròn phía dưới, đèn lồng che kín phố lớn ngõ nhỏ. Hồ Đài Nhai gần đây đường phố trên, tam giáo cửu lưu giang hồ khách hôn tạp tại sách theo đèn lồng phụ nhân cô nương chi gian đi lại. Cũng có bên đường bảy quẩy bán hàng tiểu phàm nhi chào hàng bắt đầu công chế tác vỏ đao, xà cạp các loại vật kiện. Cải trang thành mua hoa đăng cô nương Trúc Mãn Chi, vác lấy cái giỏ trúc, bên trong đặt vào mấy cái hoa đăng, tại rộn rộn ràng ràng trong đám người vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại phía trước một cái hán tử trên người, duy trì đầy đủ khoảng cách. Trúc Mãn Chi trung quy là lang vệ, không có khả năng mỗi ngày cùng Ninh Thanh Dạ xen lẫn trong cùng nhau, bình thường vẫn là muốn đi làm. Mấy ngày gần đây tập trinh ti cọc ngầm báo tới tin tức. Năm trước vào kinh thành một đội phiên bang sứ thần có chút cổ quái. Kia tự xưng Bạch Sa quốc sứ thần đội ngũ đều tinh thông nha nói, mặc dù đại nguyệt quốc lực cường thịnh khiến cho phiên bang đều tranh nhau bắt trước, nhưng cũng không tới tùy tiện kéo cá nhân ra tới đều nói cùng ngữ tình trạng, chỉ có thường xuyên vào nam ra bắt người giang hồ mới có thể học này đó che giấu khẩu âm. Tiếp theo trừ ra mấy cái quan lại có chút sứ thần diễn xuất, mặt khác tùy tùng căn bản chính là năm bẻ bảy mảng. Mỗi lúc trời tối thời điểm đều có mấy người chạy ra tứ di quán đi sòng bạc thanh lâu trà trộn, nôn ngữ trong nghề, tiếng lóng nói một bộ, so đại bộ phận người giang hồ đều quen thuộc. Tập trinh ti hiểu rõ tình huống này về sau, liền phái người truy tra sứ thần đội ngũ thủ lĩnh Hô Duyên Kiệt. Bởi vì Trúc Mãn Chi tướng mạo nhu thuận tương đối giống như bình thường cô nương, lại là thiên tự doanh lang vệ, theo dõi nhiệm vụ tự nhiên rơi vào nàng trên người, mấy đội thiên tự doanh lang vệ tại gần đây tùy thời chi viện. Mấy ngày kế tiếp, cuối cùng có một chút thu hoạch. Xế chiều hôm nay thời gian, Hô Duyên Kiệt bỗng nhiên tự mình ra tứ di quán, lấy đi ra ngoài tùy tiện đi một chút làm lý do, không làm triều đình quan lại đi theo. Lúc sau liền đi một cái khách sạn, đổi thành người giang hồ trang phục đi tới hổ đài nhai xung quanh. Trúc Mãn Chi biết hôm nay khẳng định có thu hoạch, đi theo Hô Duyên Kiệt đi tới Nhân Nghĩa Đường gần đây. Nhân Nghĩa Đường vị trí vắng vẻ ít ai lui tới, là hổ đài nhai võ sư hội nghị địa phương, xem như công cộng sân bãi, ai dùng ai thanh tràng. Hôm nay canh giữ ở gần đây chính là thiết tuyến quyền quán đệ tử, rõ ràng bên trong đang làm chuyện gì, thủ vệ xâm nghiêm. Trúc Mãn Chi chưa phòng bị phát hiện, không dám ở đi theo vào, hơi chút suy nghĩ, liền quay người trở về chạy, tìm kiếm nha môn bên trong cao thủ đến giải quyết việc này. Lúc xế chiều, Hứa Bất Lệnh cưỡi khoái mã trở lại Trường An thành, trực tiếp tới Ninh Thanh Dạ ở lại cũ kỹ viện lạc. Ở vào sâu đường phố hẻm nhỏ viện tử vốn là chủ nhà để đó không dùng hoang viện, Hứa Bất Lệnh đem Ninh Thanh Dạ an trí tại này bên trong. Không khỏi gây nên phiền toái không cần thiết, sớm liền làm lao Tiêu âm thầm đem viện tử mua lại. Bởi vì người ở thưa thất nguyên nhân, ngõ nhỏ cùng cửa ải cuối năm phía trước không có khác biệt lớn, dáng câu đối cùng tranh tết môn hộ chỉ có chút ít mấy nhà. Móng ngựa bước qua bàn đá xanh mặt đường, tại cũ kỹ ngoài cửa viện dừng lại. Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, còn không có đưa tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến đạp 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 bốn tiếng bước chân, hiển nhiên nghe được lập tức vó động tĩnh, vội vã chạy tới mở cửa. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, cũng không tiếp tục vẽ vời thêm chuyện, nắm dây cương đứng ở ngoài cửa lại cười nói. Ninh cô nương như vậy gấp gáp, nhớ ta hay sao? Cũ kỹ sân bên trong, tiếng bước chân rõ ràng dừng một chút, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong tiếng kẹt kẹt viện môn mở ra, Ninh Thanh Dạ hiện ra thân hình, thân mang áo đen mang theo mũ rộng vành, võ phục tương đối bó sát người nguyên nhân, hai chân thẳng tắp, bộ ngực tự nhiên cũng so khoác lên bung lỏng áo lông chồn lúc bắt mắt mấy phần. Hứa Bất Lệnh rất tự nhiên trên dưới nhìn qua hai lần, hài lòng gật đầu. Ninh Thanh Dạ nhìn thấy này ánh mắt, gương mặt càng phát ra thanh lãnh, hiện ra mấy phần không vui. Hứa công tử, ngươi lại như vậy vô lễ, lẫn nhau tình cảm liền chặt đứt. Hứa Bất Lệnh ha ha cười hạ, thăm dò tại viện tử bên trong quét mắt. Nhà ta Mãn Chi đi đâu? Ninh Thanh Dạ đi tới đem cửa phòng đóng lại, Hứa công tử an bài người giám thị hai chúng ta, sao phải biết rõ còn cố hỏi. Xem ra Ninh Thanh Dạ đã phát hiện âm thầm theo dõi lao thất lao bác. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa thất trong ngõ hẻm đi lại, tùy ý nói, cô nương không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là sợ các ngươi xảy ra chuyện mà thôi. Lần trước Mãn Chi liền ở ngoài thành gặp được vây giết, nếu không phải ta phái người đi theo, liền ra đại phiền toái. Ninh Thanh Dạ có chút giang hồ lịch duyệt, biết Hứa Bất Lệnh sẽ không nhẹ tin người, đối với cái này cũng là không thèm để ý, xách theo kiếm hơi chút do dự một chút. Hứa công tử, ta đến Trường An đã 2 tháng có thừa, thực lực không đủ đại thù khó đảm bảo, còn phải trở về khổ luyện mấy năm, không thể tại Trường An thành ở lâu. Hứa Bất Lệnh biết nàng nhắc tới cái, lắc đầu thở dài, thường nói kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua, ta ngươi thật vất vả gặp gỡ, lại cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, cứ như vậy phân biệt, thực sự đáng tiếc. Lời nói có chút buồn nôn, chỉ tiếc Ninh Thanh Dạ hoàn toàn không lĩnh hội trong đó ý tứ, nếu mày nghiêm túc suy nghĩ hạ, có chút nghiêng đầu. Còn có cách nói này. Ngươi đời trước lao quay đầu nhìn ta làm gì? Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, ừm. Lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối, nói không chừng là Ninh cô nương đời trước quay đầu nhìn ta. Ninh Thanh Dạ lắc đầu, hành tẩu giang hồ, mắt nhìn 6 hướng thai nghe 8 phương là cơ bản, quay đầu xem người là tối kỵ, sẽ khiến sự chú ý của đối phương, ta sao lại phạm 500 lần đồng dạng sai lầm. Hứa Bất Lệnh suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là từ bỏ cùng này vị ngoại trừ mỹ mạo không còn gì khác nữ hiệp ý nghĩ, ngựa khí nghiêm túc chút. Khi nào thì đi? Trước mấy ngày gặp được cái giang hồ quen biết cũ, gần nhất phải làm một bút bán mua, mời ta cùng nhau. Ta đáp ứng, làm xong lại đi. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, cái gì mua bán, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ninh Thanh Dạ lắc đầu, giang hồ có giang hồ quy củ, sự tình không nhất định có thể thấy hết. Ngươi là triều đình người, ta không thể dẫn ngươi đi. Hứa Bất Lệnh mở ra tay, ta là Tây Lương người, cùng triều đình không quan hệ, đều cùng ngươi cùng nhau giết Trương Tưởng, ngươi còn không tin ta. Ninh Thanh Dạ sững sờ, hơi chút suy nghĩ hạ, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Ta cho người ta làm bảo, liên quan đến giang hồ danh dự, nếu là không thể làm chúng ta rời đi chính là, ngươi nếu là ỷ vào thân phận phá hư quy củ, về sau ta liền không có cách nào đi giang hồ. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, ngươi tin ta tự nhiên tin ngươi. Ta người này coi trọng nhất quy củ, đi theo ngươi đi xem một chút, nếu là xảy ra sự cố, cũng phải có người che chở cô nương không phải. Ninh Thanh Dạ hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn về nơi khác. Theo Ninh Thanh Dạ vừa đi vừa nghỉ, đi tới hổ đài nhai gần đây phiên chợ bên trên. Sắc trời mới vừa tối, đường phố trên rất nhiều người, ven đường trừ ra các loại bãi hàng vỉa hè tiểu thương, còn có mãi nghệ người giang hồ, gánh hát, gánh xiếc bày chờ chút. Ninh Thanh Dạ trên đường chuyển 2 vòng, người còn chưa tới, có chút xấu hổ, khả năng người đợi chút mới tới, cũng có thể không đến, người giang hồ phần lớn cẩn thận, phát giác gió thổi cỏ lay liền chạy. Hứa Bất Lệnh có chút nghiêng đầu, dù sao không có chuyện gì, nếu là ngươi kia giang hồ bằng hữu không đến, cơm hộp là cùng ngươi dạo phố. Ninh Thanh Dạ xách theo kiếm đứng tại chỗ, đồng nhiên trong lòng có chút cổ quái. Từ nhỏ đến lớn phần lớn thời gian đều tại đạo quán bên trong, trước kia đi giang hồ cũng là độc lai độc vãng, đồng nhiên đi theo cái không có hảo ý nam nhân trên đường quanh đi còn lại, cảm giác liền cùng những cái này thư sinh tiểu thư hẹn hò đồng dạng. Ý niệm tới đây, Ninh Thanh Dạ theo bản năng kéo ra điểm khoảng cách, đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không biết tại nhìn chút cái gì. Bản chương xong. Chương 47, Tiểu Đào Hoa. Hứa Bất Lệnh tới thời điểm đã đem truy phong mã ném vào một bên, đồng dạng mặc áo đen xách theo phối kiếm làm người giang hồ trang điểm. Thấy Ninh Thanh Dạ lạnh như băng không để ý hắn nói cũng không nhiều, liền phối hợp nhìn gánh xiếc sạp hàng mãi nghệ. Đám người thực nhàm chán, hai người ở cùng nhau nhi đều không lời nói, bầu không khí tự nhiên có điểm gì là lạ. Ninh Thanh Dạ tự giác đem Hứa Bất Lệnh mang đến, hẳn là chủ nhà thân phận, không thể vắng vẻ khách nhân. Trầm mặc một lát sau, nàng ánh mắt trên đường lướt qua, thấy được một cái thầy bói sạp hàng. Thế là một thoại hoa thoại mở miệng. Hứa công tử coi số mạng sao? Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, có chút không hiểu ra sao, cô nương như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này. Công tử mới vừa nói kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua, hẳn là thầy bói cùng ngươi đã nói kiếp trước trải qua. Hứa Bất Lệnh nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc còn có mấy phần hiếu kỳ Ninh Thanh Dạ, bất đắc dĩ cười một tiếng, đi hướng nơi xa gian hàng coi bói. Trước kia không coi số mạng, cũng không biết này đó bán tiên trình độ như thế nào. vừa vặn đêm nay đi làm việc, nếu không tính cái cắt hung. Ninh Thanh Dạ cũng không biết nên làm cái gì, liền đi theo Hứa Bất Lệnh đi tới. Trên đường rất nhiều người, một trương bàn nhỏ bày ở bên đường, mặt trên phủ lên thêu lên bát quái đồ vải vàng, ký cái sọt đặt lên bàn, bên cạnh còn dựa vào một cái phướn gọi hồn, phướn cứ gọi hồn trên đó viết nhân duyên cắt hung đều tính, bằng lòng với số mệnh cho nên không lo, hóa trang ngược lại là rất có tiên khí. Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước, nhưng không thấy lao đạo dâu bác sĩ, bàn nhỏ đằng sau làm chính là cái không lớn bím tóc sừng dê tiểu cô nương, xuyên thoái hoa tiểu váy, trên tay cầm lấy mức quả lúc gần lúc hiện, chỉ thanh ngây thơ hô hảo. Tính nhân duyên, tính cắt hung, gả cưới nạp thải, vào trạch chui từ dưới đất lên. Bím tóc sừng dê cô nương vóc dáng rất nhỏ, ngồi tại ghế bên trên hai chân không có cách nào chạm đất, hai cái giày vải tại không trung đung đung đưa đưa, mắt to lộ ra mấy phần linh khí cùng đáng yêu. Như vậy cái tiểu bất điểm đoán mệnh, tự nhiên không có khách nhân tới cửa, rõ ràng là giúp đỡ đại nhân xem sạp hàng. Gian hàng coi bói bên cạnh, một cái bao lấy khăn trùm đầu phụ nhân ngồi tại ghế nhỏ bên trên, tại nền đá mặt bên trên trải rộng ra một tấm vải, tảng đá đè ép bốn góc, mặt trên bày biện mười mấy điều áo lông, da trồn, da gấu loại hình, chất lượng cũng không tính là tốt, bình thường giang hồ khách cũng chỉ ăn mặc khởi cái này. Phụ nhân hẳn là bím tóc sừng dê cô nương nương thân, cùng xem hàng khách nhân có kẻ mặc cả khoảng cách, thỉnh thoảng vấn vài câu. Tiểu Đào Hoa, thành thật ngồi đừng loạn gọi, không ngại mất mặt. Tiểu Đào Hoa cô nương cười hì hì, thực không nghe lời, như cũ tới lui giày vải kêu la. Tính nhân duyên, tính cắt hung. Hứa Bất Lệnh nhìn buồn cười, vốn dĩ chuẩn bị rời đi, lúc này cũng dừng lại bước chân, đi đến gian hàng coi bói đối diện ngồi xuống, chân thành nói. Tiểu đạo trưởng, ngươi đoán mệnh chuẩn sao? Ninh Thanh Dạ cảm thấy Hứa Bất Lệnh có chút hài tử khí, xách theo kiếm đứng ở bên cạnh, giả bộ như không biết. Gian hàng coi bói bên trên, Tiểu Đào Hoa thấy thật có khách nhân đến, lập tức không cười được, chớp mắt to, đem mức quả giấu ở dưới đáy bàn, vụng trộm nhìn về nàng nương. Phụ nhân dọn dẹp bị khách nhân phiên loạn áo lông, quay đầu nói khẽ. Hậu sinh, con bé này chỉ là giúp đỡ xem sạp hàng, nơi nào sẽ đoán mệnh, ngươi đi tìm nhà khác đi. Thanh âm cởi mở, hiển nhiên cũng là thường xuyên vào Nam ra Bắc, không trợ bữa phụ nhân như vậy nhiều nhăn nhó tị húy. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, trên đời nơi nào có coi số mạng người, tìm ai tính không đều như thế. Phụ nhân nghe thấy lời này, ngược lại là có chút buồn cười, Tiểu Đào Hoa, này ca ca tìm ngươi đoán mệnh, ngươi liền cho hắn tính toán, nói dễ nghe. Hảo nha hảo nha. Tiểu Đào Hoa thấy nương thân cho phép, lập tức liền cao hứng trở lại, đem mức quả cắm vào cái bàn khe hở chi gian, hai tay đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn Hứa Bất Lệnh. Ta ba ba đoán mệnh nhưng chuẩn, dạy qua ta, ta tính cũng chuẩn, đại ca ca có thể coi là cái gì. Hứa Bất Lệnh hữu mô hữu dạng tại ngồi đối diện, bày ra một bộ sầu mi khổ kiểm vẻ mặt, thở dài.